Chương 462, nhân gian hạn mức cao nhất, vạn chữ cầu đặt mua, 4, chương 462, nhân gian hạn mức cao nhất, vạn chữ cầu đặt mua, 4, bay lên bùn đất trong cho bụi, Thạch Khâu đạo nhân sắc mặt kịch liệt ba động, thân hình như bị cự thạch đánh trúng mũi tên bắn ngược 10 trượng xa, tại mặt đất lôi ra một đạo trường dài khe rãnh hai bên nham thạch đều vỡ nát. Thân hình hắn bay xuống, cưỡng ép đem nguyên cực xâm nhập thể nội lực quyền tan mất, màu đen đạo bào bên trên đã dính đầy bụi đất, có vẻ hơi chật vật. Thạch Khâu đạo nhân trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng ngưng trọng, tốt quyền pháp. Thật không dám tưởng tượng ngươi đột phá nội cảnh về sau sẽ có loại thực lực nào. Vừa quay đầu, hắn lại mở miệng nói, ta một kiếm này vốn là lệ trưởng không chuẩn bị, ẩn nhẫn nhiều năm, hôm nay liền đưa cho các hạ rồi. Bang, thoại âm rơi xuống, Thạch Khâu đạo nhân quanh thân nội cảnh thế giới lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, trong lòng bàn tay càn nguyên kiếm đâm thẳng bầu trời. Một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời, cao tới mấy trăm trượng, giữa thiên địa tia sáng đều bị đạo kiếm ý này hấp xả, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hô hô, cùng phong gào thét bên trong, nguyên cực trong mắt không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại chiến ý ngang nhiên, trong con ngươi một mảnh cực nóng, đây là gặp được cường địch hưng phấn, nhưng như cũng duy trì cực hạn tỉnh táo. Không tệ kiếm ý. Nguyên cực tán thưởng lên tiếng, ngữ khí bình thản, nghe không ra mảy may gợn sóng, phô thiên cái địa kiếm khí phía dưới, hắn đứng thẳng người lên, quanh thân kim quang lóe lên liền biến mất. Hắn tu hành đại huynh ban thượng bạch hổ luyện ngục công nhục thân trải qua vô số lần luyện ngục rèn luyện, huyết nhục tiên biến vạn hóa, cơn cốt có thể so với thiên ngoại thần thiết. Thạch Khâu đạo nhân cái này đủ để cắt đứt sắt thép kiếm khí, lại chỉ có thể tại hắn trên da lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, không cách nào thương tới căn bản. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nguyên cực dưới chân đột nhiên phát lực. Toàn bộ Thiên Hoàng Sơn chấn động mãnh liệt, đỉnh núi hố sâu lần nữa hạ xuống mấy trượng, vô số nham thạch từ vách núi lan xuống, hình thành quy mô lớn ngọn núi đất lở. Vô tận kim sắc huyết khí tại quanh người hắn bộc phát ra, như là một vòng màu vàng kim thái dương. Quang mang vạn trượng, huyết khí bên trong mơ hồ có một tôn to lớn bạch hổ hư ảnh hiện hiện, ngửa mặt lên trời phát ra vô thanh gào thét, chấn nhiếp thiên địa. Hô, nguyên cực phóng lên tận trời, không nhìn vô thiên cái địa kiếm khí, trực tiếp hướng Thạch Khâu đạo nhân phóng đi. Thân hình của hắn tại kiếm khí bên trong xuyên thẳng qua, những cái kia đủ để đem ngoại cảnh võ phu chém thành muôn mảnh kiếm khí, rơi ở trên người hắn, chỉ để lại từng đạo nhàn nhạt vật trắng, sau đó liền bị hắn cường hành nhục thân cưỡng ép chấn vỡ. Ba ba, hắn năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, không khí trong tay hắn giống như thực chất bị bóp nát, phát ra thanh thúy tiếng bạo liệt. Kim sắc huyết khí từ quanh thân điên cuồng hội tụ đến trên cánh tay, hình thành một cái to lớn màu vàng kim quyền ấn. Quyền ấn phía trên, vô số bạch hổ phù văn lấp lóe, tản ra hồng hoàng khí tức cổ xưa, nên tiếp Thạch Khâu đạo nhân bổ xuống thiên kiếm. Cái gì? Thạch Khâu đạo nhân mắt thấy nguyên cực lại trực tiếp nên đón kiếm khí mà đến, rõ ràng là trần trụi làn ra, có kiếm khí của hắn lại không cách nào phá bỡ. Hắn không khỏi trong lòng cuồng loạn, trên mặt lần thứ nhất biến sắc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, đây là cỡ nào thể phách? Không kịp ngâm nghĩ nữa, Thạch Khâu đạo nhân trong tay cản nguyên kiếm bỗng nhiên nhất chuyển. Phô thiên cái điểm mà xuống kiếm khí trong nháy mắt thăng hoa làm một đạo huy hoàng kiếm ý phía trên, ẩn chứa hắn suốt đời tu vi cùng cảm ngộ, như là một đạo lệch trời, một bổ mà xuống. Len keng. Đang. Một trận dày đặc tiếng kim tiết chạm nhau vang lên, Thạch Khâu đạo nhân trong tay cản nguyên kiếm chém vào tại nguyên cực quyền ấn phía trên, đột nhiên phát ra tựa như chém vào thượng cổ trung đồng tiếng vang cực lớn, chấn động đến hắn mảng nhĩ đau nhức, cánh tay run lên. Cản nguyên trên thân kiếm quang mang lấp lóe, lại xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Không đợi Thạch Khâu đạo nhân phản ứng, nguyên cực ấn xuống bàn tay trái đột nhiên nâng lên, tựa như tia chớp nổ ra, cùng sắc mặt đại biến Thạch Khâu đạo nhân đối đầu một trường. Với anh, trường quyền tương giao, một cỗ năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán, đem phía dưới hố trời lần nữa mở rộng mấy lần. Thạch Khâu đạo nhân thân hình như diều đứt dây bay rất ra ngoài, lảo đảo rơi trên mặt đất, cơ hồ một đầu ngã quỵ, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước người màu đen đạo bảo. Thạch Khâu đạo nhân đơn kiếm sử địa, chống đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã, cánh tay trái vô lực túi tại thân thể một bên, thình lình đã bị nguyên cực một trường này đánh gãy, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nguyên cực, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Xoay một tiếng, nguyên cực vững vàng rơi trên mặt đất, trên người kim sắc huyết khí chậm rãi thu liễm. Giờ phút này, hắn năm ngón tay phía trên, huyết nhục tung bay, lộ ra ngọc thạch hoàn mỹ xương cốt, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Ngươi một kiếm này, là tên là gì? Nguyên cực nhìn xem trên tay vết thương, mở miệng hỏi, ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, không có chút nào vẻ thống khổ. Nhục thể của hắn cường hành vô cùng, điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, cái kia đạo kiếm thương lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại, huyết nhục không ngừng sinh trưởng, dung hợp. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đã lấp đầy 7-8 phần, chỉ còn lại một đạo nhàn nhạt vết sẹo, sau một chốc, liền sẽ hoàn toàn biến mất vô tung. Thạch Khâu đạo nhân trên mặt hiện lên một tia đắng chát, chậm rãi mở miệng, "Thiên kiếm." Hắn khổ tâm nghiên cứu nhiều năm, hao phí vô số tâm huyết, là lệ trưởng không chế tạo riêng kiếm pháp, vốn cho rằng có thể cùng một trận chiến, không ngờ, hôm nay lại bị lệ trưởng không đệ tử phá. Nguyên cực khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, "Không kém, đáng tiếc, một kiếm này chưa thể viên mãn, đợi ngươi viên mãn về sau, có đến Thanh Thạch cốc tìm ta." Dứt lời, hắn không nhìn nữa Thạch Khâu đạo nhân một chút, cũng không nhìn bốn phía Càn Nguyên đạo tông đệ tử hoảng sợ, ánh mắt kính sợ, tụng ra dẫm tại vỡ vụn trên bậc thang, phát ra thanh thúy tiếng vang, chậm rãi đi xuống chân núi. Cứ đi như thế, Càn Nguyên đạo tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy rung động cùng may mắn, không gây một người dám lên trước ngăn cản. Nguyên cực kinh khủng chiến lực, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ, kia là như là ma thần tồn tại, ai dám sở kỳ phong mang. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là nửa năm. Nửa năm này ở giữa, Nguyên cực đi khắp thiên nam vực mỗi một nơi hẻo lánh, đem trên thiên bảng tông sư cấp cao thủ, từng cái tìm ra, từng cái đánh bại. Hắn bên ngoài cảnh viên mãn tu vi, quét ngang thiên nam vực vô địch thủ, mỗi một trận đều đánh cho thiên băng địa liệt, sơn hà biến sắc, triệt để chấn nhiếp toàn bộ giang hồ. Thanh Long hội mới nhất ban bố trên thiên bảng, nguyên cực danh tự thỉnh lĩnh xuất hiện tại vị thứ hai, gần với ma chủ Lệ Trường Không, người giang hồ xưng Thánh Quyền. Thánh Quyền nguyên cực, bên ngoài cảnh chi thân ép tông sư, trở thành thiên nam lại một đoạn truyền kỳ, trở thành vô số người giang hồ kính sợ lại ngưỡng vọng tồn tại. Đá xanh dãy núi chỗ sâu nhất, mây mù lờ, nguyên khí nồng nặc gần như thực chất, hóa thành từng tia từng sợi sương trắng, tại giữa sơn cốc chảy xuôi cuốn quanh. Nơi đây sớm đã không phải 15 năm trước bình thường sơn cốc, trải qua Trần Thắng nhiều năm lấy vô thượng vĩ lực trải bớt, lấy giới tử chi pháp đem phương viên mấy vạn dặm đều bị chia làm cấm địa. Trong đó vô số đạo thì vững chắc như sắt, nguyên khí tinh thuần hơn hẳn tiên ngưỡng. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đạp phá mây mù, chậm rãi đi tới, chính là vừa quét ngang thiên nam trở về nguyên cực. Hắn thân mang trắng thuần trang phục, khí tức quanh người đã thu liễm đến cực hạn, có kia cỗ trải qua vạn chiến ma luyện ra vô địch chi thế, vẫn như cũ như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Sơn cốc bên ngoài, một đạo thân ảnh dàn mua sớm đã chờ ở đây, chính là Mễ Hữu Đạo. Nhìn thấy nguyên cực thân ảnh, Mễ Hữu Đạo không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng không người hành lễ, tư thái cung kính, thuộc hạ Mễ Hữu Đạo, bái kiến tâm gia. Nguyên cực bước chân hơi ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa. Mễ Hữu Đạo cùng Lệ Trường Không đều là đại huynh Trần Thắng lão nhân bên cạnh, những năm này thường xuyên chỉ điểm hắn cùng Nguyên Bá tu luyện võ công, rèn luyện quần ý, với hắn mà nói, cũng coi như trưởng bối. Chương 462, nhân gian hạn mức cao nhất, vạn chữ cầu đặt mua, nam. Chương 462, nhân gian hạn mức cao nhất, vạn chữ cầu đặt mua, nam. Hắn khẽ bước cằm, ngựa khí khách khí mấy phần, mét sư phó khách khí, không cần đa lễ, Lệ sư phó không ở chỗ này chỗ sao? Mễ Hữu Đạo không người đáp lời, hồi tam gia, chủ thượng gần đây có lệnh, điều động Lệ huynh ra ngoài xử lý giang hồ sự vụ, chưa trở về. Nguyên cực nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm nữa, bước chân hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Vừa bước vào sơn cốc phạm vi, quanh người hắn khí huyết đột nhiên phun trào, xương cốt phát ra trận trận lốt bút bạo hưởng, huyết nhục tùy theo kịch liệt biến hóa, bành trướng. Bất quá hô hấp ở giữa, liền hóa thành một đạo cao tới 10 trượng bạch hổ, tuyết trắng lông tóc như lưu ly óng ánh, màu hổ phách thụ đồng bên trong, lóe ra trải qua vạn chiến trầm ổn cùng sắc bén. Hóa thành bạch hổ chân thân nguyên cực, bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước rơi xuống, đều để mặt đất có chút rung động, nhưng lại tinh chuẩn tránh đi giữa sơn cốc linh thảo dị mục. Hắn chậm rãi đi vào nồng đậm trong mây mù, thân hình dần dần biến mất, chỉ để lại một đạo mơ hồ màu trắng hư ảnh, rất nhanh liền biến mất không thấy. Sâu trong thung lũng, mây mù càng đậm, linh khí cũng càng thêm tinh thuần. Một mảnh khoáng đạt trên bình đài, hai đạo khổng lồ bạch hổ thân ảnh chính khoan thai bò lồm lồm, chính là hổ mẹ cùng Nguyên Bá. Bọn chúng quanh thân bao quanh màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, khí tức hùng hồn mà nặng nề, đã tu thành bạch hổ luyện ngục công tầng thứ 12, thành công tấn thăng nội cảnh. Quanh thân nội cảnh ba động mượt mà như ý, hiển nhiên sớm đã vững chắc cảnh giới, chiến lực thâm bất khả chắc. Ai có thể nghĩ tới, tại ngoại giới tung hoành vô địch, bại tận thiên bảng tông sư Thánh Quyền nguyên cực, trở lại cái này đá xanh trong sân gốc, đúng là ngộ tính kém cỏi nhất, tu vi thấp nhất, chiến lực yếu nhất một cái. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới tại trưng cầu ý kiến quá lớn huynh Trần Thắng ý kiến về sau, lựa chọn ra ngoài khiêu chiến thiên hạ hảo kiệt, lấy chiến dưỡng đạo. Bại tận thế gian anh hùng, thai nén kia cố độc nhất vô nhị vô địch chi thế, nhờ vào đó lĩnh hội thiên nhân hợp nhất huyền diệu, đột phá bình cảnh, tấn thăng nội cảnh. Phát giác được nguyên cực khí tức, hổ mẹ cùng Nguyên Bá trong nháy mắt mở ra hai con ngươi, hai đạo kim quang hiện lên, thân hình khẽ động, liền đã đi tới nguyên cực trước người. Bọn chúng dùng to lớn đầu nhẹ nhàng cọ sát nguyên cực thân thể cùng tứ chi, động tác thân mật mà ôn hòa. Nguyên cực cũng hoàn toàn không có ngoại giới uy nghiêm, chỉ có người nhà ở giữa thân cận, cùng bọn hắn thân mật cọ sát. Hồ mẹ bén nhạy cảm nhận được nguyên cực trên thân kia cố ẩn ẩn bộc phát vô địch chi thế, cùng thể nội bước lên khí huyết cùng thăng hoa võ đạo ý chí, màu hổ phách thụ đồng bên trong hiện lên một tia vui mừng, thanh âm trầm thấp tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Tam nhi, xem ra lần này ra ngoài thu hoạch không nhỏ à? Ân. Nguyên cực nhẹ nhàng gật đầu, lần này bại tận tiên bảng tông sư, ta đã tìm được thời cơ đột phá, chỉ cần lại rèn luyện một chút thời gian. Tấn thăng nội cảnh chính là nước chảy thành sông sự tình. Nguyên Bá ôm mở miệng, trong mắt tràn đầy khen ngợi, như thế rất tốt. Ta cùng mẫu thân chờ đợi ở đây ngươi đã lâu, ngươi vừa trở về, đi trước bái kiến đại huynh đi. Ta đang có ý này. Nguyên cực gật đầu, đối hổ mẹ cùng Nguyên Bá khẽ bước cằm, sau đó quay người hướng phía sơn cốc khu vực hạch tâm nhất đi đến. Sơn cốc chỗ cốt lõi nhất cũng không phải là thực thể ngọn núi hoặc cung điện, mà là một mảnh mênh mông vô biên hỗn độn thế giới. Nơi này là Trần Thắng lấy vô thượng vĩ lực mở nội cảnh, hôm nay đã sớm siêu việt bình thường nội cảnh phạm chủ, diễn hóa xuất một phương tiểu thế giới hình thức ban đầu. Hỗn độn khí lưu lan lộn, vô lượng nguyên khí lao nhanh, vô số pháp tắc phủ văn ở trong đó chìm nổi lấp lóe, tản mát ra chấn áp bạc cổ, thống ngự thiên địa chí cao uy áp. Hỗn độn thế giới trung ương, một tôn vĩ nạn thân ảnh tĩnh tĩnh bò lồm lồm. Kia là một tôn toàn thân trắng như tuyết bạch hổ, thân thể vượt ngang mấy ngàn dặm, như là liên miên chập trùng dây núi, tứ chi như kình thiên ngọc trụ, chống đỡ lấy thân thể cao lớn. Mỗi một cây lông tóc đều như hỗn độn ngọc tùy óng ánh sáng long lanh, lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, diễn hóa xuất khai thiên tích địa bao la hùng vĩ cảnh tượng. Đây cũng là Trần Thắng bản thể. Trải qua nhiều năm tu hành cùng rèn luyện, hắn chân thân sớm đã đạt tới viên mãn chi cảnh, vẹn vẹn tĩnh tĩnh phụ phục ở nơi đó, liền làm cho cả hỗn độn thế giới cũng vì đó rung động. Thiên địa đạo thì đều quay chung quanh hắn vận chuyển, tản mát ra phong thái vô thượng. Nguyên cực bước vào hỗn độn thế giới, trong nháy mắt cảm nhận được kia cố mênh mông vô biên uy áp, thân hình chấn động, vội vàng thu liễm tất cả khí tức, cung kính nằm sấp trên mặt đất, đầu lâu áp sát vào hỗn độn khí lưu phía trên, thanh âm mang theo cực hạn kính sợ, nguyên cực bái kiến đại minh. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hỗn độn thế giới bên trong tôn này vĩ nạn bạch hổ chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, hai đạo màu hỗn độn ánh mắt xuyên thấu vô tận hỗn độn, chiếu rọi vào cổ, vẹn vẹn thoáng nhìn, liền để Nguyên Cực cảm giác được chính mình tất cả trạng thái đều bị triệt để xem thấu, không có chút nào ẩn tàng. Trần Thắng trong mắt tinh hà luân chuyển, nhật nguyệt chìm nổi, ẩn chứa vô tận huyền ảo cùng chí lý, phản phất ẩn chứa một phương thế giới. Không tệ, trải qua vạn chiến, vô địch chi thế đã thành, căn cơ vững chắc, đột phá thời cơ đã thành thủ. Trần Thắng thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, như là thiên đạo luân âm, tại hỗn độn thế giới bên trong quanh quẩn, mang theo uy nghiêm vô thượng cùng lực khống chế, đã trở về, ta liền giúp ngươi một tay, giúp ngươi bước vào nội cảnh. Đang khi nói chuyện, Trần Thắng chỗ mi tâm, đột nhiên hiện hiện một đạo sáng chói kim quang. Đạo kim quang này cũng không phải là bình thường nguyên khí hoặc pháp tắc, mà là ẩn chứa Trần Thắng đối Bạch Hổ luyện ngục công cảm ngộ, cùng một tia hỗn độn bản nguyên chi lực. Mới vừa xuất hiện, liền làm cho cả hỗn độn thế giới nguyên khí cũng vì đó sôi trào. Kim quang lóe lên, tựa như cực nhanh, trực tiếp trốn vào nguyên cực trong mi tâm. Oanh! Kim quang nhập thể trong nháy mắt, Nguyên Cực chỉ cảm thấy trong đầu một trận thanh minh, hết thảy trở nên rộng mở trong sáng. Tại kim quang dẫn dắt dưới, trong cơ thể hắn vô số khiếu huyệt đồng thời rung động, mỗi một chỗ khiếu huyệt bên trong quyền ý thần linh đều tùy theo cộng minh, cùng nhau huy quyền, dẫn động thể nội bốc lên khí huyết cùng hùng hậu nguyên khí. Khí huyết như rồng, nguyên khí như sông, võ đạo ý chí như thiên, ba tại kim quang dung hợp dưới, không ngừng thăng hoa, ngưng tụ. Nguyên Cực có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cái thuộc về hắn, độc nhất vô nhị nội cảnh thế giới, ngay tại từng bước thành hình. Quá trình này nhanh như thiểm điện, nhưng lại vô cùng vững chắc, không có chút nào căn cơ bất ổn thai hoàng ẩm. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, Nguyên Cực liền cảm giác được chính mình thành công đột phá bình cảnh, bước vào tha thiết ước mơ nội cảnh tông sư chi cảnh. Khí tức quanh người tăng vọt, chiến lực cũng theo đó tiêu thăng. Hắn cưỡng chế trong lòng cung hỉ, lần nữa cung kính dập đầu, đa tạ đại huynh tương trợ. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lần nữa khép kín, thanh âm bình thản không gợn sóng, ngươi nói, cuối cùng muốn tự mình đi, đột phá chỉ là bắt đầu, xuống dưới hảo hảo vững chắc cảnh giới đi. Vâng. Tiểu đệ cáo lui. Nguyên Cực cung kính đáp, chậm rãi đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi hỗn độn thế giới. Đợi Nguyên Cực rời đi về sau, Trần Thắng ý thức triệt để chìm vào thể nội. Ngay tại hắn trợ Nguyên Cực đột phá trong nháy mắt, hắn dung hợp bản pháp, thôi diễn nhiều năm công pháp, rốt cục nên đón sau cùng biến mãn. Một đạo vô cùng to lớn tin tức đột nhiên tại Trần Thắng thức hải bên trong hiện hiện, vô cùng rõ ràng, thôn tượng vệ long quyết, thứ 200 tầng ma ha vô lượng nguyên điện, thứ 200 tầng đại chu thiên luyện thần kim trường, thứ 200 tầng sau một khắc, cái này ba đạo tin tức tựa như cùng như thủy triều phun trào, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, dung hợp lẫn nhau, va chạm, thăng hoa. Vô số pháp tắc phủ văn ở trong đó lấp lóe, hỗn độn nguyên khí ở trong đó lao nhanh. Cuối cùng tất cả tin tức đều dung nhập kia bộ hắn hoạch tâm nhất công pháp bên trong, Bàn Vũ Khai Thiên Huyền Công. Theo ba bộ công pháp dung nhập, Bàn Vũ Khai Thiên Huyền Công cảnh giới bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. 72 tầng, 73 tầng, 74 tầng. Một tầng tiếp lấy một tầng, không có chút nào đình trệ, cảnh giới tăng lên tốc độ nhanh như thiểm điện. Mỗi tăng lên một tầng, Trần Thắng khí tức liền tăng vọt một phần, hỗn độn thế giới cũng theo đó mở rộng một phần. Cuối cùng, cảnh giới tăng lên chậm rãi đình chỉ. Bàn Vũ Khai Thiên Huyền Công, thứ 108 tầng hỗn độn thế giới bên trong, Trần Thắng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hai đạo màu hỗn độn ánh mắt bay thẳng mây xanh, xuyên thấu giới này thiên địa hàng rào, nhìn phía cái kia đạo huyền chi lại huyền chân vũ môn hộ. Hắn đã chạm đến giới này giới hạn, chỉ là tồn tại, liền thời thời khắc khắc đều tại vỡ vụn hư không. Nên đi võ giới. Chương 463, Trần Vũ Chi Môn Hiển. Vạn chữ cầu đặt mua, 1, chương 463, Trần Vũ Chi Môn Hiển. Vạn chữ cầu đặt mua, 1, Thiên Hoàng Sơn, Càn Nguyên Đạo Tông sơn môn, bây giờ một mảnh đổ nát thê lương. Đứt gãy cột đá nghiêng cắm ở trong đất bùn, che kín vết rách cung điện hải cốt tàn mát tứ phương, trên mặt đất còn lưu lại vô số sâu cạn không đồng nhất khe rãnh. Chính là Nguyên Cực đánh với Thạch Khâu đạo nhân một trận dấu vết lưu lại, cho dù quá khứ 3 tháng, vẫn như cũ lộ ra làm người sợ hãi nguyên khí dư ba. Một đám thân mang đạo bào màu xanh Càn Nguyên nói đệ tử, đang bể bộn lục xuyên thẳng qua tại phế tích ở giữa, vận chuyển lấy hòn đá, vật liệu gỗ, trùng kiến tông môn. Bọn hắn từng cái mồ hôi đầm địa, sắc mặt lại mang theo vài phần ngưng trọng cùng mọi bệnh. Không có cách, nội cảnh tông sư cấp bậc chiến lực quá mức kinh khủng, cho dù Thạch Khâu đạo nhân cùng Nguyên Cực lúc giao thủ đã tận lực khống chế sức mạnh, dư ba cũng đủ để hủy diệt trăm dặm sơn hà, Thiên Hoàng Sơn bên trên bị phá hủy kiến trúc nhiều lắm. Cũng may Càn Nguyên đạo tông đệ tử, đối với cái này cũng coi như có chút kinh nghiệm. 20 năm trước, ma chủ Lệ Trường không quét ngang Càn Nguyên đạo tông lúc, lựa chọn chiến trường cũng là cái này Thiên Hoàng Sơn đỉnh, lúc đó phá hư cũng rất là thảm liệt. Bây giờ trùng kiến, mặc dù vẫn như cũ gian nan, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần rất quen. Phế tích một châu ngóc ngách, mấy cái trẻ tuổi Càn Nguyên nói đệ tử thả ra trong tay vật liệu gỗ, tựa ở một cây đứt gãy trên trụ đá nghỉ ngơi, nhìn không được thấp giọng nói chuyện với nhau. Hô, công việc này thật sự là mệt chết người. Một tên đệ tử xoa xoa mồ hôi chán, trong giọng nói mang theo vài phần phàn nàn, lập tức lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc, nói thật, lần này chiến đấu, so sánh với một lần ma chủ sông sơn còn kinh khủng hơn. Kia thánh quyền nguyên cực, thế mà mới chỉ là ngoại cảnh tu vi. Ta cảm giác chiến lực của hắn, so trong truyền thuyết ma chủ còn muốn lợi hại hơn. Lời này cũng không thể nói lung tung. Bên cạnh một tên lớn tuổi chút đệ tử vội vàng ngăn lại, ánh mắt bên trong mang theo kính sợ. Ma chủ một hồi trước sông sơn đều là nhanh 20 năm. Những năm này, ngay cả đệ tử của hắn đều lợi hại như vậy, ma chủ tự thân tu vi, thế tất tiến bộ đến càng khủng bố hơn, nói không chừng sớm đã đụng chạm đến võ thánh ngưỡng cửa. Cũng thế, nói chuyện lúc trước đệ tử nhẹ gật đầu, một hồi trước ma chủ sông sơn lúc, tông chủ tu vi còn không có mạnh như vậy. Cái này một lần tông chủ thi triển kia thiên kiếm nhất kiếm thông thiên, kiếm khí tung hoành thiên hoàng sơn, ta lúc ấy đều cảm thấy tất thắng, không có nghĩ rằng kia nguyên cực biến thái như vậy. Nhục thân ngạnh kháng thiên kiếm, thế mà chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, cái này thể phách cũng quá kinh khủng. Còn không phải sao? Một người đệ tử khác phụ họa nói, đúng rồi, tông chủ bây giờ còn tại đỉnh núi ngồi xếp bằng sao? Ở đây, lớn tuổi đệ tử gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Một hồi trước cùng Thánh Quyền Nguyên Cực đánh một trận xong, tông chủ tựa hồ có chỗ linh ngộ, từ đó về sau liền một mực xếp bằng ở đỉnh núi trong hố sâu, ngày đêm thôi diễn kiếm pháp. Các trưởng lão sợ có người quấy rầy tông chủ lĩnh hội, cố ý đem phương viên 10 dặm đều trống rỗng, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Cái này đều 3 tháng. Một tên đệ tử trẻ tuổi trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chẳng lẽ lại tông chủ lần này có thể mượn cơ hội này đột phá, thành tựu võ thánh? Làm sao có thể? Lớn tuổi đệ tử lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, võ thánh nào có dễ dàng như vậy thành tựu. Ma chủ Lệ Trường Không tung hoành thiên nam, vô địch một thế giới, cũng còn không trở thành võ thánh đây. Chúng ta thiên nam vài vạn năm đến, cũng chỉ đi ra 4 vị võ thánh, mỗi một vị đều là vang dội cổ kim tồn tại, càng hơn ma chủ. Đề cập nơi đây, mấy tên càn nguyên nói đệ tử trên mặt đều lộ ra mấy phần vẻ tự hào. Dù sao, kia 4 vị võ thánh bên trong, liền có một vị là bọn hắn càn nguyên đạo tông tổ sư gia, đây là bọn hắn đủ để khoe khoang một liếng. Một tên mới nhập môn không lâu tuổi trẻ đệ tử, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở miệng, "A, ma chủ còn chưa thành tựu võ thánh. Ta nghe các sư huynh nói, hơn 10 năm trước một lần kia bao trùm toàn bộ thiên nam thiên địa dị tượng, không phải nói ma chủ thành tựu võ thánh sao?" Bên cạnh đệ tử lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần chắc chắn, "Ngươi tin tức này cũng quá là hậu. Sớm có thiên bảng tông sư tự mình tiến về Thanh Long hội chứng thực qua, ma chủ cũng không thành tựu võ thánh. Lại nói, một hồi trước thiên địa dị tượng, so chúng ta tông môn võ sách bên trong ghi lại, tổ sư gia thành tựu võ thánh lúc dị tượng còn muốn hùng vĩ gấp trăm lần, bao trùm toàn bộ thiên nam, liên sơn xuyên dòng sông đều cùng reo vang. Tông môn các trưởng lão suy đoán, loại kia dị tượng nên cùng năm đó quét sạch thiên nam mưa máu, đều không phải là nhân gian võ phu có khả năng tạo thành, có lẽ là thiên địa bản nguyên biến động." Mấy tên đệ tử nhao nhao gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng đối kia thần bí thiên địa dị tượng cùng trong truyền thuyết võ thánh chi cảnh, nhiều hơn mấy phần hướng tới cùng kính sợ. Cùng lúc đó, Thiên Hoàng Sơn đỉnh, ngày đó Nguyên Cực cùng Thạch Khâu đạo nhân giao chiến lưu lại to lớn trong hố sâu. Thạch Khâu đạo nhân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, màu đen đạo bào đã sớm bị gió thổi cũ nát, không chút nào không ảnh hưởng hắn chuyên chú. Quanh người hắn kiếm khí tung hành, từng đạo màu vàng kim nhạt kiếm ý tại bên cạnh hắn vần quanh, xuyên thẳng qua, kiếm khí bén nhọn xé rách đỉnh đầu biển mây, hình thành một mảnh phương viên trăm trượng chân không khu vực. Từ đánh với Nguyên Cực một trận về sau, Thạch Khâu đạo nhân liền ở chỗ này ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thức hải, không ngừng thôi diễn chiêu kia thiên kiếm. Trận chiến ngày đó, Nguyên Cực bá đạo quân ý, để hắn đối thiên kiếm lý giải tiến thêm một bước, đã nhận ra rất nhiều trước đây chưa từng phát hiện sơ hở. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần đem thiên kiếm thôi diễn viên mãn, chiến lực của mình thế tất có thể lại đến một bậc thang. Đến lúc đó, hắn liền sẽ tiến về Thanh Thạch Cốc, lần nữa khiêu chiến Nguyên Cực, thậm chí là ma chủ. Ngay tại Thạch Khâu đạo nhân thôi diễn đến chỗ mấu chốt, thức hải bên trong kiếm ý tại sắp viên mãn thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được, giữa thiên địa nguyên khí tựa hồ phát sinh kịch liệt bạo động. Nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn chạy xuôi thiên địa nguyên khí, giờ phút này lại như cùng sôi trào nước sôi, điên cuồng lan lộn, xung kích, mang theo một cỗ khó nói lên lời áp lực mênh mông, quét sạch tứ phương. Thạch Khâu đạo nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo sắc bén kiếm quang từ trong mắt của hắn bắn ra, đâm thẳng bầu trời. Đây là? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên, nguyên bản bầu trời trong xanh chẳng biết lúc nào đã bị khắp thiên hà ánh sáng bao trùm, vô số thất thải hào quang hội tụ thành từng đạo sáng chói cầu vồng, vượt ngang chân trời. Cầu vồng trung ương, một đạo chí cao vô thượng cửa ra vào chậm rãi hiện hiện, cửa ra vào toàn thân từ màu hỗn độn ngọc thạch điêu khắc thành, mênh mông vô biên. Phía trên tuyên khắc lấy vô số huyền ảo phù văn, tản mát ra cổ lão mà mênh mông khí tức, phản phất kết nối lấy một cái thế giới khác. Trần Vũ Chí Môn. Thạch Khâu đạo nhân tâm thần trong nháy mắt bị chấn động e rằng lấy phục thêm, con ngươi đột nhiên co lại, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời kia cánh cửa, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Trần Vũ Chi Môn, kia là chỉ có thành tựu võ thánh, đánh phá thiên địa gông cùng xiềng xích tồn tại tài năng cảm ứng được cửa ra vào. Nhà mình tổ sư chính là thông qua cái này cánh cửa, vỡ vụn hư không, tiến về tầng thứ cao hơn Trần Vũ giới. Nhưng hôm nay, đạo này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Trần Vũ Chi Môn, vậy mà trực tiếp hiện ra ở bầu trời phía trên, bị toàn bộ thiên nam vực sinh linh trố mắt thấy. Cảnh tượng bực này sớm đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cùng lúc đó, thiên nam vực tứ phương bắc cực, vô số võ giả đều không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong động tác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía cái kia đạo vượt ngang chân trời, huy hoàng vô cùng cửa ra vào. Một chỗ chợ phía tây đầu phố, nguyên bản phi thường náo nhiệt trà tứ, giờ phút này đã không có một ai. Tất cả trà khách, trưởng quỹ, tiểu nhị đều tụ tập trên đường phố, ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua bầu trời. Cái này, đây là cái gì? Một tên bình thường võ phu nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy hỏi, là tiên môn sao? Trong truyền thuyết tiên nhân chỗ ở? Không biết ta. Đầu tiên là hơn 10 năm trước mưa máu, lại là về sau kinh khủng bị áp, hiện tại lại xuất hiện đạo này tiên môn, đến cùng là thế nào? Trong đám người, Trương Thiết chủy chống một cây quả trượng, theo đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chương 463, Trần Vũ Chi Môn Hiển. Vạn chữ cầu đặt mua, 2, chương 463, Trần Vũ Chi Môn Hiển. Vạn chữ cầu đặt mua, 2, hắn tóc trắng bị gió thổi đến lộn xộn, trong mắt cất giấu thật sâu rung động, làm vào nam ra bắc, biết được vô số giang hồ bí văn người kể chuyện, hắn so bình thường võ phu rõ ràng hơn cái này cánh cửa lai lịch. Trương Thiết chủy tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, truyền thuyết lại là thật, đây là Trần Vũ Chi Môn. Trung quanh võ phu nhóm nghe nói như thế, nhao nhao xông tới, vội vàng hỏi thăm, "Trương lão tiên sinh, ngài biết cái này cánh cửa? Nhanh nói cho chúng ta một chút." Trương Thiết chủy hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, chậm rãi mở miệng giải thích, chư vị có chỗ không biết, chúng ta Thiên Nam vực trong lịch sử bốn vị võ thánh, tại mở thánh địa, trấn áp đương thời về sau, lúc tuổi già đều thần bí biến mất. Bọn hắn đều là do lúc thiên hạ vô địch tồn tại, tự nhiên không ai có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Về sau, bốn đại thánh địa người thả ra tin tức, nói bọn hắn tổ sư gia đã phá vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích, vỡ vụn hư không, thông qua một đạo tên là Chân Vũ Chi Môn cửa ra vào, đi đến cao cấp hơn tu hành thế giới, Chân Vũ giới. Cái này Chân Vũ Chi Môn, chỉ có thành tựu võ thánh tồn tại tài năng cảm ứng được, mấy ngàn năm qua, chưa hề có người thực sự được gặp, dần dà, liền bị trở thành truyền thuyết. Không có nghĩ rằng, hôm nay truyền thuyết này bên trong Chân Vũ Chi Môn, vậy mà thật hiện ra ở bầu trời phía trên. Một tên võ phu nhịn không được hỏi, Trương lão tiên sinh, ngài mới vừa nói chỉ có võ thánh tài năng cảm ứng được cái này Chân Vũ Chi Môn, có nó hiện tại vì sao lại đột nhiên xuất hiện, để chúng ta những người bình thường này đều có thể nhìn thấy đâu? Trương Thiết Truy lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, ta đây cũng không biết. Đám người nghe vậy, đều là một trận trầm mặc, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng nghi hoặc. Thiên Nạ Si Phương, một nơi hiếm vết người sườn đồi phía dưới, một đạo thân ảnh dàn mua ngay tại bận rộn, chính là một vị tu thành nội cảnh nhiều năm ẩn thế lão quái. Hắn râu tóc bạc trắng, sắc mặt tiểu tụy, khí tức trên thân khi thì cường thịnh, khi thì suy yếu, hiển nhiên đã cách thọ nguyên đại nạn ngày giờ không nhiều. Giờ phút này, hắn ngay tại một chỗ bí ẩn trong sơn động, bố trí một chỗ truyền thừa bí phủ, đem chính mình suốt đời truyền thừa đều phong ấn trong đó chờ đợi người hữu duyên đến đây kế thừa. Thôi thôi, lão quái tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một tia thoải mái, bố trí xong chỗ này truyền thừa bí phủ, liền tiến về thanh thạch cốc khiêu chiến ma chủ Lệ Trường Không. Bản tọa cả đời tung hành, há có thể chết tại thọ nguyên cửa ải phía dưới? Coi như muốn chết, cũng muốn chết được oanh oanh liệt liệt, cùng ma chủ một trận chiến, dù chết không tiếc. Ngay tại bí phủ sắp thành hình thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được, bốn phía thiên địa nguyên khí bắt đầu điên cuồng bạo động. Một cỗ mênh mông vô biên uy áp từ trên 9 tầng trời truyền đến, để hắn võ đạo ý chí cũng vì đó run rẩy. Không đúng, lão quái biến sắc, bốn phía nguyên khí làm sao lại đột nhiên bạo động? Chẳng lẽ là có tuyệt thế bảo vật xuất thế? Hắn không dám có chút trì hoãn, thân hình lóe lên, liền xông ra sơn động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Khi thấy cái kia đạo vượt ngang chân trời, tản ra cổ lão mênh mông khí tức Chân Vũ Chi Môn lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên cuồng hỉ, nguyên bản tiểu thụy trên mặt lại nổi lên hồng quang. Thật, Chân Vũ Chi Môn. Lão quái kích động đến toàn thân phát run, thanh âm khàn giọng hô, trời không quên ta. Trời không quên ta a. Chỉ cần có thể tiến vào Chân Vũ giới, ta thọ nguyên liền có thể đạt được kéo dài, thậm chí có hy vọng đột phá võ thánh chi cảnh. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, thẳng đến trên bầu trời Chân Vũ Chi Môn mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, sợ chậm một bước, cửa ra vào liền sẽ đóng lại. Chân Vũ giới, ta đến rồi. Cùng vị này ẩn thế lao quái có đồng dạng ý nghĩ, cũng không phải là chỉ có một người. Chân Vũ Chi Môn hành không xuất thế, đối với bất luận một vị nào nội cảnh tông sư mà nói, đều là không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Tiến vào Chân Vũ giới, liền mang ý nghĩa rộng lớn hơn tu hành không gian, càng tinh thuần thiên địa nguyên khí, càng mang ý nghĩa có thể đột phá giới này gông cùm xiềng xích, kéo dài thọ nguyên, xung kích truyền thuyết kia bên trong võ thánh chi cảnh. Thiên Nam vực phương Nam, một chỗ phồn hoa phố xá sầm uất bên trong, một người quần áo lam lũ, đầy người dơ bẩn tên ăn mày, chính tựa ở góc tường phơi mặt trời, trong tay còn cầm nửa khối mốc meo màn đầu. Làm Chân Vũ Chi Môn hiện hiện trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đục ngầu hai mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng, không còn có mảy may đổi phế chi sắc. Tên ăn mày cười ha ha một tiếng, tiếng cười phóng khoáng, chấn động đến chung quanh phòng ốc cũng hơi rung động. Sau một khắc, một đạo sáng chói kim quang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, xua tán đi quanh thân dơ bẩn, lộ ra một thân trắng loãng trường bào. Thân hình của hắn hóa thành một vệt kim quang, phóng lên tận trời, thẳng đến trên bầu trời Chân Vũ Chi Môn. Có biết hắn võ giả lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là rung động, là thiên bảng thứ 7 Hồng Trần thần cái, truyền thuyết lão nhân gia ông ta tu hành vạn lý hồng trần đạo, thích nhất dạo chơi nhân gian. Không có nghĩ rằng, lão nhân gia ông ta dĩ nhiên thẳng đến ẩn thân ở cái này phố xá sầm uất bên trong. Thiên Nam vực phương Bắc, một tòa hương hỏa đỉnh thịnh chùa miếu bên trong. Một cái lôi thôi đạo nhân đang nằm tại đại điện xà ngang bên trên, miệng bên trong ngậm một cây dâm dạng, đang ngủ say. Chân Vũ Chi Môn hiện hiện trong nháy mắt, hắn đông nhiên mở hai mắt ra, thân hình lóe lên, liền biến mất ở chùa miếu bên trong, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trên bầu trời Chân Vũ Chi Môn bỏ chạy. Là tổ sư. Chùa miếu bên trong các đạo sĩ nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, cao giọng la lên, tổ sư hướng bầu trời. Thiên Nam vực trung bộ, đại thiện tự. Trong chùa cao nhất Lôi Âm đỉnh tháp, một tôn người khoác màu đỏ cả sa khôi ngô thân ảnh chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chính là Bản Sơn La Hán. Người này là Phật môn dị chủng, tu luyện lớn tu Di Sơn Vương trải qua nhục thân có thể so với thần minh, có thể nâng núi lấp biển, vương vàng tiên bảng thứ ba. Quanh người hắn Phật quang lượn lờ, hai tay kết ấn, dưới thân đài sen tản ra ôn nhuận kim quang, vô số phản âm tại quanh người hắn lưu chuyển, chấn áp Lôi Âm trong tháp đại yêu. Làm Chân Vũ Chi Môn khí tức cuốn tới lúc, Bản Sơn La Hán đột nhiên mở hai mắt ra, quanh thân Phật quang đột nhiên tăng vọt, đem toàn bộ đại thiện tự đều bao phủ trong đó. A Di Đà Phật, Chân Vũ Chi Môn như thế, đây là đại đạo chi triệu. Trong miệng hắn tụng niệm Phật hiệu, thanh âm hùng hậu như hồng trùng, truyền khắp toàn bộ chùa miếu. Vừa dứt lời, thân hình hắn không động, quanh thân Phật quang liền ngưng tụ thành một đôi to lớn Phật thủ, nhẹ nhàng nâng lên một chút, cả người liền như là một mảnh như lông vũ phiêu nhiên như khởi. Dưới chân đài sen tùy hành, hóa thành một đạo sáng chói Phật quang, thẳng đến bầu trời, những nơi đi qua, tầng mây tự động tách ra, vô số chim bay tẩu thú nhao nhao quỳ lạy. Thiên Nam vực đông nam, vô tận thâm hải phía dưới Giang Hải Thủy Tinh Cung. Toàn này từ ngàn năm băng tinh điêu khắc thành cung điện, giờ phút này đang phát ra u lam quang mang, cung điện bao quanh lấy ngàn vạn hải ngư, cảnh sắc an lành. Cung điện chỗ sâu, Phúc Hải Đại Thánh Trinh chiếm cứ tại to lớn san hô vương tọa bên trên, nhắm mắt tu luyện. Bản thể hắn chính là Hắc Mãng, bây giờ thuận lợi hóa giao, thân hình dài đến 3000 trượng, quanh thân lân phiến như là như mặc ngọc bằng loáng, tản ra nhàn nhạt linh quang. Chân Vũ Chi Môn áp lực mênh mông xuyên thấu thâm hải, truyền vào thủy tinh cung trong đáy mắt, Phúc Hải Đại Thánh bỗng nhiên mở hai mắt ra, màu vàng kim thụ đồng bên trong hiện lên một tia cuồng hỉ cùng tham lam. Giống. Một tiếng đinh thái nhức góc giao giống từ thủy tinh cung bộc phát ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thâm hải, vô số hải thú nghe tiếng run rẩy. Phúc Hải Đại Thánh thân hình khẽ động, liền xông phá thủy tinh cung mái vòm, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lôi cuốn lấy đầy trời hơi nước sông ra mặt biển. Quanh người hắn bao quanh sóng lớn ngập trời, những nơi đi qua, nước biển cuốn ngược, hình thành một đạo to lớn vòi rồng nước, thẳng đến trên bầu trời Chân Vũ Chi Môn. Chân Vũ giới, nhất định có đột phá giao thân công cùng xiển xích, thành tựu chân long chi pháp. Thiên Nam vực Tây Nam, Mên Ngông Thanh Sơn bên trong. Chương 463, Chân Vũ Chi Môn hiện. Vạn chữ cầu đặt mua, 3, chương 463, Chân Vũ Chi Môn hiện. Vạn chữ cầu đặt mua, 3, mảnh này liên miên vạn dặm Thanh Sơn, là yêu tộc phúc địa, vô số yêu thú ở đây nghỉ lại. Thanh Sơn chỗ sâu nhất, một tòa từ cự thạch đắp lên mà thành trong động phủ, Hô Phong đại thánh chính lười biếng ghé vào trên giường đá, bản thể hắn là hắc hùng thánh yêu, thân hình khôi ngô như núi, quanh thân lông bẩm màu đen như là thép ngội ưng rắn, một đôi cự trưởng có thể đập nát núi cao. Làm Chân Vũ Chi Môn khí tức truyền đến lúc, Hô Phong đại thánh bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, hắn cất tiếng cười to, thanh âm thu kịch như kinh lôi, ha 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 ha. Trời cũng giúp ta. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, liền xông ra động phủ, bản thể trong nháy mắt triển khai, hóa thành một đầu cao tới 300 trượng hắc hùng, hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, cả tòa thành sơn cũng vì đó rung động. Sau lưng của hắn cuốn lên đầy trời cuồng phong, trong cuồng phong xen lẫn vô số lá rụng cùng hòn đá, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, phóng lên tận trời, hướng phía Chân Vũ Chi Môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Dọc đường ngọn núi bị gió lốc quét sạch, nhao nhao sụp đổ, hiển thị do hắn hô phong chi danh bá đạo. Thiên Nam vực Tây Bắc, Thiên Sơn mây đỉnh chi đỉnh. Nơi này quanh năm tuyết động, hàn phong lạnh thấu xương, thường nhân căn bản là không có cách tới gần. Mà tại mây đỉnh chỗ cao nhất trên vách đá, một đạo màu vàng kim thân ảnh chính ngạo nghệ đứng thẳng, chính là Vân Trung Đại Thánh. Bản thể hắn là kim điêu thành đạo, dương cánh dài đến ngàn trượng, một đôi mắt tướng sắc bén như lưỡi dao, có thể nhìn rõ ở ngoài ngàn dặm nhỏ bé động tĩnh. Hắn bản tại trải bước cánh chim, Chân Vũ Chi Môn hiện thế trong nháy mắt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt màu vàng nóng gắt gao khóa chặt trên bầu trời kia cánh cửa, trong mắt lóe lên một tia hướng tới. Lệ. Một tiếng bén nhọn chim kêu vạch phá bầu trời, vang vọng toàn bộ thiên sơn. Vân Trung Đại Thánh hai cánh chấn động, liền hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, như là như mũi tên rời cùng bay thẳng mây xanh. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, quanh thân sinh ra vô số âm bạo, những nơi đi qua, tuyết động bị khí lưu thổi tan, hình thành một đạo trưởng dài màu trắng quy tích. Chân Vũ giới bầu trời, định so giới này càng rộng lớn hơn. Cùng lúc đó, từng đạo lưu quang từ phía trên nam vực các ngõ ngách phóng lên tận trời, thẳng đến trên bầu trời Chân Vũ Chi Môn. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo cô đọng như thực chất khí thế xông phá mây xanh, lôi cuốn lấy riêng phần mình đặc lưu võ đạo hàm ý bay thẳng bầu trời. Có ẩn thế lão quái, có thành tựu tên đã lâu tông sư, thậm chí còn có một ít ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy giang hồ tán nhân. Bọn hắn đều mang đối Chân Vũ giới hướng tới, đối trường sinh khát vọng, nghĩa vô phản cố hướng phía cái kia đạo huy hoàng cửa ra vào bay đi. Toàn bộ thiên nam vực đều bởi vì cái này cánh cửa xuất hiện, lâm vào trước nay chưa từng có sôi trào bên trong. Thời gian trôi qua, bầu trời phía trên, gần 20 đạo thân ảnh huyền lập tại trên biển mây, tay áo tung bay ở giữa, quanh thân khí lưu đều đang không ngừng rung động. Có thể đi đến nơi đây, đều là thiên nam địa giới đứng đầu nhất nội cảnh tông sư, bình thường ngoại cảnh, căn bản sông không qua cựu thiên cương khí. Có giờ phút này, bọn này ngày bình thường rời sông lớp biển, một lời định một chỗ hưng suy các bậc tông sư, lại là sắc mặt ngưng trọng như sát, hai đầu lông mày vận thành chữ xuyên. Ánh mắt mọi người gắt gao khóa chặt tại trong mây cái kia đạo lơ lửng trên cánh cửa, cao không biết mấy phần, rộng như vắt ngang chân trời sơn lĩnh. Một cố khó nói lên lời kinh khủng uy áp từ trên cánh cửa tàn mắt ra, như là ước vạn tòa thần sơn ép xuống, tạo thành một mảnh vô hình lực trường, đem tất cả tông sư đều ngăn bên ngoài mới giảm. Đám người bị ngăn cản ở chỗ này, người càng tụ càng nhiều, cũng bắt đầu giao lưu. Thạch Khâu đạo huynh, hồi lâu không thấy, đạo huynh kiếm khí ngút trời, tiến bộ không nhỏ a. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, kẻ nói chuyện thân mang thanh sam, bên hông treo lấy một thanh sáo ngọc, chính là lấy âm luật nhập võ đạo, xương hào ngọc địch tiên ông Trương Huyền Thanh. Hắn tu luyện tiếng trời chân kinh có thể dẫn động thiên địa nguyên khí của mình, giết người tại vô hình. Thạch Khâu đạo nhân gánh vác cổ kiếm, khẽ cười nói, "Trương đạo huynh khách khí, so với ngươi có thể lấy tiếng sáo phá vạn pháp thần thông, bần đạo điểm ấy đạo hạnh tầm thường không đáng giá nhắc tới." Từng vị tông sư lẫn nhau gật đầu ra hiệu, trong giọng nói mang theo vài phần kiên kỵ, cũng cất giấu mấy phần cùng chung chí hướng. 20 năm trước, thiên hạ võ đạo tàn lụi, nội cảnh tông sư bất quá 6 người, lại thêm giải rác mấy vị ẩn thế không ra lão quái vật, tổng số cũng không đủ 10 người. Có từ 20 năm trước trận kia bao trùm thiên địa mưa máu rơi xuống về sau, võ đạo thịnh thế bỗng nhiên giáng lâm, giữa thiên địa nguyên khí tăng vọt. Không chỉ có ra đời ma chủ như vậy hoành ép một thế vô thượng tông sư, càng hiện ra một nhóm lớn hạng người kinh tài tuyệt diễm. Như hôm nay nam tiên trên bảng, nội cảnh tông sư đã có 22 vị, đều là có thể một mình đảm đương một phía đỉnh tiêm tồn tại, lẫn nhau ở giữa có lẽ có giao phòng, có lẽ có hợp tác, sớm đã đánh qua đối mặt. Giờ phút này tề tụ ở đây, càng đem mảnh này biển mây bầu không khí tô đậm đến vô cùng náo nhiệt. Biển mây một góc, ba đạo khí tức hùng hồn thân ảnh báo đoàn mà đứng, cùng nhân loại tông sư ẩn ẩn ngăn cách một khoảng cách. Bọn hắn quanh thân yêu khí nghiêm nghị, nhưng lại cô đọng không tiêu tan, hiển nhiên đã là tu thành nội cảnh yêu tộc đại thánh. Bên trái một người thân hình khôi ngô, toàn thân bao trùm lấy đen như mực lông mờm, hai mắt như trung đồng, chính là Hắc Hùng Thành yêu hô phong đại thanh có thể dẫn động của phong, bản sơn lớp biển, tính tình hào sảng nhưng cũng bá đạo vô cùng. Ở giữa một người thân hình thon dài, thân mang màu xanh đen áo mã bảo, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hơi nước, là Hắc Mãng Hóa Giao Phúc Hải đại thanh có thể điều khiển giang hà biển hồ. Phía bên phải một người thân hình gầy gò, thân mang kim bảo, phía sau ẩn ẩn có cánh chim màu vàng hư ảnh chớp động, ánh mắt sắc bén như chim ưng, chính là Kim Điêu Thành đạo vân trung đại thánh tốc độ có 102 thiên hạ, một đôi kim xí có thể xé rách bầu trời, nhìn rõ ngàn dặm. Bình thường thời gian, nhất yêu khác đường, lẫn nhau ở giữa tranh đấu không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ không biết nhiều ít núi non sông ngòi. Có giờ phút này, vô luận là nhân loại tông sư vẫn là yêu tộc đại thánh, đều đem tất cả lực chú ý đặt ở kia phiến chân vũ chi môn bên trên, lại khó được bảo trì bình thản, không có bộc phát mảy may xung đột. Ngọc Địch Tiên ông Trương Huyền Thanh nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần cháy bỏng, ma chủ còn chưa tới. Còn có vị kia lấy một quyền phá vạn pháp thánh quyền, cũng chậm chạp chưa từng hiện thân. Ma chủ mình ép một thế, là như hôm nay Nam Công nhận đệ nhất cường giả, ngay cả đệ tử của hắn thánh quyền nguyên cực đều tung hoành vô địch, thâm bất khả trắc. Hai vị này bắt mặt, để mọi người tại đây đều có chút ngoài ý muốn. Trên biển mây hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có chân vũ chi môn tán phát uy áp càng ngày càng dày nặng, để bọn hắn hô hấp đều càng phát ra khó khăn. Đột nhiên, một mực nhắm mắt cảm ứng Di Sơn La Hán bỗng nhiên mở hai mắt ra, con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, "Không được. Cái này chân vũ chi môn uy áp ngay tại mạnh lên, giữa thiên địa nguyên khí đều tại bị nó điên cuồng thôn phệ." Trong lòng mọi người run lên, nhao nhao thôi động nội cảnh cảm ứng, quả nhiên phát giác được kia cỗ uy áp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Nguyên bản liền khó có thể chịu được lực trường, giờ phút này càng làm cho bọn hắn xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Di Sơn La Hán ánh mắt ngưng tụ, ngựa khí quả quyết, "Chư vị, ma chủ sư đồ chậm chạp chưa đến, chắc hẳn có ý định khác. Chân vũ chi môn hiện thế, chính là vạn cổ khó gặp cơ duyên, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, chúng ta không thể đợi thêm nữa." Như thế cửa ra vào ấn lý thuyết chỉ có võ thánh tài năng cảm ứng, mở ra, chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy, đã là thiên đại phúc phận. Huyết thủ ma tôn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, quanh thân huyết khí ngưng là tu la chân thân, hắn cảm thán nói, "Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không hổ là chân vũ chi môn, bực này thần uy, đơn giản vượt quá tưởng tượng." Vân Trung đại thánh dương cánh vỗ một chút, khí lưu màu vàng nóng vờn quanh quân thân, thanh âm bén nhọn lại hữu lực, chỉ bằng vào lực lượng một người, tuyệt khó tới gần, chỉ có liên thủ mới có một tia hy vọng xung kích chân vũ giới. Đám người lẫn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được quyết tâm. Ngắn ngủi giao lưu vài câu, lại hỏi thăm yêu tộc ba vị đại thánh ý kiến, song phương đạt thành chung nhận thức, không do dự nữa. "Chư vị, toàn lực ứng phó, liên thủ phá trận." Thạch Khâu đạo nhân hét lớn một tiếng, phía sau cổ kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo ngàn trượng dài kiếm khí màu trắng phóng lên tận trời, chém về phía kia vô hình lực trường. Di Sơn La Hàn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân kim quang tăng vọt, một tôn to lớn màu vàng kim Phật ảnh hiện hiện, Phật ảnh hai tay nắm nâng, phản phất muốn đem thiên địa đều nâng lên đến, hướng phía lực trường hung hăng đập tới. Hồ Phong đại thánh há mồm phun ra một cỗ màu đen cuồng phong, trong cuồng phong xen lẫn vô số phong nhận. Phúc Hải đại thánh thì dẫn động biển mây, hóa thành một đầu ngàn trượng dài thủy long, Vân Trung đại thánh phía sau kim xí mở ra hoàn toàn, một đạo ánh đao màu vàng nóng xé rách trường không. 20 vị nội cảnh tông sư, 3 vị yêu tộc đại thánh, riêng phần mình tôi động thủ đoạn mạnh nhất, vô số quang mang hội tụ thành một đạo hủy thiên diệt địa dòng lũ, hung hăng đâm vào chân vũ chi môn lực trường bên trên. Cùng lúc đó, thiên nam chỗ sâu nhất Thanh Thạch Sơn mạch. Thanh Thạch Sơn mạch hải tâm, Trần Thắng nước mắt nhìn lướt qua bầu trời phía trên cái kia đạo sáng chói chân vũ chi môn, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Bình thường võ thánh, cảm ứng chân vũ chi môn lúc, cửa ra vào chỉ cần hiện hiện một đạo quang ảnh, liền đủ để gánh chịu hắn khí tức. Có hắn nội tình quá mức thâm hậu, một thân tu vi sớm đã siêu việt võ thánh. Một khi cảm ứng cửa ra vào, liền trực tiếp dẫn động chân vũ chi môn bản thể như thế, còn tại điên cuồng dẫn dắt thiên địa bản nguyên, hội tụ tứ phương nguyên khí, tài năng miễn cưỡng gánh chịu khí tức của hắn. Kim Thánh, Nguyên Cực, Nguyên Bá, Lệ Trường Không, Mê Lưu Đạo, mau tới gặp ta. Trần Thắng thanh âm không cao, lại phản phất tận chứa thiên địa pháp tắc, trực tiếp xuyên thấu không gian cách trở, chuyển vào thanh thạch cốc các ngõ ngách. Vừa dứt lời, năm thân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Thắng trước mặt, cùng kính cung mình hành lễ. Trần Thắng nhàn nhạt gật đầu, "Ta đã cảm ứng chân vũ chi môn, hôm nay liền vỡ vụn hư không, tiến về võ giới." Mấy người nghe vậy, đều là biến sắc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Bầu trời phía trên dị tượng, bọn hắn sớm đã nhìn ở trong mắt. Chương 463, Trần Vũ Chi Môn Hiển. Vạn chữ cầu đặt mua, 4, chương 463, Trần Vũ Chi Môn Hiển. Vạn chữ cầu đặt mua, 4, giờ phút này nghe được Trần Thắng, trong nháy mắt liền rõ ràng, kia kinh thiên động địa dị tượng, đúng là nhà mình chủ tượng dẫn động. Như vậy thủ đoạn, sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, nhưng lại hợp tình hợp lý, dù sao, trước mắt vị này chủ tượng, cho tới bây giờ đều là thần thông quảng đại, thâm bất khả trắc. Lệ Trường Không cùng Mễ Hữu Đạo lẫn nhau, không chút do dự quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, "Chúng ta nguyện đi theo chủ thượng, tiến về võ giới." Trần Thắng khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, "Đã như vậy, vậy thì đi thôi." Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Khẩu khí này nhìn như bình thường, nhưng trong nháy mắt dẫn động thiên địa nguyên khí bạo động, hóa thành một mảnh thất thải tường vân phía trên, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, ẩn ẩn có long phượng chỉnh tường hư ảnh hiện hiện. Thất thải tường vân chậm rãi rơi xuống, đem hồ mẹ, Nguyên Cực, Nguyên Bá, Lệ Trường Không, Mẹ Hữu Đạo năm người vững vàng nâng, sau đó chở mấy người, chậm rãi hướng lên bầu trời dâng lên. Cùng lúc đó, toàn bộ Thanh Thạch Sơn mạch cũng bắt đầu rung động. Trần Thắng trước kia bố trí tại Thanh Thạch Sơn mạch trung quanh giới tử thiên địa, giờ phút này ngay tại từng bước tiêu tán, từng tầng không gian bích lũy như là thủy tinh vỡ vụn, hiện lộ ra Trần Thắng bản thể. Theo giới tử thiên địa tiêu tán, Trần Thắng quanh thân khí tức bắt đầu không còn áp chế, như là ngủ say ước vạn năm cự thú thức tỉnh, trong nháy mắt từ thành thạch sơn mạch chỗ sâu bạo phát đi ra, hướng về toàn bộ thiên nam lan tràn mà đi. Thanh thạch huyện thành, giờ phút này sớm đã loạn cả một đoàn. Trong thành đám võ giả nhao nhao đi ra ra môn, ngước đầu nhìn lên bầu trời phía trên chân vũ chi môn, trong mắt tràn đầy rung động cùng hướng tới. Đó chính là trong truyền thuyết tiên môn sao? Cư nhiên như thế to lớn, có thể dẫn động tiên môn như thế, tất nhiên là vô thượng cường giả. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, bầu trời đột nhiên tối xuống. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt bị đen kịt một màu mây đen bao trùm, trong mây đen, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, phảng phất tận thế sắp giáng lâm. Chuyện gì xảy ra? Thiên làm sao đột nhiên tối? Không được, có kinh khủng tồn tại đang đến gần. Đó là cái gì? Có người chỉ vào thanh thạch sơn mạch phương hướng, âm thanh run rẩy. Chỉ gặp thanh thạch sơn mạch chỗ sâu, một đạo khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả vĩ nạn thân ảnh chậm rãi hiện hiện, thân ảnh kia quá mức khổng lồ, phảng phất một tòa vượt ngang thiên địa thần sơn. Quanh thân quanh quẩn lấy hỗn độn khí lưu, thấy không rõ cụ thể dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy một đôi che khuất bầu trời thần thánh cánh chim triển khai, lại bao trùm toàn bộ bầu trời. Cánh chim phía trên, hiện đầy màu vàng kim đường vân, mỗi một cây lông vũ đều như là lộng lẫy nhất tinh thần, tản ra làm người sợ hai khí tức. Một cỗ vô cùng tận uy áp giống như nước thủy triều của tới, bao phủ toàn bộ thiên nam. Vô luận là thanh thạch huyện thành võ giả, vẫn là thiên nam các nơi sinh linh, đều tại cỗ uy áp này phía dưới, không bị khống chế quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, ngay cả ngước đầu nhìn lên dũng khí đều không có. Trong đầu của bọn hắn trống rỗng, chỉ còn lại vô tận kính sợ cùng sợ hãi, phản phất đối mặt chính là toàn bộ thiên địa. Thanh thạch huyện thành bên trong thanh long hội tổng đà, vương lão thất chính quỳ trên mặt đất, đầu lâu dính sát mặt đất, toàn thân run rẩy, trong mắt lại tràn đầy cuồng nhiệt cung kính. Hắn là Trần Thắng ở cái thế giới này cái thứ nhất mặc hồi, bây giờ cũng đã tu thành ngoại cảnh đại thành, toàn gia sinh hoạt viên mãn. Theo lệ trường không, Mễ Hữu đạo đám người gia nhập, hắn tại Trần Thắng thủ hạ dần dần biên giới hóa, hồi lâu đều không thể tiến về thanh thạch cốc bái kiến chủ thượng, trong lòng một mực tràn đầy tiếc nuối. Trong ngực của hắn, cẩn thận từng ly từng tí tồn phóng một viên tạo hình lệnh bài cổ xưa. Trên lệnh bài, khắc lấy võ giới hai chữ, chính là năm đó lệ trường không đạt được thiên nguyên thần nhạc đồ về sau, từ thiên nguyên đạo nhân trong bảo khố tìm tới võ giới lệnh. Lệ trường không đem võ giới lệnh hiến cho Trần Thắng về sau, Trần Thắng cảm thấy thứ này đối với mình vô dụng, liền ban cho hắn. Giờ phút này cảm nhận được chủ thượng kia vô cùng tận thần uy, vương lão thất cầm thật chặt võ giới lệnh, trong lòng mặc niệm, chủ thượng thần uy cái thế, tất nhiên có thể vỡ vụn hư không, tiến về cảnh giới càng cao hơn. Ngày khác nếu có cơ duyên, thuộc hạ nhất định phải lần nữa đi theo chủ thượng. Theo tôn này vĩ ngạn thân ảnh dần dần lên không, mọi người tại cực hạn uy áp dưới, miễn cưỡng ngẩng đầu, thấy rõ thân ảnh kia hình dáng, rõ ràng là một tôn chắp cánh bạch hổ. Bạch hổ thân hình vĩ ngạn, toàn thân bao trùm lấy tuyết trắng lông tóc phía trên chảy xuôi màu vàng kim hỗn độn khí lưu. Một đôi cánh chim màu vàng kim che khuất bầu trời, hai mắt như là hai vòng liệt nhật, tản ra huy hoàng thiên uy, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động thiên địa nguyên khí bạo động, mỗi một lần trước mắt đều để nhật nguyệt vì đó thất sắc. Thiên nam tứ phương, vô luận là núi sâu rừng rả bên trong yêu thú, vẫn là phồn hoa thành trấn bên trong nhân loại, đều có thể thấy rõ tôn này chắp cánh bạch hổ vĩ ngạn thân ảnh. Vô số sinh linh nao nao quỳ rạp xuống đất, dập đầu thở dài, trong miệng nói lẩm bẩm, bái kiến bạch hổ thánh tôn, bái kiến bạch hổ thần linh, thánh tôn vạn thọ vô cương. Bầu trời phía trên, trong mây, Thạch Khâu đạo nhân, Di Sơn La Hán bọn người còn tại toàn lực xung kích chân vũ chi môn lực trường, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào phát lực, đều không thể dung chuyển kỳ ô trường mảy may, ngược lại bị lực phản chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Liên tại bọn hắn trong lòng tuyệt vọng thời khắc, Thạch Khâu đạo nhân đột nhiên phát giác được sau lưng truyền đến một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phương xa một mảnh thất thải hào quang sáng lên, hào quang bên trong long vượng hư ảnh xoay quanh, điểm lành rực rỡ, nâng năm thân ảnh chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chân vũ chi môn mà tới. Kia phiến hào quang những nơi đi qua, thiên địa nguyên khí tự động tách ra, cuồng phong đỉnh chỉ gào thét, lôi điện không còn oanh minh, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang vì đó nhường đường. Đó là cái gì? Thạch Khâu đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Hắn có thể cảm giác được, kia phiến hào quang bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, vẹn vẹn tán phát dư ba, liền để hắn tâm thần đều đang không ngừng run rẩy. Rất nhanh, tất cả mọi người chú ý tới kia phiến thất thải hào quang, nhao nhao dừng lại công kích, quay đầu nhìn lại. Khi thấy rõ hào quang bên trong mấy thân ảnh lúc, mọi người đều là hít sâu một hơi, lên tiếng kinh hô, là ma chủ. Khí tức kia là lệ trường không. Ma chủ bên người ba tôn bạch hổ, rõ ràng đều là tu thành nội cảnh yêu tộc đại thánh. Thật mạnh yêu khí. Còn có một vị thần bí tông sư, khí tức cô độc như vực sâu biển lớn, không biết là thần thánh phương nào. Là bá quyền Mễ Hữu đạo. Không có nghĩ rằng, hắn thế mà cũng tu thành nội cảnh. Thánh quyền đâu? Không đúng. Ma chủ bên người tôn này bạch hổ. Ta giống như ở nơi nào gặp qua, nguyên cực. Thạch Khâu đạo nhân bắt được ba tôn bạch hổ đại thánh bên trong một đạo khí tức, trong lòng một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên hiện hiện. Mọi người ở đây, phần lớn đều cùng nguyên cực giao thủ qua. Giờ phút này cảm nhận được nguyên cực khí tức, đều hiện lên ra đại đồng tiểu dị ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, một mực nhìn chằm chằm thất thải hào quang Di Sơn La Hán đột nhiên con ngươi co rụt lại, toàn thân run lẩy bẩy, nhịn không được la thất thanh, cái đó là cái gì tồn tại? Trong lòng mọi người siết chặt, thuận Di Sơn La Hán ánh mắt nhìn lại. Khi thấy rõ thất thải hào quang về sau cảnh tượng lúc, tất cả mọi người tâm thần thất thủ, như bị sét đánh, ngây người tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi cùng rung động. Chỉ gặp thất thải hào quang về sau, một tôn vô cùng vĩ nạn chắp cánh bạch hổ thân ảnh chậm rãi hiện hiện, thân ảnh kia quá mức khổng lồ, chân vũ chi môn ở trước mặt hắn lại như cùng đồ chơi nhỏ bé. quanh người hắn quanh quẩn lấy hỗn độn khí lưu bên trong, vô số đạo thì phù văn lấp lóe, mỗi một đạo phù văn đều đại biểu cho một loại thiên địa đạo thì. Một đôi cánh chim màu vàng kim che khuất bầu trời, cánh chim vô ở giữa, đã dẫn phát quét sạch toàn bộ thế giới nguyên khí phong bạo, thiên địa bản nguyên đều đang điên cuồng bạo động, nhật nguyện tinh thần cũng vì đó lệnh vị trí, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Hai mắt của hắn như là hai vòng hỗn độn liệt nhật, tản ra huy hoàng thiên uy, vẹn vẹn ánh mắt đảo qua, liền để ở đây tất cả nội cảnh tông sư cùng yêu tộc đại thánh cũng nhịn không được quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới. Ba vị yêu tộc đại thánh, Hô Phong, Phúc Hải, Vân Trung, giờ phút này cũng là vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn bản thể cũng không tính là nhỏ, nhất là Phúc Hải đại thánh, bản thể dài đến 3000 trượng, tại yêu tộc bên trong đã là thế lực bá chủ tồn tại. Nhưng so với trước mắt tôn này chắp cánh bạch hổ, bọn hắn thậm chí so ra kém đối phương một sợi lông, kia có nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu áp chế, để bọn hắn ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh phảng phất không nhìn thấy bọn hắn những này nhỏ bé sâu kiến, thân ảnh lóe lên, liền trong nháy mắt vượt qua tất cả tông sư cùng đại thánh, trực tiếp hướng phía chân vũ chi môn bay đi. Ven đường những nơi đi qua, chân vũ chi môn tán phát kinh khủng lực trường như là băng tuyết gặp được nắng gắt, trong nháy mắt tăng dã, ngay cả một tia trở ngại đều không thể hình thành. Nhưng vào lúc này, chân vũ chi môn đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, nguyên bản băng lãnh cổ pháp cửa ra vào, giờ phút này lại tản ra vô cùng nhu hòa khí tức, phản phất tại nền đón quân vương giáng lâm. Cửa ra vào từ từ mở ra, một đạo thông hướng không biết thế giới thông đạo hiện hiện ra, trong thông đạo, vô số pháp tắc đạo vận lưu chuyển. Thạch Khâu đạo nhân, Di Sơn La Hán các loại cả đám loại tông sư chậm chạp khó mà lấy lại tinh thần, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn vẫn cho là ma chủ đã là Thiên Nam đỉnh điểm, lại không nghĩ rằng Thiên Nam thế mà còn ẩn giấu đi như thế một tôn như là hỗn độn thần ma tồn tại. Năm đó trận kia bao trùm thiên địa mưa máu, xem ra cũng là vị này vô thượng tồn tại đưa tới. Trước đó chúng ta đều đoán sai, thánh quyền hẳn là vị này vô thượng tồn tại hậu bối, cũng không phải là ma chủ đệ tử. Ma chủ cùng Mễ Hữu đạo, thật sự là vận khí tốt ta. Thế mà có thể đi theo như vậy vô thượng tồn tại. Còn có trận kia mưa máu, khó trách võ đạo thịnh thế lại đột nhiên giáng lâm, nguyên lai đây hết thảy đều là vị này vô thượng tồn tại thủ bút. Từng cái suy đoán trong lòng mọi người hiện lên, bọn hắn nhìn về phía ma chủ, Mễ Hữu đạo trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hâm mộ cùng ghen ghét. Ngược lại là ba vị yêu tộc đại thánh, giờ phút này phản ứng lại. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cuồng nhiệt cùng cung kính, không chút do dự té quỵ dưới đất, đầu lâu dính sát biển mây, cao giọng nói, "Yêu tộc hậu bối Hô Phong bái kiến vô thượng yêu thần. Yêu thần vì bọn ta gợi mở trí tuệ, dẫn động võ đạo thịnh thế, chúng ta nguyện làm yêu thần mục nô, đi theo yêu thần tả hữu." Dứt lời, liền không ngừng dập đầu, hy vọng có thể đạt được Trần Thắng lọt mắt xanh. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, lộ ra mỉm cười. Cái này ba yêu đều là hấp thu máu tươi của hắn mới mở ra linh trí, tu thành đại yêu, cũng coi là máu của hắn duệ. Hắn không có nhiều lời, trong miệng thốt ra một vệt kim quang cuốn lên ba tôn yêu tộc đại thánh, đem bọn hắn dẫn tới thất thải tường bần phía trên. Di Sơn La Hán, Thạch Khâu đạo nhân bọn người gặp đây, lập tức trợn mắt hốt mồm, trong lòng nhấc lên càng lớn gợn sóng, như vậy liền hành. Dễ dàng như thế liền bị vô thượng tồn tại tiếp nhận. Bọn hắn cũng không lo được cái gì tông sư mặt mũi, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, "Chúng ta bái kiến vô thượng thánh tôn, nguyện làm nô tỳ buộc, đi theo thánh tôn tiến về võ giới." Nhưng mà, Trần Thắng nhưng căn bản không có phản ứng bọn hắn. Thân hình của hắn dần dần thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp vượt qua chân vũ chi môn, tiến vào cái kia đạo thông hướng võ giới trong thông đạo. Theo Trần Thắng tiến vào, chân vũ chi môn chậm rãi khép kín, trên cửa quang mang dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trên bầu trời. Giữa thiên địa nguyên khí phong bạo dần dần lắng lại, nhật nguyệt tinh thần khôi phục tại chỗ, kia cô bao phủ toàn bộ thế giới vô cùng tận uy áp cũng theo đó tiêu tán. Thạch Khâu đạo nhân, Ngọc Địch tiên ông, Di Sơn La Hán bọn người sắc mặt lúng túng từ biển mây bên trong đứng người lên, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, không ai dám nhấc lên vừa mới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sự tình. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ cùng kính sợ, nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía riêng phần mình tông môn bay đi. Chương 464, thánh nhân đệ tử, không gì hơn cái này. 1. Chương 464, thánh nhân đệ tử, không gì hơn cái này. 1. Trần Vũ giới. Đông Châu trung ương, Nhân Đạo Tổ Đình đứng sững ở trên 9 tầng trời, thần đình Quỳnh Lâu Ngọc Vũ liên miên ước vạn dặm, Ngọc Chủ Kình Thiên. Vô số pháp tác phủ văn tại hư không lưu chuyển, sen lẫn thành ngang qua thiên địa màu vàng kim pháp võng, hiện lộ rõ ràng nhân đạo chính thống vô thượng uy nghiêm. Thần đình phía dưới, lơ lửng muốn bàn lộng lây giới môn liên tiếp lấy một tòa rộng lớn bao la hùng vị phi thăng đại điện. Bên trong đại điện, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, mặt đất tuyên khắc lấy cựu chuyển luân hồi đại trận, trận nhãn chỗ khảm nạm lấy 36 quả tinh thần bảo châu, tản ra chấn áp hư không mênh mông vĩ lực. Hai thân ảnh chậm rãi đi vào, một lớp người gầy, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt pháp tướng khí tức, chính là hai vị võ thánh. Đại điện chỗ sâu, hai tên người khoác tử kim chiến giáp, gánh vác thông thiên qua mâu chấn thủ quan tướng tiến lên đón. Lý Minh, Vương Minh, hôm nay trực luân phiên liền giao cho hai vị. Yên tâm. Cao gầy võ thánh chắp tay hành lễ, mập lùn võ thánh cũng theo đó gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía đại điện cấm chế, xác nhận không sai. Chấn thủ quan tướng trầm giọng đáp, có lao nhị vị, nơi đây cấm chế hoàn hảo, gần đây cũng không khác thường. Dứt lời, hai người quay người bước vào đại điện cửa hông truyền tống trận, quang ảnh lóe lên liền biến mất vô tung. Đợi phi thăng đại điện bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ, Lý, Vương hai vị võ thánh đối mặt cười một tiếng, động tác thuần thục đến như là diễn luyện quá ngàn trăm lượt. Chỉ gặp họ Vương mập lùn võ thánh đưa tay vung lên, một chương mài rua vân vân bạch ngọc bàn trà liền chống rồng xuất hiện, trên bàn trưng bày một bộ đồ uống trà, mờ mịt hương trà trong nháy mắt tràn ngập ra. Họ Lý cao gầy võ thánh thì bấm tay một điểm, hai cái chén ngọc tự động lơ lửng, trong chén chậm rãi đổ đầy màu hổ phách cháo bột. Hai người ngồi đối diện nhau, nhẹ nhàng nhấp một miếng cháo bột, trên mặt lộ ra hài lòng chi sắc. Bọn hắn đều xuất từ chân vũ giới truyền thừa vạn cổ Huyền Nguyên đạo tông là sư xuất đồng môn quen biết đã lâu, bây giờ cùng nhau tại Nhân đạo tổ đỉnh đảm nhiệm giới môn chấn thủ chức vụ, cũng coi như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sư Minh, ta nghe nói trước đó không lâu phía Nam trấn bực quan, lại có yêu tộc đại quân cấu quan, tử thương thảm trọng a. Họ Vương mập lùn võ thánh đặt chén trà xuống, trong giọng nói mang theo vài phần tổn thức. Họ Lý cao gầy võ thánh nhẹ gật đầu, lông mày cau lại, "Ân, lần này yêu tộc khí thế hung hùng, thống quân chủ soái chính là Cửu Anh yêu đế, chính là hàng thật giá thật đỉnh cấp thần ma cự đầu, thân có chín thủ chín mệnh, trưởng khống thủy hỏa đồng nguyên đại thần thông, phóng nhãn toàn bộ chân vũ giới, cũng là có thể xếp vào hàng đầu tồn tại." Hắn không có dấu hiệu nào xuất quân tập kích, tiền tuyến tướng sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, tự nhiên là tổn thương thảm trọng, nghe nói đã ném đi ba tòa vệ tinh thành. Họ Vương mập lùn võ thánh trong mắt lóe lên một tia chờ mong, "Bất quá ta nghe nói, tổ đình đã phái Hoàng Thiên Đại Đế tiến đến gấp rút tiếp viện." Hoàng Thiên Đại Đế chính là tổ đình ngũ phương đấu chiến đại đế một trong, chấp trưởng Hoàng Thiên Chân Thế ấn một thân chiến lược thông thiên triệt địa, có hắn xuất mã, ngăn cản Cửu Anh Đế quân không có lắm, không đến mức đem chiến tuyến tiếp tục sau đẩy. Họ Lý cao gầy võ thánh ngữ khí chắc chắn, trong mắt tràn đầy kính sợ, Hoàng Thiên Đại Đế xuất mã, tự nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Năm đó Bắc Hải Ma Thần làm loạn, Hoàng Thiên Đại Đế lấy sức một mình trấn áp ba tôn ma thần, uy trấn hoàn vũ, Cửu Anh Đế quân tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt không phải Hoàng Thiên Đại Đế đối thủ. Đề cập Hoàng Thiên Đại Đế, hai người đều là thần sắc trang nghiêm, đó là bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Họ Vương mập lùn võ thánh tò mò hỏi, nói trở lại, cái này yêu tộc lần này lại là vì cái gì khấu quan? Họ Lý cao gầy võ thánh lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, ai biết được? Những đại nhân vật kia tâm tư, há lại ngươi ta có thể phỏng đoán? Có lẽ là vì tài nguyên, có lẽ là vì thăm dò tổ đỉnh danh giới cuối cùng, lại có lẽ chỉ là đơn thuần tộc quần phân tranh. Họ Vương mập lùn võ thánh cảm khái nói, nói đến, huynh đệ chúng ta cũng coi là vận khí không tệ, có thể tại tổ đỉnh đảm nhiệm giới môn chấn thủ chức vụ. Nếu là bị phái đi tiền tuyến, lấy ngươi ta pháp tướng tu vi, tại thần ma cảnh đại năng giao phong bên trong, cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn thôi. Lời này nhìn như khoa trương, kỳ thực cũng có mấy phần đạo lý. Pháp tướng võ thánh tại hạ giới chính là quan sát chúng sinh đỉnh cấp tồn tại, nhưng ở chân vũ giới lại chỉ có thể coi là trung tầng chiến lực. Hai người có thể đi vào tổ đình nhậm chức, cũng đủ để chứng minh bọn hắn thực lực cùng nội tình, nếu không căn bản qua không được tổ đình sàng chọn. Dù vậy, họ Lý cao gầy võ thánh cũng thâm biểu tán đồng, đúng là như thế, tiền tuyến chiến trường quá mức nguy hiểm, liền xem như thần ma cảnh đại năng, hơi không cẩn thận cũng có vẫn là phong hiểm, huống chi chúng ta những này pháp tướng cảnh. Họ Vương mập lùn võ thánh nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, chúng ta liền thành thành thật thật đợi tại tổ đình làm việc, bảo vệ tốt cái này phi thăng đại điện, cả một đời vô thai vô nạn thuận tiện. Yêu tộc lợi hại hơn nữa, còn có thể đánh tới tổ đình nội địa hay sao? Họ Lý cao gầy võ thánh cất tiếng cười to, ha ha, lời nói này đến có lý. Chân vũ giới ba đại thánh đất, Nam Châu Vạn Yêu Thánh Đỉnh, Tây Châu Cực Lạc Phật Quốc, lại thêm chúng ta Đông Châu Nhân Đạo Tổ Đỉnh, đều là từ viễn cổ thánh nhân khai tịch, có vô thượng thánh nhân pháp chỉ trấn áp, càng có vô số đại trận thủ hộ, vững như thành đồng, vững như Thái Sơn. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, đột nhiên cảm giác được dưới chân đại địa có chút rung động, một cỗ bàng bạc nguyên khí ba động từ tòa kia chân vũ giới môn bên trong phát ra. Họ Lý cao gầy võ thánh thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía giới môn, lại có hạ vực đồng đạo phi thăng. Họ Vương mập lùn võ thánh trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ, những này hạ vực đồng đạo thật đúng là hạnh phúc a. Chỉ cần thành công phi thăng, liền có thể trực tiếp mưu một phần tổ đỉnh việc cần làm, không giống chúng ta năm đó, vì lưu tại tổ đỉnh, không chỉ có muốn thông qua tầng tầng khảo hạch, còn tiêu hết góp nhặt nhiều năm một liếng, thậm chí còn thiếu tông môn trưởng bối ân tình. Cũng không thể nói như vậy. Họ Lý cao gầy võ thánh lắc đầu, khách quan nói ra, hạ vực hoàn cảnh hạ khắc, nguyên khí mỏng manh, có thể tại như vậy chật vật hoàn cảnh bên trong lĩnh hội thiên đạo, ngưng luyện pháp tướng, đột phá thiên địa gông cùng xiển xích phi thăng mà đến, mỗi một vị đều là thiên chi tiêu tử, tự có hắn chỗ hơn người. 800 năm trước liền có một vị tên là Nam Thu Mây hạ vực phi thăng giả, cũng là ta tiếp dẫn, một thân thiên tư chắc tuyệt, trong khoảng thời gian ngắn liền tu thành nhân tiên cảnh, bây giờ tại tổ đỉnh lôi bộ đảm nhiệm thiên quân, chấp trưởng một phương lôi ngục, quyền thế ngập trời. Trước đó không lâu, ta đi lôi bộ làm việc, vẫn là Nam Thiên quân tự mình tiếp đãi. Họ Vương mập lùn võ thánh trong mắt lóe lên một tia sốt ruột, ồ, sư minh thế mà còn có như vậy gặp gỡ. Ngày sau nếu là có cơ hội, sư minh nhưng phải cùng ta dẫn tiến, dẫn tiến. Có thể dựng vào một vị nhân tiên tiên quân tuyến, đối với hắn mà nói cũng là đại cơ duyên. Họ Lý cao gầy võ thánh cười đáp ứng, dễ nói, dễ nói. Hai người đang nói, sắc mặt đột nhiên đồng thời biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Tòa kia chân vũ giới môn tán phát nguyên khí ba động không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng bàn bạc, vô số thiên địa nguyên khí giống như nước thủy triều bị giới môn điên cuồng phun ra nuốt vào. Đại điện bên trong hào quang đều trở nên hỗn loạn. Không đúng. Họ Vương mập lùn võ thánh đứng người lên, gắt gao nhìn chằm chằm chân vũ giới môn, chân vũ chi môn còn tại điện cuồng phun ra nuốt vào nguyên khí, đây là tình huống như thế nào? Dĩ vãng phi thăng giả giáng lâm, nguyên khí ba động một lát liền sẽ lắng lại, chưa bao giờ có như vậy dị tượng. Họ Lý cao gầy võ thánh cũng vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, xem ra vị này hạ vực đạo hữu không tầm thường a. Ta từng tại tông môn trong cổ tịch gặp qua ghi chép, loại tình huống này là bởi vì hạ vực tu sĩ thực lực quá mức cường hành, một đạo phổ thông cửa ra vào quang ảnh không đủ để gánh chịu hắn khí tức, mới có thể dẫn động chân vũ giới môn điên cuồng phun ra nuốt vào nguyên khí, hiện hóa ra giới môn chân hình. Họ Vương mập lùn võ thánh đội bằng hỏi, có thể tạo thành cảnh tượng như vậy, cần tu vi bậc nào? Ít nhất là nhân tiên cảnh. Họ Lý cao gầy võ thánh nói từng chữ từng câu. Nhân tiên cảnh. Họ Vương mập lùn võ thánh lúc này quá sợ hãi, nghẹn ngào kêu lên, hạ vực loại kia đất nghèo, thế mà có thể tu thành nhân tiên cảnh. Chương 464, thánh nhân đệ tử, không gì hơn cái này. 2, chương 464, thánh nhân đệ tử, không gì hơn cái này. 2, nhân tiên cảnh chính là chân vũ giới cao giai chiến lực, cần lĩnh hội bản nguyên tạo hóa, vô cùng vô tận thu nạp thiên địa nguyên khí rèn luyện hình thể, đã thông sinh tử huyền quan, tại thể nội mở ra một phương động thiên phúc địa. Đến lúc đó, nội cảnh pháp tướng triệt để thủy biến, ngưng tụ ra bất hủ nhân tiên ý chí, có thể đánh phá vô cùng vô tận không gian tiến hành tinh thần công kích, thậm chí có thể từ chân vũ giới trực tiếp đánh vào hạ vực, nghiền ép một phương thế giới. Tu vi như vậy, đặt ở toàn bộ chân vũ giới cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ, tại một chút xa xôi địa vực, đủ để khai tông lập phái, trở thành chúa tể một phương. Liền xem như tại nhân đạo tổ đỉnh, cũng đủ để đảm nhiệm một bộ thiên quân, nửa chân đạp đến nhập tổ đỉnh cao tầng. Nếu là có thể tiến thêm một bước, tu thành thần ma cảnh, càng là có thể trở thành tung hoành hoàn vũ bậc đại thần thông, được bạn người ngưỡng mộ. Họ Lý cao gầy võ thánh trịnh trọng gật đầu, không sai, chính là nhân tiên cảnh. Bất quá như vậy, ví dụ vạn năm có gặp, không có gì ngoài siêu phàm nhập thánh tư chất cùng nội tính, người kia hơn phân nửa còn chiếm được nghịch thiên cơ duyên, tài năng tại hạ vực loại kia ác liệt hoàn cảnh bên trong tu thành như thế cảnh giới. Họ Lý cao gầy võ thánh dặn dò, tốt, sư đệ đợi lát nữa nhất định phải cung kính chút. Đây chính là ngàn năm một thở giao thiệp, nói không chừng ngày nào vị đạo hữu này liền có thể tu thành thần ma cảnh, trở thành tổ đỉnh thiên vương, đại đế. Đến lúc đó chúng ta nếu là có thể đáp lên quan hệ, chỗ tốt vô tận. Họ Vương mập lùn võ thánh nghe vậy, trong nháy mắt kịp phản ứng, liền đội vàng gật đầu, sư minh yên tâm, ta minh bạch. Trong lòng của hắn chấn kinh đã sớm bị sốt ruột thay thế, có thể leo lên một vị tiềm lực vô tận nhân tiên cường giả, đối bọn hắn mà nói đúng là cơ duyên to lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại điện bên trong nguyên khí ba động càng ngày càng kinh khủng. Chân vũ giới môn phun ra nuốt vào nguyên khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, vô số tinh thuần nguyên khí tại giới môn chúng quanh ngưng tụ thành từng đạo mắt trần có thể thấy nguyên khí dòng lũ, xoay tròn không ngớt. Họ Vương mập lùn võ thánh ánh mắt càng phát ra kinh ngạc, còn tại phun ra nuốt vào nguyên khí. Cái này lượng lớn nguyên khí, đủ để chèo chống ba vị tu sĩ khai tịch đầu tiên. Sư minh, xem ra vị đạo hữu này thực lực chỉ sợ không phải mới vào nhân tiên đơn giản như vậy, nói không chừng đã là nhân tiên hậu kỳ, thậm chí là nhân tiên đỉnh phong. Họ Lý cao gầy võ thánh cũng liền gật đầu liên tục, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng rung động, vô cùng có khả năng có thể dẫn động khủng bố như thế nguyên khí triều tịch, vị đạo hữu này nội tình viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Lại là hồi lâu quá khứ, theo vô số thiên địa nguyên khí bị chân vũ giới môn điên cuồng phun ra nuốt vào, tòa kia từ cựu thiên huyền ngọc đúc thành thần thánh cửa ra vào đã triệt để hiển hóa, cánh cửa phía trên pháp tắc phủ văn sáng chói đến cực hạn, tản mát ra chấn áp vạn cổ mênh mông khí tức. Nhưng dù cho như thế, giới môn vẫn tại run nhẹ nhẹ, phát ra kéo kẹt tiếng vang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, khó mà gánh chịu kia sắp giáng lâm vĩ nạn tồn tại. Họ Vương mập lùn võ thánh thanh âm đều đang phát run, toàn thân không tự chủ được căng cứng. Sư minh, cái này, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại? Liền xem như nhân tiên đỉnh phong, cũng không trở thành để chân vũ giới môn không chịu được như thế gánh nặng à? Họ Lý cao gầy võ thánh sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin, không phải nhân tiên cảnh. Bực này dị tượng, chỉ có thần ma cảnh đại năng giáng lâm mới có thể xuất hiện. Là thần ma cảnh. Hạ vực thế mà ra đời một vị thần ma cảnh tuyệt thế tồn tại. Thần ma cảnh. Họ Vương mập lùn võ thánh triệt để bị sợ ngây người, cái này sao có thể? Hạ vực làm sao có thể sinh ra thần ma cảnh? Họ Lý cao gầy võ thánh hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tốt, loại này cấp bậc tồn tại, đã không phải là người ta có thể tiếp đãi, nhanh, lập tức thông báo thần vũ đại điện, để phía trên phái đại nhân vật đến đây. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu rung động cùng một tia e ngại. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đây là quái vật gì, thế mà có thể tại hạ vực loại kia đất nghèo tu thành thần ma cảnh. Cùng lúc đó, nhân đạo tổ đỉnh hạch tâm nhất thần vũ đại điện bên trong. Bên trong đại điện, lơ lửng vô số tinh thần hư ảnh, trung ương ngồi ngay thẳng một tôn người khoác đế bào thân ảnh, chính là chấp trưởng thần vũ đại điện, phụ trách tổ đỉnh quân vụ điều hành bầu trời đại đế. Quanh người hắn bao quanh vô tận thời không đạo tắc, một đôi tròng mắt phảng phất có thể xem thấu vạn cổ luân hồi, chính nhắm mắt thôi diễn tiền tuyến chiến cuộc. Đột nhiên, một đạo linh quang rơi vào trong đại điện, hóa thành một tên truyền lệnh quan thân ảnh, cung kính quỳ rạp xuống đất, khởi bẩm đại đế, phi thăng đại điện phương hướng chân vũ giới môn xuất hiện dị tượng, dẫn động kinh khủng nguyên khí triều tịch, trấn thủ quan phòng đoán, có thần ma cảnh đại năng từ hạ vực phi thăng. Bầu trời đại đế bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo sáng chói ánh mắt xuyên thấu đại điện, thẳng tắp bắn về phía phi thăng đại điện phương hướng, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin kinh ngạc, ồ, thần ma cảnh, từ hạ vực phi thăng. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại thần vũ đại điện bên trong, ước vạn không ở giữa bị hắn trong nháy mắt vượt qua. Sau một khắc liền xuất hiện ở phi thăng đại điện bên ngoài. Lý, Vương hai vị võ thánh thấy thế, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung kính hành lễ, bái kiến đại đế. Bầu trời đại đế tay áo nhẹ nhàng bung lên, một cỗ không dung kháng cự lực lượng đem hai người cuốn lên, trong nháy mắt rời ra cách xa vạn dặm bên ngoài, phòng ngừa bọn hắn bị giới môn uy áp tác động đến. Hắn không để ý đến hai người, một đôi uy nghiêm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia lung lay sắp đổ chân vũ giới môn, trong mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong, không sai được, cố khí tức này, đích thật là thần ma cảnh. Hạ vực thế mà có thể đản sinh ra có thánh nhân chi tư tuyệt thế tiên ba, ngược lại là có chút ý tứ. Xem ra ta nhân đạo tổ đỉnh, lại muốn nhiều một vị đế quân cấp bậc cường giả. Bầu trời đại đế khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thiên phú như vậy, nếu là tiến hành bồi dưỡng, ngày sau nhất định có thể trở thành nhân đạo dương cột, nói không chừng sư tôn đều sẽ từ vực ngoại trở về, đem nó thu làm đệ tử. Thời gian chậm rãi trôi qua, chân vũ giới môn chấn động mạnh một cái, một đạo núi liền trời đất khí tức khủng bố từ đó bạo phát đi ra. Ngay sau đó, một tôn bao trùm bầu trời bạch hổ chân hình chậm rãi hiện hiện. Kia chân hình người khoác hỗn độn khí lưu, sau lưng mọc lên màu vàng kim hai cánh, mỗi một cây lông tóc đều như là hỗn độn thần thiết chú tạo, tản ra chấn áp chư thiên, bệ nghệ vạn cổ vô thượng thần uy. Bầu trời đại đế nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân đế uy trong nháy mắt bộc phát, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin kinh sợ, yêu tộc, lại là yêu tộc. Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng, phải biết, hắn sư tôn cũng chính là nhân đạo tổ đỉnh thánh nhân, sớm có định pháp, nhằm vào thần đình phụ thuộc tất cả hạ vực thế giới, bày ra đặc thù thiên địa quy tắc, đem yêu tộc tu hành độ khó tăng lên nghìn lần gấp trăm lần. Dân gia, những cái kia hạ vực thế giới cơ hồ đều biến thành nhân đạo đại thế, yêu tộc muốn khai linh trí cũng khó khăn như lên trời, chớ nói chi là tu thành thần ma cảnh. Không chỉ có một, Nam Châu vạn yêu thánh đỉnh yêu tộc thánh nhân cũng có đồng dạng thao tác, đem bọn hắn phụ thuộc hạ vực nhân tộc con đường tu hành triệt để phá hỏng. Nếu là phi thăng mà đến là nhân tộc thần ma cảnh, cố nhiên là kinh diễm vạn cổ tiên ba, đáng giá lực mạnh bồi dưỡng. Có thể đổi thành yêu tộc, đó chính là đánh vỡ quy củ địch chi cường đạo, giữ lại không được. Bầu trời đại đế quanh thân thời không đạo tắc trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, một đôi tròng mắt bên trong sát cơ lộ ra, gắt gao tập trung vào tôn này bạch hổ chân hình, trầm giọng quát, yêu nghiệt, dám xông vào ta nhân đạo tổ đỉnh. Mỗi một cái chết lời lôi cuốn lấy phần tiên trừ hải đế uy, hóa thành ba đạo màu vàng kim đạo tắc dòng lũ, xé rách trường không. Bầu trời đại đế đột nhiên tại trên 9 tầng trời vung vẩy cánh tay phải. Cái này bao trùm lấy đế văn cánh tay đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt đột phá vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, hóa thành một cây nối liền trời đất màu đen trụ lớn. Cán cuốn quanh lấy vạn bèo thời không loạn lưu, mang theo răng rắc rung động hư không nổ tung thanh âm, hướng về Trần Thắng nghiền ép mà xuống. Oeng! 100 vạn dặm hư không ứng thanh nổ tung, vô số không gian mảnh vỡ như là như lưu ly bay tán loạn, quyền phong khoáy động chỗ, vô tận thời gian ba động điên cuồng chấn động. Quá khứ, hiện tại, tương lai hư ảnh tại quyền phong biên giới lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này một tay hoành ép, không có rực rỡ thần thông, chỉ có thuần túy lực lượng cùng pháp tắc nghiền ép, thời không đều bị cưỡng ép dừng lại, mang theo vài phần mẫn diệt vạn vật quyết tuyệt tư thái, bá đạo làm cho người khác tuyệt vọng. Chương 464, thánh nhân đệ tử, không gì hơn cái này. 3, chương 464, thánh nhân đệ tử, không gì hơn cái này. 3, cỗ này mênh mông vĩ lực để Trần Thắng đạm mạc ánh mắt hơi động một chút, thời không đạo tắc, ngược lại để ta nhớ tới Thái Nguyên sư minh, chính là quá thô ráp. Thái Nguyên đạo nhân tu hành thời không độ sụp chi đạo, thủ đoạn có tinh diệu nhiều. Trần Thắng mặc dù không biết đối phương thân phận, cũng đã từ kia cố nồng đậm sát ý cùng cảm giác bài xích, cùng một câu kia yêu nghiệt, đoán được nguyên do. Giới này hai tộc nhân yêu đối lập, không ngờ đến không chết không thôi tình trạng. Ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, Trần Thắng quanh thân hỗn độn khí lưu có chút lan lộn, hắn chưa từng quản đối phương xuất thủ nguyên do, đã dám hướng hắn tiến quân mãnh liệt, chính là tử địch. Tứ chi có chút đập mạnh, dưới chân vũ giới môn ầm vang rung động, vô số pháp tắc phù văn vỡ nát vừa trong tổ. Trần Thắng trong tiếng hít thở, tiếng như cửu thiên thích lịch, vang vọng ức vạn hoàn vũ, khai thiên. Quanh thân 129.600 cái huyệt khiếu đồng thời sáng lên, mỗi một cái huyệt khiếu đều như là một viên vi hình mặt trời, cuồn cuộn khí huyết cùng vô thượng ý chí xen lẫn xoắn, trong khoảnh khắc tụ lên toàn thân lực đạo. Khí huyết hào quang ngút trời mà lên, chấn động ức vạn dặm trời cao, từng sợi màu vàng kim khí huyết như là thực chất dòng sông, tại trong hư không lao nhanh chảy xuôi, sau đó vô số khí huyết cùng ý chí ngưng kết, hóa thành một cái giả thiên tế nhật cự trường. Giờ khắc này, trời sáng choang, cuồn cuộn ý chí quang mang xuyên tấu Đông Châu tổ đỉnh tầng tầng cấm chế, chiếu rọi tại mỗi một tấc bên trên đất. Tổ đỉnh bên trong, vô luận là phòng thủ pháp tướng võ thánh, vẫn là bế quan nhân tiên thiên quân, tất cả đều bị cố khí tức này kinh động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái bao trùm nửa cái Đông Châu to lớn bàn tay, từ cách xa chân trời chậm rãi dâng lên. Trường ảnh bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được ức vạn tôn thần linh hư ảnh, cầm trong tay thần qua, thần thuẫn, cùng kêu lên gầm thét thôi động bàn tay. Để cự trường này như là kình thiên chi trụ, mang theo nghiền ép hết thể uy thế, hướng về bầu trời đại đế tay lớn hoành kích mà đi. Đây là vị kia yêu đế, lại có thần uy như thế. Vô số võ phu trong đầu đồng thời lóe lên ý nghĩ này, tâm thần bị cự trường uy thế gắt gao trấn áp, liền hô hấp đều trở nên gian nan. Một trường này chi uy, cho dù cách xa trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, bọn hắn cũng bị kia trường ảnh bên trong tản mát quang huy áp bách đến cơ hồ ngạt thở, thể nội nguyên khí đều đang điên cuồng toán loạn, phảng phất muốn bị cưỡng ép bước ra bên ngoài cơ thể. Một trường này, bầu trời đại đế mí mắt cuồng loạn, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn vạn lần không ngờ, đầu này từ dưới vực phi thăng hổ yêu, thế mà uy mạnh đến trình độ như vậy. Kia trường ảnh bên trong ẩn chứa ý chí, lại để hắn vị này kinh nghiệm xa trường đại đế đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Nhưng giờ phút này tên đã trên dây, đã dung không được hắn lùi bước, chỉ có thể đem thể nội đế uy thôi động đến cực hạn, để tay lớn uy thế lại chướng ba phần, hung hăng rơi đập. Sau một khắc, tại Đông Châu tổ đỉnh vô số võ phu nhìn chăm chú phía dưới, cự trưởng cùng tay lớn ầm vang chạm vào nhau. Ông vô lượng lượng huyết khí cùng đế uy quang mang đồng thời nở rộ, hình thành một đạo núi liền trời đất thải sắc màn sáng, toàn bộ Đông Châu đều bị đạo kia sáng này bao phủ. Mỗi một cái sinh linh đều nghe được kia đinh thai nhức góc và chạm thanh âm. Oeng, ầm ầm, ầm ầm. Thiên địa đầu tiên là quỷ dị yên tĩnh, phảng phất thời gian đều đã đình chỉ. Sau đó một tiếng vang thật lớn nổ tung, ngay sau đó càng là bộ phát ra liên miên bất tuyệt cường tuyệt nổ tung thanh âm. Va chạm sinh ra sóng âm như là ước vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, quần quần tung hoành ở hư không bên trong, tạo nên tầng tầng gợn sóng không gian. Mỗi một đạo gợn sóng đều tan vỡ trên trăm tầng không gian, như là như sóng biển kích thích vô số mắt xích nổ tung thanh âm. Giang giác, giang giác, giang giác. Chu thiên nguyên khí điên cuồng sôi trào, không gian tại rung động trung tầng tầng vỡ vụn, lộ ra phía dưới đen nhánh hỗn độn hư vô. Bầu trời đại đế kia nghiền ép mà xuống tay lớn, tại cùng cự trưởng va chạm sát na, cánh tay trên khuôn mặt đế văn từng khúc nổ tung. Sau đó đột nhiên một cái quỷ dị ngược lại gãy, màu đen cánh tay ảnh như là vỡ vụn lưu ly, hóa thành vô số lưu quang tiêu tán tại trời cao bên trong. Mà Trần Thắng ngưng tụ cự trưởng tại đánh nát tay lớn về sau, đột nhiên hóa thành một viên cổ pháp kiếm ấn. Kiếm ấn phía trên khắc lấy khai thiên tích địa đường vân, uy thế mặc dù bởi vì đánh nát tay lớn hơi giảm bớt, nhưng như cũng mang theo vô kiên bất tồi phong mang, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, như là cực nhanh, đánh phía bầu trời đại đế đầu lâu. Giờ khắc này, cảm nhận được kiếm ấn phía trên kia cố phá diệt hết thể uy thế, bầu trời đại đế rốt cục luống cuống, khàn cả giọng thúc giục chính mình tu luyện vô số năm bản mệnh thần thông, Kim Ô biến. Ông, một phần ngàn cái sát na, bầu trời đại đế hồn thể đột nhiên sáng lên, vô tận màu vàng kim quang hoa từ thể nội bộc phát ra, đem chúng quanh thời không đều nhuộm thành màu vàng kim. Sau một khắc, nhân thân của hắn biến mất tại trời cao bên trong, thay vào đó là một tôn như là đại nhật quái vật khổng lồ, Tam Túc Kim Ô. Tôn này Kim Ô rực dương mấy chục vạn dặm, quanh thân thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt thái dương chân hỏa. Mỗi một sợi ngọn lửa đều có thể đốt luyện không gian, ba chân đạp ở hư không bên trong, lưu lại một cái đen nhánh hoạt động, tản mát ra thượng cổ thần thú kinh khủng uy áp. T. Kim Ô vừa mới hiện, liền đột nhiên lắc một cái thân thể, mấy chục vạn dặm cánh chim bô, cuốn lên đẩy trời biển lửa, ý đồ ngăn cản kiếm ấn oanh kích. Ầm. Trần Thắng kiếm ấn không nhìn hỏa hải thiêu đốt, ầm vang nện ở Kim Ô kia như là thần sơn thân thể bên trên. Ầm ầm. Kia lớn như núi cao to lớn cự vật đột nhiên tại trời cao bên trong quay cuồng lên, trên cánh lông vũ như là màu vàng kim thiên thạch chóc ra, mỗi một cây lông vũ rơi xuống đều có thể nện xuyên hơn ngàn tầng không gian. Kim Ô chọn vẹn lộ đức vạn dặm xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Mà Trần Thắng kiếm ấn cũng dưới một kích này bị chấn nát, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán. Thân hình của hắn khẽ run lên, tại trong hư không dừng lại một sát na, trên mặt lãnh đạm vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, phản phất vừa rồi kia một đòn kinh thiên động địa, đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay vì đó. Lệ. Lan Lộn Kim Ô kêu rên một tiếng về sau, vũ trường không bên trong đống nhiên lắc một cái, quanh thân thái dương chân hỏa tăng bọn, hóa thành một đạo sáng chói kim hồng. Kim hồng những nơi đi qua, tầng tầng không gian bị đụng nát, vô số thời không tại chân hỏa bên trong đổ sụp, mạnh mẽ tan ra kiếm ấn lưu lại dư uy. Trần Thắng mặt không biểu tình, nét miệng lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong, có chút ý tứ. Lại là một phần ngàn vạn trong nháy mắt, kim hồng thu liễm, bầu trời đại đế một lần nữa hiển hóa ra người bản thể. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, khóe môi nết lên dòng máu màu vàng nóng, nhưng trong mắt sát ý lại càng thêm nồng đậm. Chỉ gặp hắn nhún bàn tay thình lình hiện ra một cây toàn thân đen nhánh trụ lớn, cán khắc lấy nhật nguyện tinh thần, núi non sông ngòi, đúng là hắn lao sư chuyên môn vì hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo, ẩn chứa vô thượng uy áp bầu trời thần thiết. Trước đó khinh thường ngươi lần này giới yêu nghiệt, để ngươi nhìn xem bản đế chân chính thủ đoạn. Pháp tướng thiên địa. Vâng. Vô tận nguyên khí tại quanh người hắn nổ tung, bầu trời đại đế thân thể khẽ động, thân hình điên cuồng tăng gọn, trong nháy mắt đột phá vạn giảm, 5 vạn giảm, 10 vạn giảm, cuối cùng dừng lại tại 30 vạn giảm chi cao. Hắn bước ra một bước, liền vượt qua ước giảm hư không, lại lần nữa trở về chiến trường, quanh thân bao quanh vạn bẹo thời không phát tác, đế uy so trước đó càng thêm cuồng bạo. Trong lòng bàn tay to như núi lớn bầu trời thần thiết bị hắn giơ lên cao cao, gạt ra ước vạn giảm biên trần, mang theo đốt núi nấu biển uy thế ầm vang đập xuống, chết. Hắn tự kiềm chế pháp thiên tượng địa thần thông gia trì, lại có thánh nhân pháp bảo nơi tay. Một côn này ép xuống, tựa như bầu trời đổ sụp, thần sơn hạ xuống, uy thế mạnh, đã đạt tới hắn tự thân cực hạn, quanh thân mênh mông nguyên khí bay thẳng cựu trọng tiên quyết, đem không gian đều chấn thành hư vô. Hô hô. Trường côn chưa hoàn toàn rơi xuống, khoảng cách Trần Thắng còn có vạn dặm xa, giữa thiên địa liền giơ lên vô số đạo màu đen cụ phong. Mỗi một đạo cụ phong đều có vạn trượng phẩm chất, quét sạch trong vòng vạn dặm vô tận nguyên khí, hình thành từng đạo thông thiên triệt địa long hấp thủy, đem dọc đường không gian đều xoắn đến vỡ nát. Trần Thắng trên mặt không vui không buồn, phản phất không nghe thấy không thấy, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, bàn tay huy động ở giữa, chấn động bát phương lục hợp không gian, sau đó đón tiếp như là thái cổ thần sơn bầu trời thần thiết. Ầm vang nắm đi. Ầm. Một tiếng lột ngạt đến cực hạn va chạm thanh âm truyền khắp trăm triệu dặm hư không, quỷ dị chính là, một kích này va chạm lại không có một tơ một hào nguyên khí nổ tung, chỉ có một cỗ lực lượng vô hình khuyết tán ra đến, đem chung quanh cuồng bạo cụ phong cùng long hấp thủy trong nháy mắt cuốn lên. Bầu trời đại đế kia ẩn chứa toàn bộ lực lượng một kích, rơi vào Trần Thắng trong tay, lại như cùng đá chìm đáy biển, thậm chí không có dung chuyển Trần Thắng một tơ một hào. Bầu trời đại đế trong lòng chấn động mãnh liệt, con ngươi đột nhiên co lại đến cực hạn, phát ra đinh thái nhức óc chấn kinh gào thét, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi rõ ràng mới bước vào thần ma cảnh giới, làm sao có thể có như thế chiến lực? Trần Thắng sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đảo qua đối phương quanh thân lăn lộn khí tức ba động, trong lòng hiểu rõ, đối phương năng lượng tích lũy hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn hắn không ít. Hắn đời này tu hành thời gian tính không được lâu dài, bất quá ngắn ngủi hơn 20 năm, cho dù mượn nhờ giới này pháp tắc khiêu động thiên địa chi lực, tăng lên tinh khí thần, bây giờ cũng chỉ là luyện hư hậu kỳ cảnh giới. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là đã từng pháp chủ, mọi loại đạo tắc với hắn mà nói, không có nửa điểm bí mật. Lúc ban đầu bị quản chế nơi này giới pháp tắc, có theo hắn từng bước lĩnh hội giới này pháp tắc, nảy ra giới này pháp tắc trói buộc, đã có thể một lần nữa khống chế vạn đạo, chiến lực tăng vọt. Đồng thời, hắn kết hợp giới này pháp tắc cùng quá khứ vô tận nội tình, mở ra bản vũ khai thiên huyền công đủ để đem hắn mỗi một phần lực lượng đều hoàn mỹ phát huy ra. Về mặt sức chiến đấu, hắn sớm đã đuổi sát ở kiếp trước hợp đạo trước đó chính mình, có thể xưng luyện hư vô địch. Bầu trời đại đế triệt để điên cuồng, thể nội đế nguyên cháy hừng hực, hai cánh tay trên cánh tay như long xà vặn bẹo nổi gân xanh, mỗi một cây gân xanh đều ẩn chứa băng sơn nước biển lực lượng. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, ý đồ đem bầu trời thần thiết ép xuống một tấc. Có thể để hắn cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi chính là, hắn ra chỉ pháp tướng thiên địa thần thông, cầm thánh nhân pháp bảo hai tay, vậy mà không có cách nào xúc động Trần Thắng bàn tay kia. Chết đi. Trần Thắng sắc mặt đạm mạc, cơ bầu trời thần thiết bàn tay hơi dùng lực một chút. Giang giác. Ẩn chứa thánh nhân uy áp bầu trời thần thiết, như là gỗ mục bị tùy tiện bóp thành hai đoạn, đứt gãy chỗ pháp tắc phủ văn điên cuồng lấp lóe, sau đó liền hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán. Trần Thắng động tác không có ngừng, thân hình lóe lên, liền vượt qua ước giảm hư không. Hắn một thanh cầm bầu trời đại đế kia tăng vọt đến cao 10 vạn dặm đầu lâu, năm ngón tay khấu chặt, cắt đứt hắn lần nữa thi triển thần thông khả năng. A, ta chính là nhân đạo thánh nhân đệ tử, ngươi dám giết ta? Cảm nhận được trong lòng bàn tay ẩn chứa kinh khủng lực đạo, bầu trời đại đế quanh thân đế nguyên điên cuồng tiêu đốt, hóa thành đầy trời màu vàng kim quang diễm phóng lên tận trời, ý đồ tránh thoát trói buộc. Mặc dù chưa thể tránh thoát, lại mạnh mẽ kéo lại sắp bóp nát đầu hắn bàn tay. Trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, chỉ có thể chuyển ra lão sư của mình đến trấn nhiếp đối phương. Buồn cười. Trần Thắng ánh mắt có chút ba động, mang theo một tia khinh thường. Vừa muốn bận lực một thanh bóp nát bầu trời đại đế đầu lâu, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng ẩn chứa vô thượng ý chí thanh âm, ôn hòa lại mang theo không cho cự tuyệt uy nghiêm, đạo hữu thủ hạ lưu tình. Trần Thắng ánh mắt đống nhiên đảo qua sau lưng, chỉ gặp một đạo người mặc vô thượng đế bào thân ảnh từ bầu trời chỗ sâu chậm rãi hạ xuống. Người này đế bào phía trên thêu lên nhật nguyệt tinh thần cung ước vạn sinh linh, chính là nhân đạo chư đế đứng đầu đế tôn, cũng là nhân đạo thánh nhân đại đệ tử. Trần Thắng ánh mắt đảo qua đế tôn, hắn cầm bầu trời đại đế đầu lâu bàn tay không chỉ có không có buông ra, ngược lại nhẹ nhàng chấn động. A! Bầu trời đại đế phát ra một tiếng tuyệt vọng đến cực hạn tiêu thảm, hắn phản kháng tại cỗ lực lượng này trước mặt như là sâu kiến lay cây, đầu lâu bị tùy tiện bóp nát, màu vàng kim óc cùng đế huyết vẩy ra. Sau đó Trần Thắng bàn tay có chút ép xuống, cao 10 vạn dặm thân hình khổng lồ như là bị nghiền ép sâu kiến, ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hồn phi phách tán. Trần Thắng chậm rãi quay người, nhìn về phía Giáng Lâm Đế Tôn, sắc mặt bình tĩnh mà đạm mạc, thanh âm không có chút nào gợn sóng, thánh nhân đệ tử, không gì hơn cái này. Hô hô. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Chương 465, Trung Cực Khung Thiên Đại Đế, 8000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 465, Trung Cực Khung Thiên Đại Đế, 8000 chữ cầu đặt mua, 1, Đế Tôn người thế nào? Trần Vũ ba đại thánh nhân phía dưới, đứng đầu nhất thần ma cự đầu một trong. Thánh nhân không ra thời đại, tay hắn cầm thánh nhân pháp chỉ, thống ngự nhân đạo tổ đỉnh nhất vạn sinh linh, chấp trưởng Đông Châu trật tự, chính là hoàn toàn xứng đáng nhân tộc người đứng đầu người, mỗi tiếng nói cử động đều có thể định thiên hạ hưng suy. Nhưng khi thánh nhân đệ tử không gì hơn cái này tám chữ, như là vạn cổ như kinh lôi vang vọng Trần Vũ giới lúc, toàn bộ thiên địa đều lâm vào tĩnh mịch. Vô luận là nhân đạo tổ đỉnh thiên quân, đại đế, vẫn là ẩn vào sông núi bí cảnh cổ lão thần ma, hoặc là Nam Châu vạn yêu thánh đỉnh yêu tộc đại năng, tất cả nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này cường giả, tất cả đều bị Trần Thắng cử động chấn nhiếp á khẩu không trả lời được. Đối mặt nhân đạo đế tôn ngay trước mặt khuyên can vẫn như cũ làm theo ý mình, ngang nhiên đánh giết thánh nhân thân truyền đệ tử, sau đó cãi lại ra cùng luôn. Phần này đạm phách, thật sự là. Nhân đạo tổ đình bên trong, mấy vị thần ma đế quân lắc đầu, quả thật là người không biết không sợ. Hạ giới vô pháp vô thiên, không biết trời cao đất rộng, lại dám không đem thánh nhân để vào mắt. Nam Châu, vạn yêu thánh đỉnh chỗ sâu, cựu thiên tinh hà phía trên lơ lửng một tòa nguy nga yêu cung. Cung quyết từ sao trời tinh thạch đúc thành, đỉnh điện khảm nạm lấy ước vạn khỏa bảo thạch, tản ra sáng chói yêu quang. Vô số yêu tộc đồ đằng tại cung bích lưu truyền, hiện lộ rõ ràng vô thượng yêu uy. Trong cung điện, một đạo người khoác màu vàng kim óng ánh kim ô đế bảo vĩ nạn thân ảnh đứng chắp tay, đế bảo phía trên treo lên tam túc kim ô phần thiên đồ, quanh thân bao quanh nhức vạn yêu tộc hư ảnh. Hắn chính là Nam Châu vạn yêu chí tôn, cũng là yêu tộc thánh nhân ấu tử, trời sinh liền chấp trưởng bộ phận yêu tộc bản nguyên, uy áp Nam Châu năm và năm. Trước người hắn lơ lửng một mặt thủy kính, trong kính rõ ràng tỏa ra Đông Châu bầu trời tình hình chiến đấu. Khi thấy Trần Thắng bóp nát bầu trời đại đế đầu lâu sát na, vạn yêu chí tôn đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười phóng khoáng không bị trói buộc, tốt. Tốt một cái sát phạt quả đoán, chiến lược thông thiên bạch hổ. Ta yêu tộc yên lặng bao năm, cuối cùng cũng phải lại nhiều một vị đại đế. Kẻ này đã dám đối cứng nhân đạo tổ đỉnh, bản tọa là muốn đích thân đi giúp một đám chẳng tử. Tây Châu, cực nhạc Phật quốc, cựu phẩm đài sen trôi nổi tại vô tận Phật quang trên biển mây, đài sen trung quanh, vạn Phật vần quanh, chư Phật đều nhắm mắt tụng kinh, thiện sướng thanh âm hội tụ thành một đạo tường hòa lại uy nghiêm Phật vận, bao phủ toàn bộ Tây Châu. Chính giữa đài sen, một tôn toàn thân vàng óng ánh Phật đà chậm rãi mở hai mắt ra, Phật quang từ hắn trong mắt bắn ra, xuyên thấu biển mây, phổ chiếu hoàn vũ. Chính là hiện tại Phật, Thế Tôn Địa Tạng, quanh người hắn Phật vận viên mãn, phản phất cùng thiên địa hợp nhất, trong miệng tụng ra một tiếng Phật hiệu, thanh âm không vui không buồn, lại xuyên thấu thời không, truyền khắp toàn bộ Phật quốc, tốt một tôn bá liệt bạch hổ thần ma, thiên phát sắc cơ, tinh đấu lệch vị trí, lượng kiếp tái khởi, thiện thai thiện hai. Đông Châu, bầu trời phía trên. Một lát tĩnh mịch về sau, Đế Tôn ra mặt có chút nhảy lên, nguyên bản bình tĩnh gương mặt bên trên thế mà hiện ra mấy phần tiêu dung. Chỉ là nụ cười kia ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt bên trong hàn ý lại đủ để đồng kết hư không, thật không hổ là tại hạ giới liền tu thành thần ma cảnh dị số. Quả thật là khí phách ngập trời. Chỉ là không biết thủ đoạn của ngươi phải chăng xứng với ngươi của vọng. Trần Thắng thần sắc lạnh lùng, quanh thân hỗn độn khí lưu có chút lan lộn, thanh âm không có chút nào gợn sóng, bản tọa có thể đánh chết một cái, cũng không để ý lại nhiều đánh chết một cái. Yêu nghiệt, cuồng vọng. Đế Tôn nghe vậy, trong mắt sát ý triệt để bộc phát, nhìn Trần Thắng một chút, một trường đột nhiên nô ra. Ông long long, ông minh chi thanh càng thêm hùng hực, như là ước vạn sao trời đồng thời rung động, lại như vạn cổ trường hà trào lên không thôi, xuyên thấu chư thiên vạn giới, vang vọng mỗi một tấc hư không. Theo cái kia đạo mò về bầu trời bàn tay chậm rãi giang ra, vô tận nhân đạo quang huy bỗng nhiên từ trong hư vô bắn ra, như là một vòng đỉnh hằng bất diệt mặt trời từ trong hỗn độn dâng lên, phổ chiếu đại thiên hoàn vũ, bao phủ thiên địa vạn vật. Cái này quang huy cũng không phải là phàm tục chi quang, mà là từ ước vạn nhân đạo sinh linh ý chí ngưng tụ mà thành, mang theo ấm áp nhưng không để kháng cự vô thượng uy áp, bằng mọi cách, đâu đâu cũng có. Tổ đình Quỳnh Lâu bị quang huy bao phủ, ngói lưu ly chết xạ ra sáng chói kim mang, từng vị thần ma đế quân, nhân tiên tiên quân, nhao nhao cảm thán, thật không hổ là nhân tộc ta chí cường thần thông. Nam Châu vạn yêu thánh đỉnh, từng vị cường giả yêu tộc nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, ngược lại là Tây Châu Phật quốc vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh, thiền âm cao hát. Nhân đạo quang huy những nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị nhiễm lên một tầng sáng chói kim mang. Theo quang huy lan tràn, ước vạn dặm nhân tộc cương vực bên trong, ước vạn sinh linh ý chí tại nhân đạo quang huy dẫn dắt dưới, hóa thành vô biên vô tận màu vàng kim dòng lũ. Dòng lũ bên trong, vô số người đạo pháp tác phù văn chìm nổi lấp lóe, mỗi một đạo phù văn đều đại biểu cho một loại sinh linh cầu nguyện cùng ý chí. Dòng lũ lao nhanh, rất nhanh tại trong hư không hội tụ thành một đạo che khuất bầu trời màu vàng kim màn nước sự rộng lớn, đủ để bao trùm nửa cái Đông Châu. Màn nước phía trên, ẩn ẩn có ước vạn sinh linh hư ảnh chìm nổi, cấu thành một bức hùng vĩ vô biên nhân đạo bức tranh. Trung ương bức tranh, một phương vô hạn quang minh thế giới như ẩn như hiện. Kia là nhân đạo ý chí ngưng tụ vùng đất bản nguyên, tản ra chấn áp vạn cổ bên mông vĩ lực, phản phất chỉ cần bước vào trong đó, liền có thể cùng toàn bộ nhân đạo hợp nhất. Lúc này, vạn yêu chí tôn đã mang theo mấy yêu tộc thần ma đại đế tới gần chiến trường, cảm nhận được cái kia đạo hoàng sợ không thể xâm phạm nhân đạo vĩ lực, nụ cười trên mặt hắn thu liễm, sắc mặt ngưng trọng lên, tốt một cỗ nhân đạo dòng lũ, vậy mà hoàn thiện đến tình trạng như thế, chương đạo hành gia hòa này, những năm này quả nhiên không có nhàn rỗi. Bên cạnh hắn, một tên người khoác vảy đen giáp giao long đại đế trầm giọng nói, chí tôn, cái này nhân đạo dòng lũ ẩn chứa ước vạn nhân tộc ý chí ăn mòn chi uy viễn siêu bình thường thần ma thần thông, kia bạch hổ mới vào thần ma cảnh, sợ là khó mà ngăn cản. Vạn yêu chí tôn lắc đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt màn nước bên trong bạch hổ thân ảnh, chưa hẳn có thể tại hạ giới nghịch thế tu thành thần ma cảnh, chém giết bầu trời, tuyệt không phải hạng người tầm thường, nhân đạo ý chí tuy mạnh, chưa hẳn có thể ăn mòn hắn võ đạo ý chí. Hư không bên trong, vô số chân vũ giới cường giả ánh mắt tụ vào tại đây. Bên trong cực Phật quốc một tòa phủ không đảo bên trên, hai tên thần ma cấp bậc Bồ Tát, Phật Đà ngồi đối diện thưởng thức trà, một người trong đó chậm rãi mở miệng, cái này bạch hổ thần ma đẳng phách, ngược lại là hiếm thấy, dám trước mặt mọi người đánh giết thánh nhân đệ tử, từ xưa đến nay, cũng liền giải rác mấy người thôi. Một người khác nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ngựa khí mang theo vài phần tán thưởng, không chỉ có đẳng phách, chiến lực càng hơn. Ngươi nhìn hắn khí tức quanh người, tuy chỉ là mới vào thần ma cảnh, lại vững như Thái Sơn, đối mặt nhân đạo dòng lũ không hề sợ hãi, phần này tâm cảnh, đã siêu việt tuyệt đại đa số thần ma. Trên chiến trường, vô tận màu vàng kim nhân đạo dòng lũ phiên dung buông đẳng, như là một đầu bắt ngang thiên địa viễn cổ cự thú. Những nơi đi qua, hư không đều tại rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Dòng lũ bên trong, vô số đạo sinh động như thật nhân tộc hư ảnh xen lẫn chìm nổi, cùng nhau mặt hướng bầu trời, trong miệng phát ra vô số đạo hùng vĩ trang nghiêm cầu nguyện thanh âm. Thanh âm này cũng không phải là lộn xộn với mình, mà là hội tụ thành một đạo xuyên qua hoàn vũ nhân đạo giao hưởng, ước vạn ý chí xen lẫn cộng mình, hình thành một cố vô hình vô chất nhưng lại không thể địch nổi tinh thần thủy triều, cọ rửa giữa thiên địa mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Cho dù là thần ma cảnh cường giả, tâm thần cũng sẽ nhận ẩn ẩn rung động. Ngay tại cái này nhân đạo giao hưởng vang vọng hoàn vũ sát na, cái kia đạo bao phủ thiên địa cự trường đột nhiên đẩy ra, ước vạn sinh linh hư ảnh lực lượng đều ra chỉ trên đó. Chỉ một thoáng, một cỗ đủ để điên đảo cả côn, diệt tuyệt hết thể vô thượng lực mạnh ầm vang một phát, trưởng phong những nơi đi qua, thiên địa đạo thì đều đang vặn vẹo vỡ nát, vô số không gian như là như lưu ly vỡ vụn, lộ ra phía dưới đen nhánh hỗn độn bản nguyên. Nguyên bản lao nhanh nhân đạo dòng lũ bị cỗ lực lượng này dẫn dắt, hóa thành vô số đạo năng lượng màu vàng nóng tấm lụa, cuốn quanh ở cự trường phía trên, để trưởng lực tăng thêm vô số bá đạo. Chương 465, Trung cực khung thiên đại đế, 8000 chữ cầu đặt mua, 2, chương 465, Trung cực khung thiên đại đế, 8000 chữ cầu đặt mua, 2, cự trường rơi xuống. Phản phất một trường liền có thể đập nát vạn cổ tinh hà, áp sập cửu thiên hoàn vũ. Toàn bộ Đông Châu sinh linh đều cảm nhận được một cỗ tai họa ngập đầu cảm giác áp bách, vô số cấp thấp tu sĩ trực tiếp quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy không thôi. Màu vàng kim dòng lũ làm nổi bật phía dưới, Trần Thắng ánh mắt có chút chớp động, không có chút nào e ngại. Một trường này uy thế tất nhiên kinh khủng, đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số thần ma cảnh cường giả, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú, là một trường này bên trong ẩn chứa vô thượng nhân đạo ý chí. Nhân đạo quang huy tại cỗ ý chí này ra chỉ phía dưới, đủ để trực tiếp xuyên thấu nhục thân phòng ngự, thẳng đến thần hồn bản nguyên, cưỡng ép sửa người khác ý chí cùng nhận biết. Nếu là tâm cảnh chênh lệch chút luyện hư tu sĩ, tuyệt đối tránh không khỏi loại ý chí này tắm rửa, muốn bị triệt triệt để tẩy não, độ hóa, biến thành cái này nhân đạo ý chí khôi lỗi. Tới tốt lắm. Trần Thắng thanh âm như là từng đạo cửu thiên phích lịch, xuyên thấu vô tận nhân đạo cầu nguyện giao hưởng, tại mỗi một cái sinh linh bên thai nổ vang. Tại cái này quét sạch hoàn vũ nhân đạo tiếng gầm bên trong, hắn lạnh lùng cười một tiếng, ầm vang dậm chân. Oanh! Kinh khủng âm bạo xé rách trường không, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm vòng tròn, hướng về tứ phương quét tán. Cùng bạo khí lang giống như là biển gầm quét sạch, những nơi đi qua, tầng mây tiêu tán, núi đá nổ tung, nguyên khí rối loạn tùy ý tung hành, đem quanh mình trăm vạn dặm hư không đều quấy đến vặn vẹo không chịu nổi. Trần Thắng rơi chân hư không, tại hắn cái này đạp mạnh bước rung động phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu rên thanh âm, tầng tầng không gian không ngừng đổ sụp, vỡ vụn. Kiếm đến, Trần Thắng đạp mạnh bước ở giữa, tay phải chậm chậm nâng lên, năm ngón tay hư nắm. Trong chốc lát, vô tận hỗn độn khí lưu tụ đến, một thanh tử thuần túy kiếm ý ngưng tụ mà thành trường kiếm đột nhiên hiện hiện. Thân kiếm trong suốt như lưu ly, nhưng lại quấn quanh lấy hai màu trắng đen hỗn độn khí lưu màu đen bên trong tản ra khai thiên tích địa sinh chi khí tức, tẩm bổ vạn vật. Khí lưu màu trắng bên trong thì quanh quẩn lấy kỷ nguyên kết thúc diệt chi thần uy, chôn vùi hết thảy. Trong cơ thể hắn, 129.600 cái huyệt khiếu đồng thời sáng lên, mỗi một cái huyệt khiếu bên trong đều có một tôn ý chí thần linh đang gầm thét. Hỗn độn nội cảnh thiên địa ầm vang vận chuyển, vô tận hỗn độn nguyên khí lao nhanh mà ra, bên ngoài cơ thể, hỗn độn bạch hổ ma thần tướng chậm rãi triển khai, cao tới mấy chục vạn dặm, tiếng hổ gầm chấn động hoàn vũ. Huyệt khiếu, nội cảnh, thần tướng ba cộng mình, sức mạnh vô cùng vô tận hội tụ ở trên trường kiếm, thân kiếm quang mang càng ngày càng sáng chói, thậm chí lấn át nhân đạo quang uy. Ông, từng tiếng càng kiếm minh từ trong hư không vang lên, xuyên thấu vạn cổ thời không, phản phất là khai thiên tích địa lúc tiếng thứ nhất dị hưởng. Trường kiếm chém ngang mà ra, kiếm thế hóa thành một đạo ngang qua thiên địa đen trắng thiên hà, đi ngược dòng nước, cùng phía dưới quần quận vô tận nhân đạo dòng lũ đụng vào nhau, chém giết, mẫn diệt. Hai màu đen trắng sinh diệt kiếm khí cùng màu vàng kim nhân đạo dòng lũ xen lẫn quấn quanh, tại vô tận hoàn vũ bên trong phát họa ra một bức hùng vĩ vô cùng sinh diệt bức tranh. Trong bức tranh, một bên là khai thiên tích địa, vạn vật đản sinh sinh cơ cảnh tượng, một bên là kỷ nguyên kết thúc, vạn vật quy khư tịch diệt hình tượng. Hai loại cực đoan cảnh tượng đụng vào nhau, mỗi một bút đều ẩn chứa khai thiên liệt địa, kết thúc kỷ nguyên kinh khủng uy năng, để vô số cường giả cũng vì đó ghé mắt. A, đây là tại vô số chân vũ giới cường giả nhìn chăm chú phía dưới, kia ra chỉ nhân đạo dòng lũ vô số sinh linh hư ảnh, vô luận là mặc giáp tướng sĩ, cung canh phàm phu, vẫn là tu hành tu sĩ, cầm quyền vương hầu, lại trần thắng sinh diệt kiếm khí phía dưới, bắt đầu xuất hiện quỷ dị chôn vùi thái độ. Những này cùng chân thực sinh linh không khác chút nào hư ảnh, phản phất bị rút đi liếu tồn ở căn cơ, từng cái như là đi hướng kỷ nguyên kết thúc bụi bặm, tại đen trắng kiếm khí cọ rửa dưới, chậm rãi tiêu tán, chôn vùi. Nam Châu yêu tộc trong trận doanh, một tên lão quy thần ma nghẹn ngào mở miệng, trong mắt tràn đầy rung động, khai thiên tích địa chi bận, yêu nghiệt. Thật sự là yêu nghiệt. Phù Không đảo bên trên, hai tên Bồ Tát, Phật Đà cũng đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo đen trắng thiên hà, ngựa khí ngưng trọng, sinh diệt đồng nguyên, công phòng nhất thể, kiếm này chi uy, đã chạm đến thần ma chí cảnh cánh cửa, khó trách hắn dám đối cứng đế tôn. Ầm ầm. Kiếm thế chấn động giao thoa, từng sợi đạo âm tại vô tận nguyên khí sôi trào bên trong nổ vang, khai thiên mới bắt đầu, thanh trọc chưa phân, kỷ nguyên chi mạn, vạn vật quy khư, sinh diệt luân chuyển, đại đạo duy nhất. Đây là sinh diệt kiếm nói hoạch tâm đạo vận, 24 cái chữ đạo âm như là ngàn vạn thần lôi oanh minh, vang vọng toàn bộ chân vũ giới. Theo đạo âm vang lên, Trần Thắng kiếm thế càng thêm cô đọng, hai màu trắng đen kiếm khí hội tụ thành một đạo vô song kiếm triều, mang theo khai thiên tích địa sinh chi vĩ lực cùng kỷ nguyên kết thúc diệt chi thần uy, đường đường chính chính che đậy mà đi. Một kiếm này phía dưới, các tộc cường giả đều cảm nhận được trong đó bá đạo vô song võ đạo ý chí, tiên Phật chặn đường, ta diệt tiên Phật, nhân đạo chặn đường, ta phá nhân đạo. Tại hắn cường hành vô song lực lượng cơ thể, cùng chí cường vô song sinh diệt kiếm ý thôi động phía dưới, một kiếm này xuyên thủng ức vạn dặm nhân đạo dòng lũ. Kiếm khí những nơi đi qua, vô số hư không đổ sụp, vỡ vụn, lan lộn, màu vàng kim nhân đạo dòng lũ bị mạnh mẽ xé rách ra một đạo ngang qua chân trời to lớn lỗ hổng. Lỗ hổng chỗ, hỗn độn khí lưu phun ra ngoài, không ngừng ăn mòn người chung quanh đạo quang uy. Ẩn chứa trong đó nhân đạo ý chí, cũng đang sinh diệt kiếm khí cọ rửa dưới, ẩn ẩn xuất hiện dấu hiệu đi xuống. Hả? Đế Tôn trong lòng triệt để kinh ngạc, thần ma cựu trọng thiên, mỗi một tầng chênh lệch đều như là lệch trời, càng là về sau, chênh lệch càng là to lớn. Cái kia sư đệ bầu trời, mặc dù thiên tư tung hành, nhưng dù sao tuổi nhỏ, bởi vì xuất thân duyên cớ, cùng yêu tộc có huyết hải thâm cửu, tâm cảnh không được viên mãn, những năm này khó khăn lắm tu thành thần ma bước thứ ba. Mà chính hắn, tu hành 8 vạn năm, sớm đã tu thành thần ma chí cảnh, đăng lâm cựu trọng thiên, ba đại thánh nhân phía dưới, toàn bộ chân vũ giới có thể cùng hắn sánh vai người, cũng bất quá giải rác mấy người. Nhưng trước mắt này đầu bạch hổ, khí tức quanh người rõ ràng chỉ là mới vào thần ma cảnh giới, một thân chiến lược thế mà kinh khủng như vậy, đuổi sát thần ma chí cảnh. Trần Thắng lại là đắc thế không tha người, đánh chó mù đường, ánh mắt lóe lên, ở đây giữa trời đậm mạnh. Phía sau hai cánh che khuất bầu trời, hỗn độn bạch hổ ma thần tướng trong nháy mắt cất cao mấy chục vạn dặm, quanh thân mọi loại đạo tắc hô ứng, đen trắng kiếm khí điên cuồng hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một vòng đen trắng xen lẫn sinh diệt luân bản. Trên bàn quay, khai thiên cảnh tượng cùng kỷ nguyên kết thúc hình tượng giao thế thoáng hiện, diễn hóa xuất vô số kiếp số, tản mát ra phá diệt vô lượng thần uy. Vô lượng lượng kiếp. Đế Tôn cũng là nhíu mắt, cảm nhận được luân bàn bên trong ẩn chứa diệt thế uy năng, bao phủ thiên địa cự trường khẽ run lên, một chương cổ pháp quyển trục từ trong tay áo bay ra. Quyển trục triển khai trong nháy mắt, trực tiếp làm vỡ nát ước vạn dặm không gian, vô tận nhân đạo quang huy điên cuồng tụ đến, ra chỉ tại quyển trục phía trên. Chính là nhân đạo chí bảo, Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Này đồ chính là nhân đạo thánh nhân khai thiên thành đạo chí bảo, ẩn chứa trong đó chân chính thánh nhân vĩ lực, nội ẩn một phương thế giới chân thật, có diễn hóa sông núi xã tắc, trấn áp hết thể yêu ma tà ma. Đồ quyển triển khai, trong hư không nhân đạo dòng lũ lại lần nữa điên cuồng hội tụ, hóa thành vô số đạo màu vàng kim xiển xích, cùng kia to lớn sinh diệt luân bản xa xa tương đối. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Luân bản cùng quyển trục va chạm trong nháy mắt, giữa thiên địa hết thảy thanh âm, tia sáng tất cả đều tiêu tại vô hình. Nhân đạo tổ đình tầng tầng cấm chế ầm vang sáng lên, vô số phù văn lưu chuyển, ý đồ ngăn cản va chạm dư ba. Trong đó vô số pháp tướng võ thánh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bên hai tĩnh mịch một mảnh. Bọn hắn rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, quanh thân nguyên khí đều bị rút sạch, phản phất rơi vào hư vô hỗn độn bên trong, thần hồn đều tại ẩn ẩn run rẩy. Cho dù là những cái kia khai tịch động tiên nhân tiên tiên quân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy hai người va chạm chỗ, ước vạn dặm hư không triệt để tiêu tại vô hình, lộ ra phía dưới đen nhánh hỗn độn khí lưu. Hỗn độn bên trong, vô số pháp tắc mảnh vỡ điên cuồng lấp lóe, chôn vùi, không thể tính toán nguyên khí bị hư không kẽ nước thôn phệ, trong nháy mắt tan biến tại trong lúc vô hình. Toàn bộ chân vũ thế giới bên trong, cũng chỉ có Vạn Yêu Chí Tôn, Thế Tôn Địa Tàng, cùng những cái kia ẩn vào phía sau màn, ẩn ẩn nhìn chăm chú trận chiến này mấy vị đại năng, có thể rõ ràng mắt thấy cái này kinh thiên động địa một trận chiến. Vạn Yêu Chí Tôn cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, khá lắm. Liên Sơn sông xã tác đồ đều mời ra được, xem ra họ Trương quả thật là động sát tâm. Bên cạnh hắn giao tộc thần ma đại đế trầm giọng nói, Chí Tôn, Sơn Hà xã tác đồ ẩn chứa thánh nhân vĩ lực, thánh nhân phía dưới đều là run rế, kia bạch hổ thần ma sợ là nguy hiểm. Chương 465, Trung Cực Khung Tiên Đại Đế, 8000 chữ cầu đặt mua, 3, chương 465, Trung Cực Khung Tiên Đại Đế, 8000 chữ cầu đặt mua, 3, Vạn Yêu Chí Tôn lắc đầu, Trương đạo hành thực sự không muốn bên ngoài, vận dụng thánh nhân chí bảo đối phó một tên mới vào thần ma cảnh văn bối, chuyến đi sẽ chỉ làm người cười rơi răng hàm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đổi lại là ta, đối mặt dạng này yêu nghiệt, cũng sẽ sát tâm bạo khởi. Lại nhìn tôn này bạch hổ thần ma, cho dù đối mặt Sơn Hà xã tắc đồ thánh nhân vĩ lực, vẫn như cũ sừng sững không ngã, sinh diệt luân bản điên cuồng chuyển động, gắt gao ngăn cản màu vàng kim xiển xích quấn quanh Vạn Yêu Chí Tôn càng là cảm thán, quả thật là yêu nghiệt. Mới vào thần ma cảnh liền có thể đối cứng thánh nhân chí bảo, từ xưa đến nay, duy nhất cái này một người. Trung tâm chiến trường, hỗn độn khí lưu quần quật như nộ hải, vỡ vụn không gian mảnh vỡ như là lưu ly cặn bã lơ lửng, mỗi một tấc hư không đều đang chịu đựng cực hạn lực lượng xé rách. Mấy cái sát na tĩnh mịch rằng co về sau, giữa thiên địa đột nhiên nổ tung nóng ánh khắp nơi đến cực hạn kim sắc quang mang. Quang mang này cũng không phải là trước đây nhân đạo quang huy như vậy ôn hòa, mà là mang theo phần thiên diệt địa sắc bén, như là thánh nhân mở con mắt ra, trong nháy mắt xuyên thấu vô tận hỗn độn, chiếu sáng toàn bộ chân vũ giới mỗi một nơi nhỏ lánh. Cùng lúc đó, Trần Thắng ngưng tụ sinh diệt kiếm vòng đã quán xuyên vô tận nhân đạo dòng lũ hải dương. Kiếm luân phía trên, khai thiên sinh cơ cùng kỷ nguyên tử khí xen lẫn va chạm, hai màu đen trắng kiếm khí điên cuồng phun ra nuốt vào, mỗi một sợi đều có thể tùy tiện xé rách ngàn trượng không gian. Nó cùng kia trôi nổi tại hư không Sơn Hà xã tác đồ quyển chủ cầm vang chạm vào nhau, trong chốc lát liền va chạm ngàn tỷ lần. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh chỉ trệ mấy cái sát na mới bạo phát đi ra, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm sóng xung kích, hướng về tứ phương quét ngang mà đi. Những nơi đi qua, ước vạn dặm hư không trực tiếp bị ép thành hư vô, ngay cả hỗn độn khí lưu đều bị chấn động đến cuốn ngược. Vô tận quang ảnh tại trong đụng chạm tâm lưu chuyển, khi thì hiện hiện khai thiên tích địa bao la hùng vĩ cảnh tượng, khi thì hiện hiện vạn vật quy khư tịch diệt hình tượng, hai loại cực đoan đạo vận lẫn nhau chôn vùi, diễn sinh ra vô cùng vô tận không gian loạn lưu. Tại cái này cực hạn trong đụng chạm, Trần Thắng biến thành hỗn độn bạch hổ ma thần tướng phát ra một tiếng rung khắp hoàn vũ hồ khiếu. Quanh người hắn hỗn độn khí lưu tăng vọt, sinh diệt kiếm vòng quang mang lại thịnh ba phần, cuối cùng là mạnh mẽ phá vỡ tầng tầng lớp lớp nhân đạo dòng lũ. To lớn hổ trảo đạp trên vỡ vụn hư không, từng bước một hướng về Đế Tôn tới gần. Ngay tại cái này thắng bại như muốn rốt cuộc trong nháy mắt, dị biến mọc lan tràn. Đế Tôn cong người cúi đầu, mời lão sư Chu Yêu. Kia nguyên bản chỉ triển khai một góc quyển trục đột nhiên run lên bần bật, như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt mở ra hoàn toàn. Một bức mênh mông vô biên sơn hà xã tắc đồ thình lình hiện hiện, đồ bên trong sông núi nguy nga, giang hà lao nhanh, nhật nguyệt luân chuyển, sao trời lấp lánh. Thậm chí có thể nhìn thấy vô số sinh linh ở trong đó phồn diễn sinh sống, sinh động như thật, phảng phất một phương chân thực khai thiên thế giới giáng lâm trần thế. Đồ quyển triển khai sát na, một cỗ viễn siêu trước đây gấp trăm lần, nghìn lần nhân đạo dòng lũ đông nhiên một phát, như là ngủ say viễn cổ cự thú thức tỉnh, quét sạch toàn bộ chân vũ giới. Cỗ này dòng lũ không còn mang theo nửa phần tẩm bổ sinh cơ ý vị, chỉ còn lại thuần túy hủy diệt cùng chấn áp. Những nơi đi qua, từng tầng không gian như là trang giấy bị xé nát, lộ ra phía dưới đen nhánh tĩnh mịch hỗn độn bản nguyên. Trên trời nhật nguyệt lệch vị trí, tinh thần truy lạc, đại địa nổ tung, biển sâu sôi trào. Vô tận nguyên khí điên cuồng bạo động, hình thành từng đạo núi liền trời đất nguyên khí vòi rồng, thời không tại dòng lũ bên trong kịch liệt đổ sụp, vô số vạn mẹo thời không mảnh vỡ xen lẫn, tỏa ra vô biên nghiệt trướng. Cố lực lượng này bao phủ phía dưới, vô luận là thần ma cảnh đại năng, vẫn là ẩn thế cổ lão tu sĩ, đều cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy tuyệt vọng, phảng phất thiên địa đều thành lồng giam, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đế Tôn trôi nổi tại Sơn Hà xã tắc đồ phía trên, khí tức quanh người cùng đồ quyển hoàn mỹ dung hợp, ánh mắt bên trong sát ý không có chút nào che giấu, như là vạn niên hàn băng tấu xương, mỗi chữ mỗi câu tiếng quát truyền khắp hoàn vũ, yêu ma. Trần Thắng mí mắt đống nhiên cuồng loạn, hỗn độn bạch hổ ma thần tướng con người bỗng nhiên co vào. Hắn cảm nhận được rõ ràng, kia Sơn Hà xã tác độ bộc phát trong sức mạnh, ẩn chứa một sợi cực kỳ khủng bố pháp trùng chi lực, rõ ràng là hợp thể cấp. Hắn từng đăng lâm qua như thế cảnh giới, so bất luận kẻ nào đều minh bạch cố lực lượng này kinh khủng. Pháp chính là tu sĩ ý chí cực hạn kéo dài, một khi pháp trùng chi lực khóa chặt mục tiêu, liền có thể vượt qua thần hồn cùng nhục thân giới hạn, trực tiếp tác dụng tại bản nguyên. Mặc cho ngươi thần thông ngập trời, nhục thân bất hủ, chỉ cần thần hồn bản nguyên bị cố ý chí này khóa chặt, liền sẽ bị cưỡng ép xóa bỏ, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Đời trước, Trần Thắng hao phí vô tận tâm huyết khai sáng bị ngạn tâm kinh ngộ được hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, không ở chỗ này bờ, không tại bị ngạn không chấp tại tướng, không khốn tại diệt trí lý. Lại thêm hắn trời sinh âm dương thần hồn thiên phú, bảo mệnh bản lĩnh có 102 cùng cảnh, nhưng dù cho như thế, hắn thử qua một lần ngăn cản hợp thể cấp ý chí xóa bỏ về sau, cũng không dám lại tùy tiện đụng vào. Bất quá hiện nay, đối mặt cái này nguy cơ chí mạng, Trần Thắng tâm thần lại dị thường bình tĩnh, trong đầu vô số tin tức lưu trong nháy mắt hiện lên, rõ ràng chiếu rọi xuất từ thân nội tình, thiên phú, bất diệt chân linh bản vũ khai thiên huyền công, 108 tầng cái trước chân linh bất diệt, đủ để ngăn chặn ý chí cấu kết xóa bỏ, thần hồn ăn mòn. cái sau thống hợp kiếp trước kiếp này sở học, dung hợp tiên đạo, võ đạo, khí huyết nói tam đại hệ thống đại thành chi tác. Tu thành này cảnh giới, đã hạt bụi nhỏ bất hủ, có thể hóa thân ước vạn, tích huyết liền có thể chủ sinh, thể nội 400 triệu suy nghĩ đều có thể hóa thành độc lập phân thân, thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Cái này hai đại nội tình gia trì, hắn bây giờ bảo mệnh bản sự, so với ở kiếp trước đỉnh phong thời kỳ, đã lại lần nữa tăng lên mấy cái cấp bậc. Hợp thể tuy mạnh, hắn muốn bảo mệnh lại không khó. Trần Thắng ánh mắt lóe lên, đối hắn một lần nữa ngưng luyện pháp chủng, tất có hồi báo. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hoàn toàn khác biệt tiếng vang đột nhiên vượt trên tất cả không gian vỡ vụn, nguyên khí bắn nổ nào náo động. Đưa một tiếng minh ngông, cổ lão, uy nghiêm trùng vàng, như cùng đi từ vũ trụ sơ khai thời điểm, vang vọng toàn bộ chân vũ giới. Ngay sau đó, ước vạn đạo trung minh thanh âm đồng thời vang lên, tầng tầng lớp lớp, xen lẫn thành một đạo vô hình sóng âm bình trướng, vô lượng không gian tại trung vang bên trong vỡ vụn, nhưng lại tại trung vang vận luật bên trong một lần nữa ngưng tụ. Hỗn độn khí lưu tại trung vang bên trong sao động, nhưng lại tại trung vang uy nghiêm hạ dần dần lắng lại. Sau đó, một đạo sáng chói chói mắt kim quang bạch phá vô tận hỗn độn, trong nháy mắt chiếu sáng vô tận hoàn vũ, xua tán đi sơn hà xã tắc đổ mang tới kiểm chế cùng tuyệt vọng. Tại kim quang kia bên trong, một tòa cổ pháp vô hoa trung đồng chậm rãi hiện hiện. Trung thân hiện đầy tuế nguyệt tan mòn vết tích, phía trên khắc họa núi non sông ngòi, chim thú cá trùng minh văn bức họa, tại kim quang tầm bộ dưới, trong khoảnh khắc sống lại. Giang Hà lao nhanh không thôi, cuốn lên thao thiên cự lãng, núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vô tiêu, chim thú gào thét lao nhanh, hiển thị rõ man hoang bá khí, cá trùng ngao du xuyên thẳng qua, tràn ngập sinh cơ sức sống. Trung đồng trôi nổi tại Trần Thắng đỉnh đầu, xoay chậm chậm, một cỗ mắt thường không thể gặp ba động lấy nó làm trung tâm khuyết tán mà ra. Cái này đợt động nhìn như nhu hòa, lại mang theo chấn áp và cổ, chống cự hết thể vô thượng vĩ lực, cùng sơn hà xã tắc đồ bộc phát thánh nhân chi uy ầm vang chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa oanh minh, chỉ có một cỗ lực lượng vô hình gợn sóng quyết tán, mạnh mẽ đem kia đủ để hủy diệt thần ma thánh nhân chi uy ngăn tại bên ngoài, hộ đến Trần Thắng chu toàn. Yêu tổ trung, Lục Quân, Đế Tôn gầm hét, gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia trung đồng, quanh thân khí tức đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Yêu tổ trung chính là yêu tộc thánh nhân bản mệnh chí bảo, cùng hắn trong tay sơn hà xã tắc đồ đồng cấp, mà Lục Quân chính là bạn yêu chí tôn tiên thần. Sau một khắc, trong hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, một tôn người mặc kim ô đế bảo nam tử cười lớn từ gợn sóng bên trong đi ra. Thân hình hắn vĩ ngạn, quanh thân bao quanh nhức bạn yêu tộc hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh đều tản ra kinh khủng yêu uy. Kim ô đế bảo phía trên, tam túc kim ô phần thiên đồ án sinh động như thật, tản ra thái dương chân hỏa khí tức nóng bỏng. Tiếng cười của hắn phóng khoáng không bị trói buộc, chấn động đến chung quanh hư không đều tại có chút rung động. Trương đạo hành, ngươi ngược lại là thật không biết xấu hổ. Lấy thần ma chí cảnh tu vi, khi dễ ta yêu tộc vừa phi thăng thần ma, đánh không lại liền vận dụng thánh nhân chí bảo, đơn giản để các ngươi nhân đạo thánh nhân hổ thẹn. Ánh mắt của hắn đảo qua Trần Thắng, ngựa khí mang theo vài phần khen ngợi, cao giọng quát: đây là ta yêu tộc tân tấn sắc phong trùng cực khung thiên đại đế, ngươi mang theo thánh nhân chí bảo lớn chi, không phải là muốn cùng ta vạn yêu thánh đỉnh toàn diện khai chiến hay sao? Trung cực khung thiên đại đế, cái này một tôn vị, phân lượng chi trọng, đủ để cho toàn bộ chân vũ giới chấn động, nó chính là vạn yêu chí tôn phía dưới tôn thứ nhất vị, chấp trưởng bên trong cực yêu vực, quyền thế ngập trời. Trước đây cái này một tôn vị từ côn bằng nhất tộc vị kia đăng lâm thần ma chí cảnh đại năng chiếm cứ, về sau vị kia đại năng thọ trùng toàn hóa, cái này một tôn vị đã không công bố trên bao năm. Bây giờ bạn yêu chí tôn trước mặt mọi người sắc phong Trần Thắng là trung cực khung thiên đại đế, không thể nghi ngờ là đem hắn coi là yêu tộc hạch tâm trụ cột, công khai vì hắn chỗ dựa. Nơi xa, quan sát trận chiến này các phương cường giả, thần sắc khác nhau. Tây Châu cực nhạc Phật quốc, cửu phẩm đài sen phía trên, Thế Tôn Điệu Tàng nguyên bản khép kín hai mắt có chút mở ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lập tức lại khôi phục không vui không buồn bình tĩnh, chỉ là đầu ngón tay Phật Châu chuyển động tốc độ nhanh nửa phần, thấp giọng tụng niệm, thiện hai thiện hai. Nhân đạo tổ đỉnh chỗ sâu, mấy vị thần ma đế quân nghe được trung cực khung thiên đại đế sáu cái chữ, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghiêm trọng. Lục Quân đây là quyết tâm muốn bảo đảm đầu này bạch hổ, vậy mà bỏ được đem không công bố vạn năm bên trong cực đế quân chi vị cho hắn. Yêu tộc lại nhiều một vị thần ma chí cảnh cường giả. Bắc Hải đế quân nhẹ gật đầu, ánh mắt xuyên thấu qua tiên đảo cấm chế nhìn về phía chiến trường, lông mày cao lại, thánh đỉnh chí bảo ra hết, một trận chiến này nếu là tiếp tục, sợ là muốn dẫn phát hai tộc toàn diện đại chiến, thánh nhân không ra, ai có thể kết thúc? Nam Châu vạn yêu thánh đỉnh trong trận doanh, mấy tên yêu tộc đại năng trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Một tên người khoác vảy đen giáp giao tộc đại đế, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ cùng kính sợ, trầm giọng nói: "Trung cực khung thiên đại đế, ta yêu tộc lại nhiều một vị cựu trọng thiên thần ma." Bên cạnh lão quy đại năng chậm rãi gật đầu, mới vào thần ma cảnh liền có thể đối cứng đế tôn cùng thánh nhân chí bảo, đợi tu vi viên mãn, thánh nhân phía dưới, người nào có thể địch? Lớn như thế đế, ta yêu tộc thế lực chắc chắn nâng cao một bước. Đế tôn nhìn xem bạn yêu chí tôn, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy trào phúng: "Ngươi ngược lại là hào phóng. Vì một cái vừa phi thăng yêu nghiệt, không chỉ có vận dụng yêu tổ trùng, còn đem bên trong cực đế quân chi vị phong cho hắn, liền không sợ dẫn tới người người oán trách, dao động ngươi yêu tộc căn cơ." Vạn yêu chí tôn cười ha ha một tiếng: "Ngươi cái thằng này, làm bộ làm tịch, hâm mộ ta yêu tộc tái xuất một vị vô thượng đại đế, còn vọng tưởng âm thầm châm ngòi. Ta yêu tộc xưa nay là thực lực vi tôn, cái nào dám khinh phục. Bạch Hổ đạo hữu, có nguyện hạ mình lúc này." Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ đạo hữu bảo vệ, cung kính không bằng tuân mệnh. Vạn yêu chí tôn cười ha ha: "Tốt tốt tốt." Chương 466, yêu tổ hóa thân. Chương 466, yêu tổ hóa thân. Bạn yêu chí tôn mang theo yêu tổ trùng ra trận sát na, toàn bộ chân vũ giới không khí đều phảng phất đọc lại. Một bên là nhân đạo tổ đình đế tôn, người khoác vạn đạo nhân đạo quan huy, cầm trong tay Sơn Hà xã tắc đồ, đồ quyển triển khai sát na, ước vạn sinh linh ý chí hội tụ, thánh nhân vĩ lực ẩn hiện. Một bên khác là vạn yêu thánh đỉnh chí tôn, thân mang kim ô đế bảo, quanh thân ước vạn yêu tộc hư ảnh chìm nổi, yêu tổ trung treo ở đỉnh đầu, mênh mông trùng vàng không rước, đồng dạng có thánh nhân uy áp lưu chuyển. Hai tôn cầm trong tay thánh nhân chí bảo thần ma chí cảnh cự đầu xa xa giằng co, vô hình khí thế va chạm để ước vạn giảm hư không không ngừng đổ sụp, gây dựng lại, hỗn độn khí lưu giống như nước thủy triều cuộn cuộn. Lục Quân, ngươi nhất định phải hộ cái này không rõ lai lịch yêu nghiệt. Đế tôn ngữ khí băng lãnh, ánh mắt bên trong sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, Sơn Hà xã tắc đồ bên trên quang huy càng phát ra hừng hực, lúc nào cũng có thể lại lần nữa bộc phát. Vạn yêu chí tôn cất tiếng cười to, danh chấn hoàn vũ, Trương đạo hành, đây là ta yêu tộc trùng cực khung thiên đại đế, ta không bảo vệ hắn hộ ai. Ngươi như khăng khăng đạo thủ, hôm nay liền để ngươi biết được, ta vạn yêu thánh đỉnh cũng không phải là có thể lớn. Yêu tổ chuông khẽ run lên, ước vạn đạo trung minh sen lẫn thành một đạo bình chướng vô hình, cùng Sơn Hà xã tắc đồ quang huy lẫn nhau chống lại. Đế tôn sắc mặt tâm trầm, trong lòng phi tốc tính toán, song phương phía sau đều có thánh nhân tọa chấn, thật muốn mạch mặt khai chiến, tuyệt không phải việc nhỏ. Húng chi vạn yêu chí tôn như toàn lực ngăn chặn hắn, tôn này chiến lực ngập trời bạch hổ liền không người có thể chế, đến lúc đó nhân đạo tổ đỉnh chắc chắn tổn thất nặng nề, được không bù mất. Trầm mặc một lát, đế tôn hừ lạnh một tiếng, chuyện hôm nay tạm thời coi như thôi, nhưng yêu nghiệt này giết sư đệ ta, thù này không đội trời chung, ngày sau tất có thanh toán ngày. Tiếng nói rơi, hắn vất tay thu hồi Sơn Hà xã tác đồ, quanh thân nhân đạo quang huy một quyển, mang theo còn sót lại nhân đạo dòng lũ, quay người hóa thành một vệ kim quang, biến mất ở chân trời. Vạn yêu chí tôn nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, cũng chưa từng truy kích, đối Trần Thắng khẽ bước cằm, đạo hữu, theo ta về thánh đỉnh đi. Dứt lời, yêu tổ chuông quang mang thu liễm, hóa thành một đạo lưu quang dung nhập hắn trong tay áo, hai người thân hình khẽ động, liền vượt qua vô tận hư không, hướng phía Nam Châu vạn yêu thánh đỉnh mà đi. Nam Châu, vạn yêu thánh đỉnh. Cửu thiên tinh hà sáng chói chói mắt, mỗi một khỏa sao trời đều tản ra bàng bạc yêu lực, trên đó có từng tôn người khoác tinh giáp yêu tộc tinh thần trấn thủ, tinh thần khí tức cùng tinh thần chi lực hô ứng lẫn nhau, cấu thành một đạo mênh mông vô biên thủ hộ bình chướng. Thánh đỉnh khu vực hạch tâm bị quần tinh bảo vệ, trong đó lơ lửng một tòa từ ước vạn sao trời tinh thạch đúc thành nguy nga cung quyết phía trên vô số yêu tộc đồ đằng lưu chuyển, tản ra chấn áp vạn cổ yêu bi. Hai thân ảnh khoan thai giáng lâm, chính là vạn yêu chí tôn cùng Trần Thắng. Trần Thắng thân mang đạo bào màu trắng, tay áo bồng bềnh, quanh thân hỗn độn khí lưu như có như không, rõ ràng đứng tại vạn yêu thánh đỉnh hạch tâm chi địa, lại phảng phất cùng quanh mình yêu lực ngăn cách, tự thành một phương thiên địa. Vạn yêu chí tôn tiện tay vung lên, phía trước tầng tầng lớp lớp cấm chế tựa như cùng như thủy triều tiêu tán. Những cấm chế này cũng không phải là bình thường trận pháp, mà là từ vô số yêu tộc pháp tác phủ văn sen lẫn mà thành, ẩn ẩn cùng cựu thiên tinh hà tương liên. Trần Thắng ánh mắt đảo qua, liền trong nháy mắt thấy rõ hắn bản chất. Đúng là một tòa vô cùng cường thế chu thiên tinh đấu đại trận, một khi thôi động, liền có thể dẫn động ước vạn tinh thần chi lực, chấn áp thần ma. Đạo hữu mời. Vạn yêu chí tôn nghiêng người ra hiệu, ngựa khí mang theo vài phần trịnh trọng, hắn biết rõ trước mắt vị này tân tấn trung cực khung thiên đại đế, tuyệt không phải bình thường thần ma. Kia Trương đạo hành lời nói không rõ lai lịch, cũng không phải không có đạo lý, nếu là nói rằng bực tu thành thần ma, chính là yêu nghiệt. Nhưng vừa bạn phi thăng chân vũ giới, liền có được thần ma chí cảnh chiến lực, liền không phải thật đơn giản yêu nghiệt có thể giải thích. Đạo hữu khách khí. Trần Thắng khẽ bước cằm, thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt, không có nửa phần câu nệ, cất bước đi theo vạn yêu chí tôn hướng trong cung điện đi đến. Bước tiến của hắn không nhanh, khí tức quanh người cùng thiên địa ẩn ẩn cộng minh, hiển thị rõ thông dong. Mới vừa vào cửa cung, mấy đạo cường hành khí tức liền chạm mặt tới, số tôn thân hình vĩ nạn yêu tộc thần ma bước nhanh tiến lên đón. Những này thần ma từng cái khí tức trầm ngưng, quanh thân yêu lực như là thực chất, hiển nhiên đều là tu thành thần ma cảnh đại năng, tại yêu tộc bên trong địa vị tôn sùng. Chí tôn. Chúng thần ma đầu tiên là đối vạn yêu chí tôn cung kính hành lễ, sau đó ánh mắt chuyển hướng Trần Thắng, trong mắt mang theo vài phần kính sợ cùng hiếu kỳ, cùng nhau chắp tay, ngựa khí cung kính, gặp qua khung thiên đại đế. Trung cực khung thiên đại đế, cái này một tôn vị vốn là vạn yêu chí tôn phía dưới chư đế đứng đầu, chấp trưởng bên trong cực yêu vực vô thượng quyền hành. Trần Thắng trước đây tại Đông Châu bầu trời, đối cứng nhân đạo đế tôn, thậm chí làm cho đối phương vận dụng thánh nhân chí bảo, phần này chiến lược sớm đã có 102 yêu tộc chư đế. Đồng thời, vị đại đế này sát phạt quả quyết, ngay cả nhân đạo thánh nhân đệ tử cũng dám trực tiếp chém giết. Tàn nhẫn như vậy cùng quyết đoán, ở đây yêu tộc thần ma tự nhiên không có mắt không mở, nhao nhao xuất phát từ nội tâm kính sợ. Trần Thắng đối đám người nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, gặp qua chư vị. Vạn yêu chí tôn cười đi lên trước, chỉ vào đám người từng cái là Trần Thắng giới thiệu, vị này là Bắc Hải đế quân, chấp trưởng Bắc Hải yêu vực, am hiểu băng phong thần thông, vị này là Cửu Anh đế quân, trời sinh chiến thủ, có thể thao khống thủy hỏa phong lôi, chiến lực cường hành. Mỗi giới thiệu một vị, Trần Thắng liền khẽ gật đầu ra hiệu, cũng không nhiều lời, ánh mắt của hắn đảo qua chỗ, liền có thể trong nháy mắt thấy rõ tu vi của đối phương sâu cạn cùng thần thông bản nguyên. Không bao lâu, vạn yêu chí tôn hướng phía nơi xa hư không có chút ngắc. Một đạo lưu quang hiện lên, một người mặc kim ô bảo thanh niên bước nhanh tới. Thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, khí tức cô động, đã là yêu tiên đỉnh phong tu vi, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể xưng người nổi bật. Hắn đi đến trước mặt hai người, cung kính cong mình hành lễ, ngựa khí khiêm tốn, bái kiến chí tôn, bái kiến khung thiên đại đế. Vạn yêu chí tôn mở miệng nói, đây là cháu của ta rực rỡ, tu vi còn có thể, tâm tính cũng trầm ổn. Ta để hắn mang theo đạo hữu du lãm thánh đỉnh, giới thiệu thánh đỉnh các hạng công việc. Mấy ngày nữa, ra ngoài rất nhiều đế quân liền sẽ trở về, đến lúc đó ta lại vì đạo hữu chủ trì sắc phong đại điện. Trần Thắng gật đầu, thuận thế sửa lại xưng hô, ngựa khí bình tĩnh như trước, đà tại chí tôn. Tại rực rỡ dẫn đầu dưới, Trần Thắng rất nhanh liền đã tới một chỗ huy hoàng vô cùng trước cung điện. Tòa cung điện này toàn thân từ loãng ngọc điêu khắc thành, đỉnh điện khảm nạm lấy vô số viên thất thải tinh quang thạch, tản ra ánh sáng lưu hòa. Cung điện bốn phía có bốn đầu ngọc long pho tượng chiếm cứ, miệng rồng không ngừng phun ra tinh thuần yêu lực, từ dưỡng cung điện hoàn cảnh chung quanh. Cửa cung điện, mười mấy tên thân mang thải y lý thị nữ cùng người khoác giáp trụ lực sĩ chỉnh tề xếp hàng, nhìn thấy Trần Thăng đến, nhao nhao cung kính quỳ xuống hành lễ bái kiến, thanh âm thanh thúy mà khiêm tốn, tham kiến cung thiên đại đế. Rực rỡ tiến lên một bước, cung kính giới thiệu nói, đại đế, nơi đây chính là ngài tại thánh đỉnh phủ đệ, cung thiên điện. Chỗ này phủ đệ từ khi đời trước cung thiên đại đế tọa hóa về sau, đã bỏ trống vạn năm, nhưng chí tôn một mực phân phó hạ nhân tỉ mỉ giữ gìn, trong điện hết thảy công trình đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là đại đế muốn một lần nữa xây dựng, hoặc là tăng thêm chút bài biện, chi bằng cáo chi ta, ta lập tức an bài nhân thủ làm. Trần Thắng ánh mắt đảo qua khung thiên điện, trong điện cấm chế cùng trận pháp hắn một chút liền xem thấu, khẽ lắc đầu, không cần. Hắn sớm đã từ rực rỡ trong giới thiệu biết được các loại sắc phong đại điện kết thúc về sau, hắn liền muốn tiến về bên trong cực yêu vực tòa chấn, chấp trưởng một phương cương vực, cái này thánh trong đỉnh phủ đệ, sợ là khó được đến mấy lần, không cần hao tổn nhiều tâm trí quản lý. Rực rỡ thấy thế, vội vàng gật đầu, vâng, đại đế. Sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, đại đế mới tới thánh đỉnh, nếu là có cái khác cần an bài, cũng xin cứ việc phân phó. Trần Thắng suy nghĩ khẽ nhúc nhích, mở miệng hỏi, thánh đỉnh nhưng có tàng kinh chỗ, cung cấp ta quan sát. Đối với hắn mà nói, vô luận là vạn yêu thánh đỉnh quyền hành, vẫn là xa hoa phủ đệ, đều không kịp tu hành tới trọng yếu. Rực rỡ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn thấy, đại đế đã là thần ma chí cảnh đại năng, chiến lực có 102 yêu tộc, không có nghĩ rằng đối phương chuyện thứ nhất đúng là muốn quan sát tàng kinh. Nhưng nghĩ lại, hắn liền bình thường trở lại, nếu không phải có như vậy cực hạn hướng đạo chi tâm, đại đế cũng không có khả năng tại hạ giới liền lịch thế tu thành vô thượng thần ma, có được khủng bố như thế chiến lực. Chương 466, yêu tổ hóa thân 2 chương 466, yêu tổ hóa thân rực rỡ tập trung ý chí, cung kính trả lời, đại đế, thánh đình sắp đặt tàng thư các, tên là Vạn Yêu Bí Điện Các. Trong các góc nhặt chân vũ giới vô số tuế nguyệt đến nay rất nhiều công pháp thần thông, từ thần ma cảnh tu luyện tâm đắc, cho tới cơ sở yêu lực vận chuyển chi pháp, cái gì cần có đều có. Lấy đại đế ngài trung cực khung thiên đại đế thân phận, trong các ngoại trừ số ít cấm kỵ điện tịch bên ngoài, còn lại đều có thể nhìn. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, bất quá, yêu tổ đại nhân lưu lại 33 quyển thành thánh điện tịch, cũng không tại Vạn Yêu Bí Điện trong các thu nhận sử dụng, mà là từ chí tôn tự mình đảm bảo. Nếu là đại đế có nhu cầu, nhưng tại sắp phong đại điện về sau, hướng chí tôn cầu lấy quan sát cơ hội. Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, trước mang ta đi tàng thư các đi. Vâng, đại đế. Rực rỡ không dám trì hoãn, lập tức dẫn Trần Thắng hướng Vạn Yêu Bí Điện các đi đến. Không bao lâu, một tòa cao vút trong mây lầu các liền xuất hiện ở trước mắt. Tòa này lầu các toàn thân từ màu đen vẫn thạch rèn đúc mà thành, lầu các phía trên khắc đầy cổ lao yêu tộc văn tự, hình thành một đạo cường đại cấm chế, thủ hộ lấy trong các điện tịch, để cho người ta thấy mà sợ. Tiến vào lầu các, vô số sắp xếp giá sách sắp hàng chỉnh tề, trên giá sách bày đầy lít nha lít nhít điện tịch, đã có đóng sách tinh mỹ thư quyển, cũng có khắc đầy phù văn ngọc giản, càng có tản ra linh quang quyển gia thú, số lượng đâu chỉ ước vạn. Lầu các bên ngoài người phục vụ nhìn thấy Trần Thắng, nhao nhao cung kính hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Rực rỡ rất có nhãn lực hình, biết Trần Thắng quan sát điện tịch cần an tĩnh hoàn cảnh, chủ động mở miệng nói, đại đế, nơi đây chính là Vạn Yêu Bí Điện các. Trong các có người hầu dẫn dắt, nếu là ngài có bất kỳ nhu cầu, chỉ cần kêu gọi một tiếng liền có thể, ta ngay tại các bên ngoài chờ, không quấy rầy đại đế quan sát. Trần Thắng khẽ bước cằm, không có nhiều lời. Rực rỡ không mình hành lễ về sau, liền nhẹ nhàng lui ra ngoài. Trần Thắng một thân một mình đi đến trước kệ sách, ý chí khẽ động, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Vạn Yêu Bí Điện các. Vô số điện tịch giới thiệu văn tắc giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn nhanh chóng tuyển lựa. Tiện tay từ trên giá sách lấy ra một quyển tên là Tu Hành Bản Lục Thư Quyển, suy nghĩ chìm vào trong đó, thư quyển nội dung liền trong nháy mắt bị hắn thấy rõ. Trên đó kỹ càng ghi chép pháp tướng về sau cảnh giới tu hành, yêu tiên tam cảnh cùng thần ma cựu trọng thiên. Yêu tiên cảnh cần lĩnh hội pháp tướng bản nguyên, ngưng luyện chuyên môn đạo vực, vô cùng vô tận thu nạp thiên địa nguyên khí rèn luyện hình thể, đã thông sinh tử huyền quan, tại thể nội mở ra một phương động thiên phúc địa. Đến lúc đó, nội cảnh pháp tướng đem triệt để thủy biến, ngưng tụ ra bất hủ yêu tiên ý chí, có thể đánh phá vô cùng vô tận không gian tiến hành tinh thần công kích, thiên biến vạn hóa, uy năng vô tận. Mà thần ma cảnh thì là tại yêu tiên viên mãn trên cơ sở, đem bất hủ ý chí cùng động tiên phúc địa triệt để hợp nhất, thôi động tự thân bản chất nảy vọt, từng bước hướng phía tiên thiên thần ma phương hướng thủy biến, mỗi đột phá nhất trọng, chiến lực liền sẽ nên đón bay vọt về trước. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nói chi tu hành, trăm sông đổ về một biển. Trong mắt hắn, cái này yêu tiên tam cảnh cùng thần ma cựu trọng thiên, cùng hắn quen thuộc luyện hư thập nhị kiếp trên bản chất không cũng không khác biệt gì, chỉ là tu hành thiên về điểm cùng thuyết minh phương thức khác biệt thôi. Đã ở núi khác, có thể công ngọc. Những này công pháp thần thông, cũng không phải không có chỗ thích hợp. Trần Thắng trong lòng thấp giọng tự nói, hắn đem tu hành bản lục thả lại giá sách, sau đó bắt đầu ở Vạn Yêu Bí Điện trong các xem. Một quyển quyển ghi lại yêu tiên đồ, thần ma ghi chép điện tịch bị hắn tiện tay cầm lấy, thần niệm đảo qua, liền đem bên trong tinh hoa lấy ra, dung nhập chính mình bản Vũ Khai Thiên Huyền Công bên trong. Vô số đại đạo phù văn tại quanh người hắn lưu chuyển, bản Vũ Khai Thiên Huyền Công vận chuyển càng phát ra mượt mà. Cùng lúc đó, Vạn Yêu Thánh Đỉnh chỗ sâu nhất, một tòa cung điện nhẹ nhàng trôi nổi. Cung điện bên trong, chính giữa trên đài cao, treo một quyển cổ pháp đại nhật đồ lục. Đồ lục phía trên không có phức tạp văn tự, chỉ có một vòng xoay chậm chậm liệt dương trung quanh, vô số kim ô hư ảnh nhẹ nhàng nhảy múa. Vạn Yêu Chí Tôn Lục Quân thân mang kim ô đế bảo, thu liễm quanh thân tất cả yêu uy, thần sắc vô cùng cung kính, đối kia quyền đại nhật đồ lục không mình hành lễ, hài nhi Lục Quân, cầu kiến phụ thân. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, kia quyển đại nhật đồ lục đột nhiên sáng lên, đồ bên trong liệt dương quang mang tăng vọt, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ cung điện. Vạn yêu chí tôn quanh thân hoàn cảnh đống nhiên biến ảo, nguyên bản cung điện biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một phương sáng chói đến cực hạn liệt dương thế giới. Nơi này không có thiên địa phân chia, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là lao nhanh đại nhật bản nguyên chi hỏa, mỗi một sợi ngọn lửa đều ẩn chứa kinh khủng phần thiên chi lực. Nơi xa, vô số hàng tinh to lớn lơ lửng vận chuyển, tản ra năng lượng bằng bạc, đây chính là yêu tổ khai tịch tiểu thiên thế giới, cũng là hắn bản mệnh đạo trường. Cùng lúc đó, phía trước vô tận đại nhật bản nguyên chi hỏa bắt đầu chậm rãi hội tụ, ngọn lửa lăn lộn ở giữa, dần dần ngưng tụ thành một tôn tiểu xảo linh lung tam túc kim ô tôn này kim ô chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân từ thuần túy đại nhật bản nguyên đúc thành, lông vũ như là tinh khiết nhất xích kim, mỗi một cây lông vũ bên trên đều khắc đầy phù văn cổ xưa. Một đôi tròng mắt như là hai vòng vi hình liệt dương, mở ra sát na, uy nghiêm đến cực hạn, phảng phất toàn bộ thế giới chúa tể. Đây cũng không phải là yêu tổ bản tôn, chỉ là hắn lưu tại chân vũ giới một đạo hóa thân. Yêu tổ bản tôn tại vực ngoại tu hành, truy tìm cảnh giới càng cao hơn, đạo này hóa thân chính là hắn trưởng khống bạn yêu thánh đỉnh, thủ hộ yêu tộc ý chí kéo dài. Tam túc kim ô mở miệng, phảng phất ẩn chứa thiên địa đại đạo vận luật, chuyện gì? Vẹn vẹn hai chữ, liền làm cho cả liệt dương tiểu thiên thế giới đại nhật bản nguyên chi hỏa cũng hơi rung động, vạn yêu chí tôn tâm thần cũng không khỏi tự chủ kéo căng, càng phát ra cung kính. Hồi phụ thân. Vạn yêu chí tôn không người trả lời, đem Đông Châu bầu trời tình hình chiến đấu một năm một mười bẩm báo, trọng điểm nói tới Trần Thắng kinh khủng chiến lực, hạ giới gần đây phi thăng một tôn bạch hổ thần ma, vừa phi thăng liền có được thần ma cảnh tu vi, chiến lực ngập trời, đối ứng Trương Đạo Hành mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí làm cho Trương Đạo Hành vận dụng sơn hà xã tắc đồ. Hai nhi hoài nghi, hắn cũng không phải là chân vũ giới bản thổ tu sĩ, mà là đến từ ngoại vực. Yêu tổ hóa thân nghe vậy, có chút khép kín hai mắt. Trong chốc lát, một cỗ vô hình vô chất thánh nhân ý chí vượt qua vô tận không gian, xuyên thấu vạn yêu thánh đỉnh cấm chế dày đặc, trực tiếp bao phủ vạn yêu bí địa cát. Cố ý chí này quá mức mênh mông, nhưng lại nội liễm đến cực hạn, ngoại trừ yêu tổ hóa thân cùng Trần Thắng bên ngoài, toàn bộ chân vũ giới không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể phát giác. Cùng lúc đó, vạn yêu bí điện trong cát, ngay tại xem điện tịch Trần Thắng, quanh thân hỗn độn khí lưu đột nhiên có chút ba động. Hắn bất diệt chân linh đột nhiên có chỗ xúc động, lập tức chậm rãi mở hai mắt ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian. Sau một khắc, yêu tổ hóa thân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng ngưng trọng, nhẹ giọng mở miệng, ý chí bất hủ, chân thực, hư ảo, tâm linh. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, đây là chúng ta bên trong người, cảnh giới cao thâm mặt chắc, tuyệt không phải bình thường ngoại vực tu sĩ có thể so sánh, cho là hóa thân du lịch này phương thế giới, lĩnh hội đại đạo. Là cha đại nhật 33 quyển truyền thừa đưa đi, làm lần này rình mò ấy nấy. Nhớ lấy, cần phải cung kính, không thể có nửa phần lãnh đạo. Vạn yêu chí tôn nghe vậy, lập tức trong lòng run lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh, nghe được chúng ta bên trong người bốn chữ, hắn liền minh bạch thứ này lại có thể là một vị thánh nhân hóa thân. Hắn không dám có chút chần chờ, liền đội vàng không người gật đầu, ngựa khí vô cùng trịnh trọng, hài nhi minh bạch. Định không cô phụ phụ thân nhờ bà. Thoại âm rơi xuống, yêu tổ hóa thân khẽ bước cằm, quanh thân đại nhật bản nguyên chi hỏa bắt đầu chậm rãi tiêu tán, liệt dương tiểu thiên thế giới cảnh tượng cũng dần dần mơ hồ. Vạn yêu chí tôn chỉ cảm thấy hoa mắt, lần nữa lấy lại tinh thần lúc đã về tới lúc ban đầu trong cung điện. Kia quyển đại nhật đồ lục vẫn như cũ treo ở trên đài cao, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Nhưng hắn trong tay lại nhiều một viên toàn thân đỏ thẫm, khắc đầy kim ô phủ văn ngọc giản, chính là đại nhật chân vũ 33 quyển hoàn chỉnh truyền thừa. Chương 467, chân vũ sở thuộc. Chương 467, chân vũ sở thuộc. Vạn yêu bí điện các bên ngoài, hào quang lượn lờ, điềm lành rực rỡ. Vạn yêu chí tôn lục quân cầm trong tay đỏ hồng ngọc giản, quanh thân kim ô đế hắn thu lại tất cả phong mang. Trong ngày thường dung khắp tinh hà phong khoáng khí độ không còn sót lại chút gì, thay vào đó là thật sâu cung kính, hai đầu lông mày thậm chí mang theo vài phần co quắp. Lâu các bên trong, Trần Thắng ngồi quanh chân tĩnh tọa tại bàn ngọc trước đó, trước người mở ra số quyển cổ lão điện tịch. Quanh thân hỗn độn khí lưu như sương mù lưu chuyển, cùng trong các thư lưu khí, đạo vận lẫn nhau giao hòa, tự thành một phương yên tĩnh đạo trường. Vạn yêu chí tôn tại các cửa bên ngoài ngừng chân, không mình hành lễ, vạn bối lục quân. Cầu kiến tiền bối. Kia âm thanh tiền bối lối ra, không có nửa phần miễn cưỡng, dù sao hắn đối mặt chính là một vị bị nhà mình phụ thân đánh giá là cao thâm mặt chắc thánh nhân hóa thân. Tiến đến. Trần Thắng thanh âm chậm rãi vang lên, như là thanh tuyển đột thạch, không cao không thấp, lại làm cho vạn yêu chí tôn trong lòng có quắc tiêu tán hơn phân nửa. Lục quân đẩy cửa vào, ánh mắt chạm đến tĩnh tọa Trần Thắng, chỉ cảm thấy đối phương quanh thân phảng phất bao phủ một tầng mông lung hỗn độn, nhìn như gần trong gang tấc, nhưng lại ở xa thiên ai, khó mà nhìn trộm hắn chân thực nội tình. Trong lòng của hắn cảm thán không hổ là ngoại vực thánh nhân. Hắn bước nhanh về phía trước. Hai tay dâng đỏ hồng ngọc giản, lần nữa không người, đem ngọc giản giơ cao khỏi đỉnh đầu, tiền bối, trước đây vãn bối vô trì, mạo muội nhìn trộm, đúng là bất kính. Đây là gia phụ thân truyền đại nhật 33 quyển pháp môn, đặc mệnh vãn bối đưa tới, để bày tỏ ấy nấy, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Trần Thắng lúc này mới chậm rãi dương mắt, ánh mắt rơi vào viên kia đỏ hồng ngọc đơn giản, ngọc giản phía trên, kim ô phủ văn lưu chuyển, ẩn ẩn có đại nhật bản nguyên khí tức nóng bỏng tiết ra ngoài. Hắn nghe vậy, hai đầu lông mày không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, trước đây quan sát điển tịch thời điểm, thật có một sợi nhìn trộm chi ý lướt qua. Bất quá, nghĩ đến cũng thuộc về bình thường, phần này hãy nay ta nhận. Thoại âm rơi xuống, hắn đưa tay phải ra, hư hư mở dẫn, viên kia đỏ hồng ngọc giản tiện tránh thoát lục quân hai tay, hóa thành một đạo xích quang, bình ổn rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lời vừa nói ra, để lục quân nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống, thật dài thở dài một hơi, cái trán tinh mịn mồ hôi cũng lặng yên tiêu tán. yên lòng lục quân trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, nhưng như cũng không dám có nửa phần làm cản, cẩn thận hỏi thăm, trước đây tôn tiền bối là trung cực khung thiên đại đế, chấp trưởng bên trong cực yêu vực, việc này nếu là làm trễ nải tiền bối du lịch lộ đạo, vạn bối lập tức liền hạ lệnh hủy bỏ, tuyệt không dám lấy này tục vụ quấy rầy tiền bối thanh tu. Không ngại. Trần Thắng nhàn nhạt quát tay, thanh âm vẫn như cũ bình ổn không gợn sóng, đã đáp ứng, liền sẽ không đổi ý, quyền hành tục vụ cũng là tu hành. Vạn yêu chí tôn nghe vậy, trong lòng cuồng hỉ không thôi. Trần Thắng câu nói này, không chỉ có là đáp ứng sát phong sự tình, càng mang ý nghĩa vị này cấp thánh nhân đại năng, nguyện ý chính thức vào ở yêu tộc, trở thành vạn yêu thánh đỉnh chỗ dựa. Kể từ đó, yêu tộc liền có nhà mình yêu tổ cùng Trần Thắng hai vị cấp thánh nhân tồn tại chỗ dựa, ngày sau tại chân vũ giới tạo thế chân vạc cách cục bên trong, chắc chắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lục Quân lần nữa không mình hành lễ, ngữ khí càng phát ra cung kính, đa tạ tiền bối thanh toàn. Đại điển công việc, vạn bối đã sai người gấp rút chuẩn bị, đợi chư vị đế quân thể tụ, liền vì tiền bối tổ chức buổi lễ long trọng. Tiền bối nếu có phân phó khác, chi bằng tùy thời cáo chi vạn bối. Không cần đa lễ, ngươi lui ra đi. Vâng, vạn bối cáo lui. Vạn yêu chí tôn không người thối lui, nhẹ nhàng mang lên các cửa, đem toàn bộ vạn yêu bí điện các yên tĩnh để lại cho Trần Thắng. Đi ra lầu cắt trong nháy mắt, quanh người hắn khí tức mới một lần nữa giăng ra, trên mặt vui mừng rốt cuộc khó mà che giấu, thân hình khẽ động, liền hóa thành một vệt kim quang, hướng phía thánh đỉnh hạch tâm mà đi, không kịp chờ đợi muốn an bài đến tiếp sau công việc. Trong cát, trong lòng Trần Thắng nhưng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Bất Diệt Chân Linh phát giác được bị rình mò trong nháy mắt, hắn liền dẫn động ở kiếp trước nội tình, mô phỏng thành hợp thể hóa thân, làm uy hiếp. Bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Trong lòng của hắn thì thào, bằng vào ta thực lực, tại hợp thể trong tay, bảo mệnh có lẽ không khó, nhưng xung đột chính diện, khó tránh khỏi chậm trễ thời gian tu hành. Bây giờ tình cảnh, ngược lại là kết quả tốt nhất. Nghĩ như vậy, đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, đỏ hồng ngọc giản tiện tự hành triển khai, hóa thành một đạo màu vàng nóng màn sáng. Vô số phù văn cổ xưa tại màn sáng bên trong lưu chuyển, đại nhật 33 quyển huyền diệu pháp môn, trong nháy mắt ánh vào trong đầu của hắn. Hắn tinh tế xem, ý niệm lưu chuyển ở giữa, liền đem 30 vị trí đầu hai quyển nội dung đều thấy rõ. Quả nhiên huyền diệu vô tận. Từ hoán huyết khai khiếu đến thần ma cựu trọng thiên, cùng đột phá thần ma gông cùng xiển xích, đăng lâm thánh nhân chi cảnh, mỗi một bước đều có tưởng tận thôi diễn cùng cảm ngộ. Pháp môn nghiêm cẩn, nội tình thâm hậu, có thể xưng nối thẳng hợp thể vô thượng đại pháp, không kém chút nào chung kết ngũ quyển. Đối với Trần Thắng mà nói, cũng rất có giá trị tham khảo, có thể vì hắn hoàn thiện bản vũ khai thiên huyền công cung cấp không ít mới mạch suy nghĩ. Nhưng mà, khi hắn thần niệm chạm đến cuối cùng một quyển lúc, nguyên bản lạnh nhạt thần sắc rốt cục hơi động một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cuối cùng một quyển, đi lại cũng không phải là chân vũ giới tu hành cảm ngộ, mà là yêu tổ ngoại vực du lịch thời điểm, đạt được đại thiên thế giới tu hành hệ thống. Thuế phàm, thần thông, nguyên thần, trường sinh, khai tịch, tạo hóa, siêu thoát, mỗi một cảnh giới đều có giản yếu chú giải, ẩn chứa mênh mông đạo vận. Thì ra là thế. Trần Thắng trong mắt kinh ngạc dần dần tiêu tán, thay vào đó là vẻ hiểu rõ, cái này chân vũ giới, đúng là lệ thuộc vào thái nhất giới trung thiên thế giới. Tinh tế suy tư một lát, hắn liền cảm giác việc này hợp tình hợp lý. Thái nhất giới chính là linh giới phụ cận gần nhất đại thiên thế giới, cương vực mênh mông, đại đạo hoàn mỹ, diễn sinh ra vô số bên trong ngàn tiểu thiên thế giới. Hắn đời trước cuối cùng ngắn ngủi tránh thoát trói buộc, máu tán lớn hư, nếu là thoát ly linh giới phạm vi, luôn chuyển đến tận đây, cũng coi như bình thường. Cùng lúc đó, trong lòng Trần Thắng không khỏi cảm thán, tu hành hệ thống sáng tạo, vốn là đạo chủng diễn biến quá trình. Như thế nói đến, khai tịch chân vũ giới vị kia tạo hóa đạo quân, so với khai tịch tâm tướng giới độ kiếp đạo quân, cảnh giới ngược lại là cao thâm hơn. Tâm tướng giới tu hành hệ thống vẫn chưa thoát cách linh giới phạm chủ, rõ ràng có thể nhìn thấy rất nhiều bóng dáng. Mà chân vũ giới tu hành hệ thống, từ hoán huyết khai khiếu đến thần ma cựu trọng thiên, cơ hội nhảy ra thái nhất giới tu hành giàn cung, mở ra lối riêng, độc thành một phái. Nếu không phải từ yêu tổ nơi đây biết được trận tướng, Trần Thắng vẫn thật không nghĩ tới đây là thái nhất giới. Cũng đúng, cùng là trung thiên thế giới, tâm tướng giới hợp thể gian nan, chân vũ giới lại có thể gánh chịu số tôn hợp thể cấp tồn tại, hắn thế giới nội tình chi thâm hậu, có lẽ khoảng cách đại thừa bảo giới cũng đã không xa. Hết ngồi đại giếng, này biết sáng tạo giới này đạo quân cảnh giới cao minh quá nhiều. Trần Thắng gật đầu, thần niệm thu liễm, chậm rãi hai mắt nhắm lại, quanh thân hỗn độn khí lưu lần nữa lưu chuyển, đem lại nhập chân vũ 33 quyển cảm ngộ dung nhập chính mình tu hành bên trong. Vạn yêu bí điện các bên trong, lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có thản nhiên nói vận, trong không khí lặng yên tràn ngập. Chương 468, tiền nhiệm. Chương 468, tiền nhiệm. Thời gian đông nhiên, mấy ngày trong nháy mắt mà qua, Vạn yêu thánh đỉnh bên trong, sát phong đại điện đã chuẩn bị sẵn sàng, thịnh huống chưa bao giờ có. Thánh đỉnh hạch tâm trong cung điện, hữu thiên tinh hà rủ xuống lạc hạ ánh sáng. Mấy chục vị yêu tộc thần ma săn sát, khí tức trầm ngưng như vực sâu, trong đó không thiếu chấp trưởng một phương yêu vực đế quân đại năng, đều là vạn yêu thánh đỉnh hạch tâm chiến lược. Cùng loại rực rỡ như vậy yêu tiên, đứng hàng phía sau, bình thường pháp tướng đại yêu, chỉ có thể ở ngoài điện chờ đợi. Bọn hắn thần sắc trang nghiêm chờ lấy sắc phong đại điện mở ra. Không bao lâu, vạn yêu chí tôn Lục Quân thân mang kim ô đế hắn, quanh thân bao quanh nhàn nhạt đại nhật quang huy, mang theo vô thượng uy nghiêm cất bước mà ra, đang lâm đài cao. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới chúng thần ma, thanh âm hùng hồn hữu lực, hôm nay chính là ta vạn yêu thánh đỉnh ngày đại hỷ. Là trong trấn cực yêu vực, cố ta thánh đỉnh căn cơ. Hôm nay sắp phong trùng cực khung tiên đại đế, chấp trưởng bên trong cực yêu vực ngàn vạn cương vực, thống ngự vực nội tất cả yêu tộc sinh linh. Thoại âm rơi xuống, Trần Thắng thân mang một bộ có thêu hỗn độn bạch hổ đường vân màu trắng đầu mũ, chậm rãi từ yêu điện bên trong đi ra. Hán bộ pháp thông dong, quanh thân hỗn độn khí lưu như có như không, rõ ràng thân ở ngàn vạn thần ma nhìn kỹ giữa, lại phảng phất siêu nhiên bên ngoại, tự thành thiên địa. Treo lên chí cao trên đài, cùng Vạn Yêu Chí Tôn đứng sóng vai, thần sắc lạnh nhạt không gợn sóng. Vạn Yêu Chí Tôn quay người mặt hướng Trần Thắng, mang trên mặt vừa đúng lễ ngộ, đã không đơn độc ở chung lúc cực hạn cùng kính cùng có gấp, lại hơn xa đối đãi cái khác đế quân tư thái. Hắn đưa tay lấy ra một viên toàn thân trắng muốt, khắc đầy phù văn đế ấn, chỉnh trọng đưa về phía Trần Thắng. Đây là trung cực không thiên đại đế ấn, cầm này ấn có thể thực hiện làm bên trong cực yêu vực tối cao quyền hành. Vực này lễ ngộ tại Vạn Yêu Thánh Đỉnh trong lịch sử có thể xưng trước này chưa từng có. Phải biết, dĩ vãng sắc phong đế quân, Vạn Yêu Chí Tôn chưa hề tới đặt song song, tự mình đưa ấn. Phía dưới chúng thần ma thấy thế, trong lòng tuy có kinh ngạc, nhưng cũng nhao nhao thoải mái. Trần Thắng có thể lấy mới vào thần ma cảnh tu vi đối cứng nhân đạo đế tôn, chiến lực có thể so với thần ma chí cảnh, như vậy tồn tại đủ để xứng đáng chí tôn đặc thù lễ ngộ. Trần Thắng khẽ bước cằm, đưa tay tiếp nhận đế ấn. Đế ấn phía trên bạch hổ phù văn trong nháy mắt cùng hắn khí tức quanh người cộng mình, một cô vô hình uy áp quyết tán mà ra, bao phủ toàn bộ cung điện. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo xuyên tấu lòng người đạo vận, đa tạ chí tôn, bản tọa tất chấn thủ trung cực yêu vực, hộ yêu tộc căn bình. Tốt. Vạn Yêu Chí Tôn cất tiếng cười to, đưa tay vung lên, vô số yêu tộc phù văn từ hư không tuôn ra, dung nhập Trần Thắng thể nội cùng đế ấn bên trong, hoàn thành quyền hành giao tiếp. Kể từ hôm nay, thánh đỉnh chống chỗ vạn năm trung cực khung thiên đại đế quý vị. Các khanh, gặp qua khung thiên đại đế. Gặp qua khung thiên đại đế. Một đám yêu tiên cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm đều nhịp, vang vọng bất tiêu, yêu khí cùng đạo vận xen lẫn, hình thành một khí thế bằng bạc. Sát phong đại điện tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ chân vũ giới. Nhân đạo tổ đình biết được việc này, đế tôn Trương Đạo Hành sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không thể làm gì. Tây Châu cực nhạc Phật quốc, thế tôn địa tàng vẫn như cũ không vui không buồn. Đại điện kết thúc về sau, Trần Thắng liền là khắp tiến về bên trong cực yêu vực nhậm chức. Bên trong cực yêu vực hạch tâm đế trong cùng, sớm đã quét sạch sẽ, vô số thị nữ lực sĩ cùng kính chờ. Trần Thắng vừa mới đến, liền truyền xuống mệnh lệnh, triệu tập bên trong cực yêu vực sở thuộc ba đại cường tộc, Long tộc, Sư tộc, Tự tộc thần ma đế quân đến đây yết kiến. Không bao lâu, ba đạo cường hành khí tức liền giáng lâm khung thiên cung bên ngoài. Cầm đầu là Long tộc đế quân, người khoác thanh lân giáp, thân người đầu rồng, khí tức bàng bạc như biển sâu. Bên trái là Sư tộc đế quân, thân hình khôi ngô, quanh thân bao quanh hừng hực yêu lửa, sư thủ cao chót vót. Phía bên phải là Tượng tộc đế quân, làn da màu đồng cổ, khí tức nặng nề như núi. Cái này tam tộc chính là bên trong cực yêu vực uy tín lâu năm cường tộc, truyền thừa lâu đời, thế lực hùng hậu. Ba người tiến vào trong điện, nhìn thấy ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên Trần Thắng, trong mắt lóe lên một tia kính sợ, liền vội vàng không người hành lễ, thuộc hạ tham kiến đại đế. Bọn hắn sớm đã nghe nói Trần Thắng đối cứng nhân đạo đế tôn chiến tích, biết rõ trước mắt vị này tuyệt không phải hạ người bình thường, tự nhiên không dám có nửa phần lãnh đạo. Miễn lễ. Trần Thắng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua ba người, thần niệm trong nháy mắt liền thấy rõ tu vi của bọn hắn. Bản tôn mới đến, triệu các ngươi đến đây, chỉ là muốn hỏi một câu bên trong cực yêu vực gần đây sự vụ vận chuyển như thế nào. Long tộc đế quân liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính bẩm báo, hồi đại đế. Bên trong cực yêu vực sự vụ vận chuyển hết thể như thường. Mặc dù tiền nhiệm côn bằng đại đế về sau khuyết vị vào năm, nhưng vực nội cũng không náo động, tài nguyên tu luyện phân phối các loại sự nghi đều có thành thục hệ thống gắn bó. Trần Thắng khẽ bước cằm, hắn sớm đã ngờ tới tình huống như vậy. Bên trong cực yêu vực chuyển thừa vào năm, hệ thống sớm đã hoàn thiện, cho dù không có khung thiên đại đế toa chấn cũng có thể tự hành vận chuyển. Mà hắn tồn tại hạch tâm ý nghĩa cũng không phải là quản lý cụ thể sự vụ, mà là chấn nhiếp thế lực khắp nơi, vững chắc yêu tộc tại bên trong cực yêu vực thống trị, phòng ngừa nhân đạo tổ đỉnh hoặc thế lực khác ngấp nghé. Trần Thắng phất phất tay, ngữ khí bình thản, nếu như thế, các ngươi liền theo vốn có hệ thống làm việc là đủ. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Tam tộc đế quân trong lòng buông lỏng, liền vội vàng không người trả lời. Bọn hắn nguyên bản còn lo lắng vị này sẽ quyết đoán cải cách, xúc động trong tộc lợi ích, bây giờ xem ra, vị này đại đế đúng là cái vung tay trưởng quỹ, chỉ phụ trách tọa trấn chấn nhiếp, như thế để bọn hắn an tâm không ít. Đi xuống đi, thuộc hạ cáo lui. Tam tộc đế quân lần nữa sau khi hành lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi khung thiên cung. Trong điện khôi phục yên tĩnh, Trần Thắng tâm niệm vừa động, quanh thân hỗn độn khí lưu phun trào, nội cảnh hỗn độn thế giới lối vào lặng yên mở ra. Hắn nhẹ giọng kêu gọi, "Ra đi." Thoại âm rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh từ hỗn độn trong cửa vào đi ra. Hồ mẹ thân hình mạnh mẽ, quanh thân hổ uy nghiêm nghị, Nguyên Cực, Nguyên Bá huynh đệ theo sát phía sau, khí tức trầm ổn. Lệ Trường Không, Mễ Hữu Đạo về sau, thì là Kim Điêu, Hắc Hùng, Giao Long các loại ba yêu. Xuất hiện tại khung thiên cung về sau, ánh mắt mọi người đảo qua bốn phía, cảm thụ được trong không khí nồng đậm tinh thuần nguyên khí, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Trần Thắng nội cảnh hỗn độn thế giới, cũng là nhất đẳng đất lành để tu hành, không chút nào kém hơn cái này bên trong cực yêu vực hạch tâm chi địa, thậm chí càng hơn một bậc. Bái kiến chủ thượng. Không cần đa lễ. Trần Thắng đưa tay hư đỡ, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ánh mắt đảo qua hổ mẹ bọn người, giới thiệu sơ lược nói, nơi đây chính là Vạn Yêu Thánh Đỉnh hạ hạt bên trong cực yêu vực, bản tôn đã thụ sắc phong làm trung cực không thiên đại đế, sau này các ngươi liền ở chỗ này an tâm tu hành, không cần lại câu vào trong cảnh hỗn độn. Tiếng nói rơi, hắn ánh mắt rơi vào Kim Điêu ba yêu thân bên trên, bổ sung một câu, các ngươi trước đây đại thánh xưng hô, ở chỗ này không thể lại dùng. Cái này Vạn Yêu Thánh Đỉnh bên trong, cường giả nhiều vô số kể đại thánh hai chữ phân lượng quá nặng, các ngươi không chịu đựng nổi phần này xưng hô, sẽ chỉ rước lấy mầm thai bạn. Kim Điêu ba yêu nghe vậy, liền vội vàng không người lĩnh mệnh, ngựa khí vô cùng cung kính, đa tạ chủ thượng chỉ điểm, chúng ta nhớ kỹ, sau này tất sửa lại xưng hô, cẩn thủ bản phận. Bọn hắn xuất thân man hoang, nhưng cũng biết được nặng nhẹ, biết tại cường giả này như dừng chân vũ thượng giới, không nên lại dùng trước đây như vậy khoa trương danh hiệu. Trần Thắng khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, đối ngoài điện trầm giọng phân phó, triệu đế cung người hầu dài đến đây.
Vâng.
Đại đế. Ngoài điện truyền đến một tiếng trả lời, không bao lâu, một đạo thân mang ngân giáp, dáng người thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi liền chậm rãi đi vào trong điện. Cái này nhân thân hình thon dài, phía sau một đôi cánh chim màu vàng thu nạp, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức quanh người vô cùng cô đọng. Thuộc hạ tham kiến Khung Tiên đại đế. Người hầu dài quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ, thanh âm trầm ổn hữu lực. Đứng dậy đi. Trần Thắng phất phất tay, nhàn nhạt phân phó, mấy vị này là bản đế hạ giới bộ khúc, người dẫn đi thích đáng an trí chỗ ở, tất cả cần thiết đều theo tối cao quy cách chuẩn bị, không thể lãnh đạm. Thuộc hạ tuân mệnh. Người hầu dài đứng dậy, ánh mắt đảo qua đám người, thái độ khiêm hòa, chư vị, mời theo tại hạ tiến về chỗ ở. Ngay tại người hầu dài xoay người sát na, Kim Điêu Ba Yêu, Lệ Trường Không, Mẹ Hưu đạo đám người thần sắc đống nhiên biến đổi, trong lòng cùng nhau chấn động, lại nhịn không được lui về sau nửa bước. Bọn hắn vô ý thức vận chuyển tu vi, thần niệm gắt gao khóa chặt người hầu dài, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Kim Điêu Ba Yêu thô âm thanh lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo khó có thể tin, được, thật mạnh khí tức, ta thế mà nhìn không thấu tu vi của hắn, tuyệt đối mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Lệ Trường Không cũng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, bọn hắn bây giờ đã là nội cảnh biến mãn tu vi, tu hành chủ thượng ban thưởng thần công truyền thừa, tại hạ giới đã là cường giả đỉnh cao, bình thường pháp tướng võ thánh chưa hẳn không thể một trận chiến. Có đối mặt cái này đế cung người hầu dài, bọn hắn lại ngay cả tu vi của đối phương sâu cạn đều nhìn trộm không ra. Lệ Trường Không cùng Mễ Hữu Đạo liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động. Bọn hắn chỗ nào biết được, có thể bị tuyển chọn tiến vào Khung Thiên cung người hầu, thấp nhất đều là pháp tướng cảnh tu vi, mà lại đều là pháp tướng cảnh bên trong người nổi bật. Mà trước mắt người hầu này dài, càng là sớm đã đột phá pháp tướng, đạt đến yêu tiên cảnh cấp độ. Yêu tiên cảnh, tại chân vũ giới, mặc dù không so được thần ma đế tôn, nhưng cũng là một phương đại lão, bình thường thế lực căn bản không mời nổi. Hồ Mẹ, Nguyên Cực, Nguyên Bá ba người mặc dù cũng cảm nhận được người hầu dài cường hành, lại thần sắc bình tĩnh, bọn hắn lâu dài nương theo tại Trần Thắng bên cạnh, cường hành khí tức sớm thành thói quen, cũng là không đến mức thất thố. Đi thôi. Trần Thắng đối Kim Điêu Ba chúng yêu người phất phất tay, lập tức lại bổ sung, Kim Thánh, Nguyên Cực, Nguyên Bá lưu lại, những người khác theo người hầu dài đi. Vâng, chủ thượng. Đám người lĩnh mệnh, Kim Điêu Ba chúng yêu người đè xuống trong lòng rung động, vội vàng đuổi theo người hầu dài bước chân, đi ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại Trần Thắng cùng Hồ Mẹ ba người, Trần Thắng chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần căng dặn, nơi đây không thể so với hạ giới, cường giả như rừng, hảo hảo tu hành. Một bên khác, Kim Điêu Ba Yêu, Lệ Trường Không, Mẹ Hữu Đạo đi theo người hầu dài, dọc theo Khung Thiên Đế cung hành lang tiến lên. Cái này Khung Thiên Đế cung quy mô hình hùng vĩ, hành lang từ bạch ngọc lát thành, hai bên điêu khắc vô số yêu tộc đồ đằng, mỗi một đạo đồ đằng đều tản ra nhàn nhạt yêu lực. Cùng nhau đi tới, thỉnh thoảng có chữa lấy giáp trụ lực sĩ, cầm trong tay phất trần thị nữ từ bên cạnh trải qua. Những người này khí tức từng cái tối nghĩa khó hiểu, lại không có một cái nào so với bọn hắn yếu. Kim Điêu Đại Yêu thấy mí mắt chực nhảy, nhịn không được tiến đến người hầu vươn người bên cạnh, thu cuống học hỏi, vị đại nhân này, ta nhìn thấy cái này đế cung bên trong người hầu người, tu vi đều cường hành như vậy. Người hầu dài nghe vậy, ôn hòa cười một tiếng, cũng không kinh thị, ngược lại kiên nhẫn giải thích, đế cung chính là bên trong cực yêu vực hạch tâm trọng địa, trấn thủ nơi đây đều là thánh đỉnh tinh thiêu tế tuyển cường giả, thấp nhất người hầu đều là pháp tướng cảnh. T, Kim Điêu Ba Yêu cùng nhau hít sâu một hơi, Lệ Trường Không cùng Mễ Hữu Đạo cũng thần sắc kỳ biến. Pháp tướng cảnh, ở nhân gian đã là vạn cổ ít có, vực này nội tình, đơn giản lật đổ bọn hắn nhận biết. Kim Điêu Hai Yêu nhịn không được lại hỏi, đại nhân, kia, vậy ta gia chủ công, tại cái này vạn yêu thánh đỉnh bên trong, địa vị như thế nào? Người hầu mở to mắt bên trong hiện lên một tia sùng kính, ngữ khí trịnh trọng nói, đại đế chính là chí tôn phía dưới chư đế đứng đầu, chấp trưởng bên trong cực yêu vực ước vạn cương vực, thống ngự vô số yêu tộc thế lực. Càng quan trọng hơn là lớn đế chiến lược ngập trời, có thể đối cứng nhân đạo đế tôn, ngay cả chí tôn đều đối đại đế lễ ngộ có thừa. Phóng nhãn toàn bộ vạn yêu thánh đỉnh, ngoại trừ thánh nhân cùng chí tôn, liền thuộc đại đế địa vị tôn sùng nhất. Kim Điêu Ba Yêu trợn mắt hốt mồm, sắc mặt tràn đầy rung động cùng cung hỉ, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được may mắn. Bọn hắn lúc trước lựa chọn đi theo, quả nhiên là chọn đúng. Thế này sao lại là ôm vào một đầu đuổi, rõ ràng là ôm vào một đầu có thể thông thiên lớn thô chân. Lệ Trường Không cùng Mễ Hữu Đạo cũng làm Trần Thắng luyện chế hoặc thôi, giờ phút này cũng cảm xúc bành trướng. Một đường tiến lên, một đường nghe nói, một đoàn người tâm thần triệt để bị chấn động bao phủ, đi theo như vậy tồn tại, đủ để cho bọn hắn được lợi trung thân. Người hầu dài nhìn xem bọn hắn rung động thần sắc, cười tiếp tục giới thiệu, phóng nhãn toàn bộ chân vũ giới, thần ma chí cảnh bất quá giải rác mấy người, đại đế chính là một trong số đó, là ba đại thánh nhân phía dưới mạnh nhất mấy vị tồn tại một trong. Có đại đế tọa chấn, sau này chư vị tại bên trong cực yêu vực, chi bằng an tâm tu hành, không người dám tùy tiện trêu chọc. Chương 469, pháp chủng hình thức ban đầu. Chương 469, pháp chủng hình thức ban đầu. Đông Châu, nhân đạo tổ đỉnh. Hoàng cực điện bên trong, khói hương lượn lờ. Mờ mịt trong sương mù lơ lửng vô số nhân đạo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa ức vạn sinh linh ý chí, lắng động ra tuyên cổ bất biến trang nghiêm cùng uy nghiêm. Đế Tôn Trương đạo hành ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, quanh thân nhân đạo quang huy thu lại, chỉ còn lại một bộ màu đen đế hắn rủ xuống, nổi bật lên hắn khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Điện hạ, một tên thân mang trắng thuần cung trang thanh niên túi đầu mà đứng, khí tức cô độc như kiếm, chính là Đế Tôn tọa hạ đắc ý nhất thân truyền đệ tử, tu vi đã đạt thần ma cảnh nhất trọng thiên, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Hắn dáng người thẳng tắp, nhưng thủy chung duy trì không người tư thái, không dám có nửa phần vượt qua, sư tôn, không biết gọi đệ tử đến đây, có gì phân phó? Trương đạo hành tay áo hắn quét qua, một viên toàn thân trắng muốt ngọc bài từ trong tay áo bay ra, trên ngọc bài chưa khắc một chữ, lại quanh quẩn lấy một sợi nhàn nhạt nhân đạo uy áp, trôi nổi tại thanh niên trước người. Thanh âm hắn bình thản không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, cầm này ngọc bài, tiến về Tây Châu Cực Nhạc Phật Quốc, mặt giao thế tôn địa tàng. Không cần nhiều lời, buông xuống liền bề. Thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến ngọc bài, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhưng lại chưa hỏi nhiều, cung kính đưa tay tiếp nhận ngọc bài. Đệ tử tuân mệnh. Tiếng nói rơi, thanh niên thân hình khẽ động, quanh thân nổi lên bạch quang nhàn nhạt, thân ảnh trong nháy mắt dung nhập hư không, chỉ còn lại một sợi khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Tây Châu, Cực Nhạc Phật Quốc. Cửu phẩm đài sen trôi nổi tại vô tận Phật quang trên biển mây, đài sen trung quanh, vạn vật bộ dạng phục tùng tụ kinh, thiện sướng thanh âm hội tụ thành một đạo tường hòa lại uy nghiêm vật vận. Biển mây phía dưới, vô số tín đồ thành kính quỳ lạy, hương hỏa đỉnh thịnh, cùng Đông Châu nhân đạo uy nghiêm hoàn toàn khác biệt, tự có một phái phổ độ chúng sinh thương xót cùng trang nghiêm. Chính giữa đài sen, Thế Tôn Điệu Tàng ngồi xếp bằng, người khoác màu vàng kim cà sa, quanh thân Phật quang lưu hỏa, chiếu rọi đến hắn khuôn mặt từ bi ôn nhuận. Hắn hai mắt khép hờ, đầu ngón tay Phật châu chậm rãi chuyển động, mỗi chuyển động một viên, liền có một sợi nhân quả sợi tơ lặng yên dẫn động. Trong chớp nhoáng, một đạo bạch quang bạch phá Phật quang biển mây, thanh niên thân ảnh xuất hiện tại đài sen bên ngoài. Hắn cũng không tùy tiện tới gần, chỉ là tại biển mây biên giới dừng bước lại, đối chính giữa đài sen Thế Tôn Điệu Tàng không mình hành lễ, ngựa khí cung kính, gặp qua Thế Tôn, phụ gia sư chi mệnh, đưa tin vật tại Thế Tôn. Tiếng nói rơi, hắn đưa tay đem sáng bóng ngọc bài đưa ra. Ngọc bài hóa thành một đạo bạch quang, xuyên qua vạn Phật thiện sướng hình thành bình chướng, bình ổn rơi vào Thế Tôn Điệu Tàng trước người đài sen phía trên. Thế Tôn Điệu Tàng chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ là nhàn nhạt quét ngọc bài một chút, trong nháy mắt thấy rõ nguyên do. Đơn giản là bởi vì kia trung cực không thiên đại đế hoành không xuất thế, tư chất nghịch thiên chấn động tầm giới, chư đạo hành trong lòng có e dè, muốn mời Phật quốc liên thủ ngăn được thôi. Bực này đánh cờ, không cần thao thao bất tuyệt, một viên tín vật liền đủ để truyền lại tất cả tin tức. Thế Tôn Điệu Tàng đầu ngón tay Phật châu có chút dừng lại, lập tức khôi phục như thường, trong miệng tụng ra một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thanh âm bình thản, lại mang theo xuyên thấu lòng người thiền vận, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, cũng đã tốt nhất đáp lại. Thanh niên thấy thế, lần nữa không mình hành lễ, cáo tử. Thân hình khẽ động, liền lần nữa dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đài sen phía trên, sáng bóng ngọc bài nhẹ nhàng trôi nổi, một lát sau, liền tại Phật quang bao phủ xuống chậm rãi tiêu tán, hóa thành một sợi khói xanh, dung nhập trong mây. Thế Tôn Điệu Tàng một lần nữa hai mắt nhắm lại, thiện sướng thanh âm vẫn như cũ, phản phất vừa rồi hết thảy chưa hề phát sinh qua. Hắn cùng Trương Đạo Hành đều là đứng tại chân vũ giới chi đỉnh tồn tại, lẫn nhau hiểu nhau quá sâu. Đối mặt Trần Thắng bực này hoành không xuất thế nghịch thiên nhân vật, không cần ngôn ngữ giao lưu, liền đã đạt thành ăn ý tôn này tân tấn khung thiên đại đế, nếu có dao động tam giới cân bằng tiến hành, nhân đạo cùng Phật quốc chắc chắn liên thủ trấn áp. Thời gian chậm rãi trôi qua, trung cực yêu vực khung thiên cung chỗ sâu, tĩnh mịch tu luyện mật thất bên trong. Trần Thắng ngồi khoanh chân tĩnh tọa, từng đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy năng lượng chậm rãi tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Trước người hắn lơ lửng số quyển cổ lão điển tịch, chính là từ Vạn Yêu Thánh đỉnh tàng thư các mượn tới yêu tộc bí điển, cùng đại nhật 33 quyển. Những này trên điển tịch, vô số phù văn lưu truyền, khi thì hiện hóa ra yêu tiên chém giết hư ảnh, khi thì chiếu rọi ra đại nhật phần tiên bao la hùng vĩ cảnh tượng, như là tia nước nhỏ, không ngừng tràn vào Trần Thắng thần niệm bên trong. Trần Thắng hai mắt khép hờ, tâm thần chìm vào điển tịch chỗ sâu, một bên lĩnh hội trong đó áo nghĩa, một bên đem đoạt được cảm ngộ dung nhập tự thân bản Vũ Khai Thiên Huyền Công. Ý chí của hắn như là tinh vi nhất dụng cụ, đem mỗi một quyển điển tịch công pháp vận chuyển lộ tuyến, bản nguyên phương pháp vận dụng phá giải, phân tích, dựng lại, sẽ cùng công pháp của mình ấn chứng với nhau. Vô số đại đạo phù văn tại trong đầu hắn lấp lóe, va chạm, khi thì ngưng tụ thành khai thiên tích địa hư ảnh, khi thì hóa thành âm dương luân chuyển chính cảnh, huyền công tôi diễn tại trong im lặng phi tốc thúc đẩy. Ầm ầm, bên trong mặt thất, đột nhiên vang lên một trận trầm thấp vang minh, cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là nguồn gốc từ Trần Thắng nội cảnh hỗn độn. Theo huyền công không ngừng hoàn thiện, trong cơ thể hắn nội cảnh hỗn độn thế giới cũng theo đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn chỉ là mông lung một mảnh hỗn độn khí lưu, giờ phút này bắt đầu kịch liệt cuộn, cùng lúc đó, tôn này vĩ ngạn bạch hổ pháp tướng cũng tại hỗn độn thiên trung tâm phát sinh thủy biến. Tôn này uy phong lẫm lẫm hỗn độn bạch hổ dần dần co vào, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tôn phôi thai, trôi nổi tại hỗn độn thiên khu vực trung tâm. Tôn này phôi thai toàn thân có màu vàng kim nhạt, mặt ngoài hiện đầy phức tạp phù văn. Khi thì lưu chuyển lên chân huyền tâm đan sen kẽ mông lung còn sáng, khi thì tản ra kết thúc vạn vật tịch diệt khí tức, âm dương nhị khí tại phôi thai bao quanh, đại nhật quang huy tại phôi thai mặt ngoài chảy xuôi. Rất nhiều đại đạo vận bị sen lẫn dung hợp, huyền diệu vô tận. Mà tại tôn này thần ma phôi thai nơi trọng yếu, một cỗ bất hủ ý chí ẩn chứa vô tận lưu quang, đây là Trần Thắng bất diệt chân linh biến thành, thấy do tự thân tu hành mỗi một chỗ chi tiết, bảo đảm phôi thai thai nghén tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lộc cộc, lộc cộc. Hỗn độn tiên chỗ sâu, vô lượng nguyên khí trồng sen một ngụm bản nguyên lôi chỉ, cái kia đạo thần ma phôi thai còn đang không ngừng ngọ nguậy, miệng lớn thôn hấp lấy lượng lớn lôi chỉ chi thủy. Trong lúc mơ hồ, đạo này trong phôi thai đã hiện ra một tia nhục thân bộ dáng. Từng đầu kinh mạch như là ngọc long uốn lượn giao thoa, từng cái khiếu huyệt như là sao trời sáng chói lấp lóe, thậm chí từng khỏa phù văn lưu chuyển nhỏ bé nhục thân hạt đều đang thong thả diễn sinh. Mặc dù quá trình này cực kỳ chậm chạp, mỗi một chi tiết nhỏ hoàn thiện đều cần hao phí lượng lớn năng lượng cùng thời gian, nhưng lại tại đều đâu vào đấy chậm rãi hình thành. Thần ma phôi thai. Không chỉ như thế, cái này phôi thai càng là pháp chủng hình thức ban đầu. Bàn Vũ Khai Thiên Huyền Công, thứ 112 tầng, hỗn độn đại thành, thai nghén thần ma phôi thai, một khi tôn này phôi thai triệt để thai nghén hoàn thành, chính là Trần Thắng pháp chủng đại thành, lại lên hợp thể cảnh thời điểm. Trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong mật thất yên tĩnh trở lại, chỉ có phôi thai mặt ngoài lưu chuyển màu vàng kim nhạt hồng quang phun trào. Cái này hồng quang cũng không phải là phàm tục chi quang, mà là ẩn chứa Trần Thắng tự thân võ đạo ý chí bản nguyên chi quang, khuyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ Không Thiên Cung. Tại cái này hồng quang ý chí áp bách bên trong, Không Thiên Cung trong ngoài, vô luận là phòng thủ yêu tiên, vẫn là tại thiên điện tu hành hổ mẹ bọn người, đều cảm thấy thể nội huyết dịch lưu động càng nhanh mấy phần. Mỗi một giọt máu dịch đều càng thêm hoạt bát, thể nội tu vi bình cảnh cũng ẩn ẩn có vương lòng dấu hiệu. Mọi người đều là đắm chìm trong cỗ này giữa hồng quang, toàn lực cảm ngộ huyền diệu trong đó. Từng tôn yêu tiên thống lĩnh, pháp tướng lực sĩ cũng nhao nhao cảm thán, đại đế quả thật có thông thiên triệt địa chi năng. Chương 470, 5000 năm. 1. Chương 470, 5000 năm. 1. Trong nháy mắt, 5000 năm thời gian ung dung mà qua. Trung điệp chướng khí tràn ngập núi rừng ở giữa, cất giấu một tung lũng bí ẩn, trong cốc thình lình tọa lạc lấy một tòa cổ pháp đạo phủ. Chướng khí như mực, lan lộn lượn lờ, đem trọn ngọn núi cốc bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ, nếu không phải tận lực tìm kiếm, cho dù thần ma cảnh cường giả đi ngang qua, cũng khó phát hiện nơi đầy mánh khỏe. Một ngày này, hai đạo lưu quang từ chân trời bắn nhanh mà xuống, vững vàng rơi vào sơn cốc bên ngoài, lưu quang tán đi, hiện lộ ra hai đạo bóng hình xinh đẹp. Bên trái nữ tử thân mang váy xanh, váy thêu lên phức tạp long văn, dáng người luyện chuyển thẳng tắp, quanh thân hơi nước quanh quẩn như lụa mỏng, hai đầu lông mày mang theo vài phần long tộc đặc hữu cao ngạo cùng lạnh tấu xương, chính là giao long nhất tộc đương đại thánh nữ Ngao Thành. Phía bên phải nữ tử người khoác kim văn tóc trắng nữ tử, tóc xanh cao buộc thành lăng vân búi tóc, trong tóc cắm một chi hình kiếm châm vàng, bên hông treo lấy một thanh cổ phát trường kiếm, thân kiếm chưa ra khỏi vỏ, cũng đã có ẩn ẩn kiếm khí thấu thể mà ra, khí tức quanh người trầm ngưng như vực sâu, chính là tại trung cực yêu bự uy danh hiển hách, chấp trưởng một phương rộng lớn cương vực kim thánh nương nương. Ngao Thanh Dương mắt nhìn hướng sâu trong thung lũng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, đối bên cạnh kim thánh nương nương trầm giọng nói, nương nương, chính là nơi đây. Ta giao long tộc mất tích thuần huyết tộc duệ, cuối cùng lưu lại bản nguyên khí tức, liền tiêu tán tại động phủ này bên trong, tuyệt sẽ không sai. Thanh âm của nàng mang theo đè nén lửa giận, giao long tộc thuần huyết vốn là thưa thớt, gần đây liên tiếp mất tích mấy vị, đã chạm đến nàng ranh giới cuối cùng. Kim thánh khẽ bước cằm, ánh mắt sắc bén như kiếm, đảo qua sơn cốc bốn phía. 5000 năm tuế nguyệt rèn luyện, nàng tuần tự ngưng luyện Bạch Hổ pháp tướng, khai tịch động thiên phúc địa, thành công đăng lâm yêu tiên chi cảnh, lại đã là yêu tiên đệ nhị cảnh, khoảng cách đệ tam cảnh bèn bèn cách xa một bước. Càng đến Trần Thắng ban thưởng Tây Cực Bạch Hổ thập ức kiếm hình đồ công pháp này huyền diệu vô tận, mười ức hình kiếm sen lẫn thời điểm, kiếm thế ngập trời, cho dù là yêu tiên đệ tam cảnh cường giả, cũng cần tránh né mũi nhọn, tại trung cực yêu vực yêu tiên bên trong, có thể xưng người nổi bật. Bởi vì nàng chiến lược cường hành, xử sự quả quyết, dưới trướng tụ tập vô số tùy tùng, từ yêu tiên cho tới pháp tướng, đều đối hắn vui lòng phục tùng, liền tôn xưng là Kim Thánh Nương Nương chấp trưởng một phương rộng lớn cương vực, uy thế hiển hách. Lần này đến đây, chính là bởi vì nàng dưới trướng một tên giao long tộc chiến tướng dẫn đầu mất tích, truy tra phía dưới mới phát hiện, đây cũng không phải là cô lệ, giao long nhất tộc gần đây đã có mấy vị thuần huyết tộc duệ ly kỳ mất tích. Nàng ứng Ngao Thanh Chi mời đến đây dò xét, làm phong bất trắc, hai người còn cố ý cho mượn lòng cung thần ma chí bảo huyền thủy bảo châu một đường lần theo yêu ớt khí tức, xuyên qua thiên sơn vạn thủy, mới tìm đến chỗ này bí ẩn đạo phủ. Ngao Thanh trong mắt hiện lên một tia hàn mang, ngọc thủ đống nhiên vung lên, trong miệng quát, dám đụng đến ta giao long nhất tộc người, hôm nay liền phá hủy động phủ của ngươi. Lời còn chưa dứt, một đạo sôi trào mãnh liệt dòng nước từ nàng lòng bàn tay tuôn ra, như thiên hà cuốn ngược, mang theo băng sơn nước hải chi thế, hướng phía động phủ cửa hang ẩm vàng phóng đi. Vâng. Dòng nước hung hăng đụng vào phía ngoài động phủ vô hình bình chướng bên trên, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Cùng bạo nguyên khí kịch liệt ba động, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, đem chúng quanh chướng khí tách ra hơn phân nửa. Kia vô hình bình chướng lấp lóe mấy lần, liền chậm rãi tiêu tán, động phủ cửa hang triệt để hiện lộ ra. Chỉ gặp cửa hang hai bên, điêu khắc hai tôn trượng cao hộ pháp kim cương khuôn mặt dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, trong mắt lóe ra quỷ dị hồng quang, phảng phất nhắm người mà phệ. Một cỗ cường hành vô song khí tức từ động phủ chỗ sâu chậm rãi lan tràn ra, như là núi cao áp đỉnh, ép tới không khí chung quanh cũng hơi ngưng trệ, ngay cả tia sáng đều giống bị cỗ khí tức này bặm méo. Ồn ào. Một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn từ trong động phủ truyền ra, mang theo vô tận không kiên nhẫn cùng hung lệ. Vừa dứt lời, một đạo người khoác màu đỏ sẫm ca sa, khuôn mặt tiểu thụy thân ảnh, chậm rãi từ trong động phủ đi ra. Thân ảnh này quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt Phật quang, lại không có chút nào nửa phần từ bi chi ý, ngược lại lộ ra một cỗ nồng đậm đến tan không ra hung lệ chi khí, mi tâm một điểm chu sa nốt ruồi, ánh mắt đục ngầu như bùn, lại ẩn ẩn có màu máu lưu quang chớp động, lộ ra sát ý thấu xương. Hắn khí tức quanh người trầm ngưng như vực sâu, rõ ràng là một tôn hàng thật giá thật Phật Đà cấp tồn tại. Tây Châu Phật môn tu hành hệ thống, chia làm La Hán, Bồ Tát, Phật Đà tam cảnh, phân biệt đối ứng yêu tộc pháp tướng, yêu tiên, thần ma chi cảnh. Cái này tiểu thụy thân ảnh, chính là trong Phật môn Phật Đà cảnh cường giả. Thần ma cảnh. Kim Thánh cùng Ngao Thanh đồng thời biến sắc, trong lòng đống nhiên trầm xuống, cũng may các nàng hai người đều là yêu tiên bên trong người nổi bật, liên thủ phía dưới, chưa hẳn không thể quần nhau một hai. Hai cái nho nhỏ yêu tiên, cũng dám xông đến lao tăng thành tu chi địa. Phật Đà nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, tiêu thụy bàn tay chậm rãi giơ lên, trong lòng bàn tay, vô số màu vàng kim Phật văn lưu chuyển. Một đạo to lớn Phật trưởng trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, mang theo chấn áp và bật, tịnh hóa hết thể uy thế, hướng phía hai người ầm vang đánh tới. Phật trưởng chưa tới gần, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi uy áp liền đã bao phủ hai người. Động thủ. Kim Thánh khẽ quát một tiếng, tiếng như kim qua giao kích, xông phá Phật Đà uy áp chói buộc, quanh thân kiếm khí bỗng nhiên tăng gọn, kim mang vạn trượng như liệt dương tảng sáng, trong nháy mắt chiếu sáng mở tối trướng khí sơn gốc. Nàng tâm niệm vừa động, Tây Cực Bạch Hổ thập ức kiếm hình đồ toàn lực vận chuyển, chỗ mi tâm bạch hổ ấn ký sáng lên. Mười ức nói nhỏ bé như sao mảnh hình kiếm trong nháy mắt ngưng tụ, tại trước người nàng sen lẫn xoay quanh, ngắn ngủi một hơi liền hóa thành một đầu thân dài ngàn trượng màu vàng kim kiếm long, há miệng chính là đình thai nhức góc gào thét. Tiếng gầm gừ bên trong, phương viên vạn giảm thiên địa nguyên khí điên cuồng bạo động, gào thét lên tuân hướng kiếm long, khiến cho kiếm long quanh thân uy thế càng thêm kinh khủng. Ngao Thanh cũng không dám lãnh đạm, quanh thân hơi nước bốc hơi như ngập trời sương trắng, thân hình bỗng nhiên tăng vọt, xương cốt đôm đốp rung động ở giữa, hóa thành một đầu mấy chục vạn trượng dài màu xanh giao long. Nàng đuôi rồng bỗng nhiên hất lên, đánh vào hư không bên trên, phạm vi ngàn dặm mặt đất trong nháy mắt nổ tung, vô số nước sông từ lòng đất phun ra ngoài, hội tụ thành thao thiên cự lãng. Sóng lớn bên trong, vô số giọt nước ngưng tụ thành dài gần tấc sắc bén thủy nhận, lít nha lít nhít như mưa to nhốn nháo. Đồng thời nàng há mồm phun ra một đạo thô to như thùng nước màu xanh thủy tiễn phía trên long văn lưu chuyển, ẩn chứa tinh thuần giao long bản nguyên chi lực, cùng màu vàng kim kiếm long một trái một phải, hướng phía Phật trưởng ngang nhiên công tới. Phanh! Màu vàng kim kiếm long, màu xanh thủy tiễn cùng to lớn Phật trưởng âm vàng chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. Một tiếng rung khắp hoàn vũ tiếng vang qua đi, cùng bạo khí lãng giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch mà đi, phương viên vạn dặm hư không kịch liệt chấn động. Tứ phương ngọn núi bị khí lãng chính diện cọ rửa, trong nháy mắt vỡ nát hơn phân nửa, cự thạch như mưa đá lăn xuống, nền đất liên miên ngàn năm của mục, bụi mù tràn ngập như màu đen màn trời, đem toàn bộ thiên địa đều che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Càng có vô số đạo năng lượng loạn lưu ở trong thiên địa tứ ngược, những nơi đi qua, mặt đất bị cày ra sâu đạt trăm trượng khe rãnh, nước sông chảy ngược, sơn băng địa liệt, tựa như tận thế giáng lâm. Nhưng mà, Phật Đà thực lực cuối cùng viễn siêu hai người. Màu vàng kim kiếm long cùng màu xanh thủy tiễn tại Phật trưởng nghiền ép phía dưới, vẻn vẹn chống đỡ ba hơi liền ầm vang tán loạn, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Kim Thánh cùng Ngao Thanh chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực truyền đến, như gặp phải trọng kích, thân hình không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà đi, lướt qua mấy trăm dặm khoảng cách, hung hăng đâm vào một ngọn núi phía trên, đem ngọn núi xô ra một cái to lớn hố sâu, đá vụn bay tán loạn. Liền chút năng lực ấy, cũng dám đến tìm lão tăng phiền phức. Phật Đà nhe răng cười một tiếng, thân hình hắn khẽ động, tựa như thuấn di xuyên qua đầy trời bụi mù, trong nháy mắt đuổi theo. Tiêu Tụy bàn tay lần nữa giơ lên, trong lòng bàn tay Phật văn càng thêm sáng chói, kim quang chói mắt, ngưng tụ Phật trưởng so trước đó lớn mấy lần, bao trùm phạm vi ngàn dặm, uy thế so sánh với trước càng hơn mấy lần. Chưa rơi xuống, liền đã để phía dưới đại địa bắt đầu giãn nứt, nguyên khí gào thét lên bị hắn thôn phệ. Không thể đón đỡ. Kim Thánh trong lòng run lên, cưỡng ép từ trong hố sâu tránh ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng trường kiếm ra khỏi vỏ, mới ước hình kiếm lại lần nữa ngưng tụ, bất quá lần này cũng không hóa thành kiếm long, mà là hóa thành một trường tung hoành trăm dặm màu vàng kim kiếm võng phía trên kiếm khí giăng khắp nơi, tản ra lạnh thấu xương sắc ý, ngăn tại trước người. Ngao Thanh cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, long thân xoay quanh, quanh thân hơi nước điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một mặt nặng nề màn nước có ánh sáng long lanh, như vạn năm hàn băng đúc thành, cùng kiếm vong chồng chất lên nhau, hình thành song trọng phòng hộ. Phanh phanh phanh, Phật trường liên tiếp đập vào kiếm vong cùng màn nước phía trên, phát ra liên tiếp ngột ngạt như kinh lôi tiếng vang. Kiếm vong kịch liệt rung động, vô số hình kiếm vỡ nát, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán. Ngao Thanh ngưng tụ màn nước cũng tầng tầng vỡ vụn, hơi nước bốc hơi như sương trắng, đem phạm vi ngàn dặm đều bao phủ trong đó. Cũng may hai người sớm vận chuyển pháp lực hộ thể, cũng không đáng ngại, nhưng cũng bị chấn động đến khí huyết của quận, hướng về sau liên tiếp lui về phía sau. Tặc ngốc con lửa, đừng muốn cản rỡ. Ngao Thanh gầm thét một tiếng, tiếng như long âm, đánh sơ sắc quanh mình sương trắng. Nàng đuôi rồng đống nhiên hất lên, vô số giọt nước ngưng tụ thành sắc bén thủy nhận, như là như mưa to hướng phía Phật Đà bọt tới, lít nha lít nhít. Đồng thời, nàng há mồm phun ra một viên lớn chừng quả đấm màu xanh long châu phía trên long văn dày đặc, tản ra tinh thuần vô cùng long tộc bản nguyên chi lực, xoay tròn lấy hướng phía Phật Đà đập tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra nhỏ xíu vết rách. Kim Thánh cũng thừa cơ điều chỉnh khí tức, trường kiếm vung dậy, mấy ngàn dặm bên trong khí lưu tất cả đều bị vỡ ra đến, phát ra tựa như quỷ khóc sói gào kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Chênh 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 vô tận kim sắc kiếm khí trải rộng trời cao, mỗi một đạo kiếm khí đều thô to vô cùng, giống như là từng cây cây cột chống trời, tung hoành vô biên, mang theo xuyên thủng hư không uy thế, hướng phía Phật Đà chút xuống. Điều trùng tiểu kỹ. Phật Đà hừ lạnh một tiếng, quanh thân Phật quang tăng gọn, hình thành một đạo màu vàng kim hộ thể lồng ánh sáng, lồng ánh sáng phía trên Phật văn lưu chuyển, tản ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Vô lượng kiếm trụ cùng thủy nhận như là như mưa rơi rơi vào lồng ánh sáng phía trên, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang, nhưng thủy chung không cách nào công phá lồng ánh sáng, chỉ có thể vô ích cực khổ tiêu tán. Chương 470, 5000 năm. 2, chương 470, 5000 năm. 2, đối mặt bay tới Long Châu, Phật Đà tiện tay vung lên, một đạo màu vàng kim Phật ấn đánh ra, Phật ấn cùng Long Châu ầm vang chạm vào nhau. Vâng. Long Châu bị Phật ấn đánh bay, Ngao Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, Long thân phun ra một ngụm màu xanh long huyết, vảy rồng cũng ảm đạm mấy phần. Nhưng nàng cũng không lùi bước, Long thân bật mèo, lần nữa hướng phía Phật Đà đánh tới, đuốt rồng phía trên ngưng tụ lạnh thấu xương hàn khí, chụp vào Phật Đà đầu lâu, chảo phong lăng lệ, đem không khí đều vỡ ra đến, phát ra chói tai tiếng rít. Kim Thánh cũng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, vây quanh Phật Đà sau lưng, trường kiếm trực chỉ Phật Đà hậu tâm yếu hại, trên thân kiếm kiếm khí càng phát ra lạnh thấu xương. Không biết sống chết. Phật Đà đột nhiên phát lực, tay trái đem Ngao Thanh đánh bay, tay phải hất lên, Kim Thánh cũng bị một cỗ cự lực mang đến lảo đảo. Hai người thân hình chật vật, thương thế trên người lại tăng lên mấy phần, nhưng ánh mắt nhưng như cũ kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý. Ngao Thanh lần nữa hóa thành hình người, ngọc thủ tung lên, thần ma chí bảo huyền thủy bảo châu trôi nổi tại đỉnh đầu, bảo châu tản mát ra nhu hòa lang quang, quang mang khuyết tán ra đến, hình thành một đạo càng cường đại hơn màn nước vòng bảo hộ, đem hai người bao phủ trong đó. Vòng bảo hộ phía trên, long văn lưu chuyển, tản ra nồng đậm thủy chi nguyên khí, lực phòng ngự viễn siêu trước đó thủy thuẫn. Mượn nhờ trí bảo chi lực, cũng chỉ có thể nhiều kéo dài hơi tàn một lát. Phật Đà cười lạnh, từng bước một hướng phía hai người đi tới, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều kịch liệt rung động, phạm vi ngàn dặm mặt đất dạn nứt ra giống mạng nhện đường vân. Vô số Phật văn từ mặt đất tuôn ra, như là như độc xà hướng phía vòng bảo hộ lan tràn mà đi, ý đồ ăn mòn vòng bảo hộ. Kim Thánh hít sâu một hơi, quanh thân kim quang tăng vọt, một tiếng rung khắp thiên địa bạch hổ rít gào vang vọng vân tiêu. Trong tiếng gào, thân hình của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa, xương cốt đôm nốt rung động, thân hình không ngừng cất cao, cuối cùng hóa thành một đầu chiều cao mấy chục vạn trượng bạch hổ. Hóa thành bản tướng về sau, Kim Thánh khí tức tăng vọt mấy phần, quanh thân bao quanh màu vàng kim kiếm khí cùng màu trắng cương phong. Nàng đem thể nội pháp lực thôi động đến cực hạn, mười đốt hình kiếm tại vòng bảo hộ bên trong không ngừng xoay quanh, cùng tự thân bạch hổ cương phong đan vào một chỗ, hình thành một đạo lại một đạo xoay tròn kiếm luân phi tốc xoay tròn, phát ra chói tai ông minh chi thành, tùy thời chuẩn bị ứng đối Phật Đà công kích. Cùng lúc đó, nàng tâm thần cuồng hô, cứu mạng. Đạo này kêu gọi vượt qua ước vạn dặm cương vực, trong nháy mắt liền đã tới trung cực yêu vực khung thiên cung chỗ sâu. Cùng lúc đó, Phật Đà công kích đã giáng lâm, to lớn Phật trưởng hung hăng đập vào Huyền Thủy Bảo Châu hình thành vòng bảo hộ phía trên. Ầm. Vòng bảo hộ kịch liệt ba động, lam quang ảm đạm hơn phân nửa, vô số vết rạn như là giống mạng nhện lan tràn ra, hiển nhiên đã trèo chống không được bao lâu. Kim Thánh hóa thành bạch hổ phát ra một tiếng gào lên đau đớn, trên người lông tóc bị chấn động đến đứng đấy, Ngao Thanh cũng sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo muốn ngã. Ha ha, chịu chết đi. Phật Đà thấy thế, cất tiếng cười to, hắn tiểu tụy bàn tay lần nữa giơ lên, lần này, hắn hội tụ toàn thân pháp lực, Phật trên lòng bàn tay kim quang sáng chói đến cực hạn, mang theo hủy diệt hết thảy vì thế, hướng phía vòng bảo hộ lần nữa vô tới, thể phải triệt để đánh nát vòng bảo hộ, đem hai người trấn sát. Ầm ầm. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên trên bầu trời đột nhiên vang lên liên tiếp như là sao trời nổ tung to lớn tiếng oanh minh. Giữa cả thiên địa, đông nhiên tối sầm lại, phản phất bị một cái bàn tay vô hình bao phủ. Ừm. Kia Phật Đà thân hình chấn động mạnh một cái, quanh thân lông tơ đứng đấy, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi quét sạch toàn thân, hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin, cái người nào? Chỉ tăng trưởng không phía trên không gian, như là cái gương vỡ nát từng khúc nứt ra, vô số không gian mảnh vỡ bay tán loạn, lộ ra phía sau đen nhánh chân không hỗn độn. Một cái to lớn vô cùng bàn tay, tự phá nát trong hư không chậm rãi nô ra. Cái bàn tay này toàn thân hiện lên màu hỗn độn, không có bất kỳ cái gì đường vân, lại phản phất tận chứa thiên địa sơ khai chí lý. Mỗi một cây ngón tay đều như khai thiên tích địa thần phòng, vẹn vẹn nô ra một nửa, liền che khuất nhật nguyệt, để ép mở tất cả nguyên khí. Theo cái bàn tay này nô ra, vô biên vô tận kinh khủng ý chí bao phủ mấy chục vạn dặm không gian, ngay cả nguyên khí, tia sáng, tại thời khắc này đều rất giống bị triệt để đông kết, thời gian phảng phất đều lâm vào đình trệ. Kim Thánh cùng Ngao Thanh chỉ cảm thấy quanh thân uy áp trong nháy mắt tiêu tán, một cỗ nhu hòa lực lượng đưa các nàng bao khỏa, hộ đến các nàng chu toàn, trước đó bị thương thế, cũng tại cỗ lực lượng này tầm bổ dưới, chậm rãi khôi phục. Chỉ là một tôn nhị trọng thiên tà Phật, cũng dám đụng đến ta người. Thanh âm đạm mạc tại trong hư không vang lên, trùng trùng điệp điệp, xuyên không nước mây, quen quần tại ước vạn dặm bầu trời phía trên. Trong thanh âm này, không có chút nào tâm tình chập chữa, lại mang theo chí cao uy nghiêm vô thượng cùng sát ý, làm cho cả Tây Châu thậm chí trung cực yêu vực sinh linh, đều cảm thấy một trận phát ra từ linh hồn tim đập nhanh. Không, không có khả năng. Phật Đà muốn rách cả mí mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn điên cùng thôi động thể nội Phật lực, quanh thân Phật quang tăng gọn, muốn ngăn cản cái bàn tay này, lại phát hiện mình bị kia kinh khủng ý chí một mực khóa chặt, không thể động đậy. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tại cỗ này mênh mông vô song uy áp phía dưới, chính mình Phật Đà thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. A! Hắn cuồng hống một tiếng, không để ý chút nào thân thể của mình tại uy áp phía dưới cơ hồ vỡ vụn, đột nhiên giơ lên tiểu thủy bàn tay, quanh thân Phật quang đều hội tụ, hóa thành một đạo ẩn chứa tự thân toàn bộ lực lượng màu vàng kim Phật ấn, lôi cuốn lấy vô tận hung lệ chi khí, hướng phía kia đột nhiên xuất hiện hỗn độn cự trưởng ngang nhiên vút tới. Kia hỗn độn cự trưởng như chậm thực nhanh, chậm rãi hướng phía Phật Đà ép xuống mà đi, không có kinh thiên động địa thần thông bộc phát, chỉ có thuần túy lực lượng cùng ý chí nghiền ép, đối Phật Đà phản kích, phản phất làm như không thấy. Ong ong ong. Hư không không ngừng rung động, cơ hồ bị cự trưởng này đè ép đến triệt để vỡ vụn. Phật Đà đánh ra màu vàng kim Phật ấn, tại ở gần cự trưởng trong nháy mắt, liền bắt đầu phi tốc thu nhỏ, nguyên bản đủ để trấn áp yêu tiên Phật ấn, thoáng qua ở giữa liền bị nghiền ép đến vặn vẹo biến hình, răng rắc một tiếng, vỡ vụn thành vô số điểm sáng, theo gió tiêu tán. Ngươi là khung thiên đại. Phật Đà trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, lập tức bị vô tận tuyệt vọng bao phủ, hắn ngay cả một câu đầy đủ đều không thể nói xong, hỗn độn cự trưởng liền đã ầm vang rơi xuống. Ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, Phật Đà thân hình tại cự trưởng phía dưới trong nháy mắt vỡ nát, ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát, triệt để chôn vùi tại hư không bên trong. Một tôn thần ma cấp Phật Đà, tại cái này vượt qua ước vạn dặm một trưởng phía dưới, lại không hề có lực hoàn thủ, như là con kiến hôi bị tùy tiện trục chết. Hỗn độn cự trưởng chậm rãi thu hồi, vỡ vụn hư không dần dần khép lại, giữa thiên địa kia sáng cùng nguyên khí khôi phục lưu chuyển, kia cố kinh khủng ý chí cũng lặng yên tiêu tán, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Trong sân cốc, bụi mù dần dần tan đi. Kim Thánh cùng Ngao Thanh sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy rung động. Các nàng biết được nhà mình đại đế rất mạnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, lại cường hoành đến tình trạng như thế, vượt qua ước vạn dặm non sông, vẹn vẹn một trưởng liền đem một tôn thần ma cấp Phật Đà triệt để trấn sát. Đa tạ đại đế. Ngao Thanh nàng chậm rãi đứng người lên, sửa sang lại một chút áo hắn, đối cung thiên cung phương hướng, thật sâu không người thi lễ một cái. Trung cực yêu vực mái vòm phía trên, khung thiên đế cung chỗ sâu nhất tu luyện mật thất bên trong, thiên địa nguyên khí đã hóa thành mắt trần có thể thấy hỗn độn dòng lũ, vây quanh trung ương một thân ảnh chậm rãi lưu chuyển. Trần Thắng ngồi quanh chân tĩnh tọa tại trong mật thất, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy như hỗn độn, lập tức lại chậm rãi nhắm lại, phản phất vừa rồi vượt qua ước vạn dặm chấn sát Phật Đà cử động, chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đối với hắn mà nói, một tôn mới vào thần ma nhị trọng thiên Phật Đà, xác thực cùng sâu kiến không khác. Cùng lúc đó, quanh người hắn quanh quẩn hỗn độn khí lưu càng thêm nồng đậm, khi thì hóa thành long phượng chỉnh tường thái độ, khi thì ngưng là tinh hà luân chuyển chi tư, mỗi một lần lưu chuyển đều không bàn mà hợp thiên địa chí lý, tản mát ra chấn áp vạn cổ bàng bạc uy thế. Tại hắn nội cảnh hỗn độn thế giới bên trong, một tôn toàn thân bao khỏa tại hỗn độn màng ánh sáng bên trong thần ma phôi thai trôi nổi tại thế giới hạch tâm, phôi thai mặt ngoài hiện đầy tinh mịn như chu vong phù văn màu vàng. Phù văn lưu chuyển ở giữa, phôi thai nội bộ ẩn ẩn truyền đến nổi chống đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động thanh âm, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều để toàn bộ hỗn độn thế giới có chút rung động. Vô số hỗn độn chi khí bị hút vào phôi thai bên trong, khiến cho hình dáng càng thêm ngưng thực, khoảng cách triệt để viên mãn chỉ kém một bước cuối cùng xa. Phương Đông Thần Châu, Nhân Đạo Tổ Đỉnh. Tổ đỉnh chỗ sâu quan tinh đài phía trên, một đạo thân mang tử hắn, đầu đội đạo quan thân ảnh đứng chắc tay, chính là Nhân Đạo Tổ Đỉnh người chấp trưởng, Trương Đạo Hành. Trương Đạo Hành hai mắt sáng ngời, phản phất có thể xuyên thấu ước vạn tầng thời không hàng rào, ánh mắt gắt gao tập trung vào trùng cực yêu vực khung thiên cung phương hướng. Hắn lông mày chậm rãi nhíu lên, cái trán nếp nhăn sâu mấy phần, trong miệng thì thào, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu ngưng trọng, hắn lại tiến bộ, bực này tốc độ, không khỏi quá mức dọa người. Tây Phương Cực Lạc chi địa, Tây Châu Phật Quốc. Thế Tôn Điệu Tàng hai mắt nửa mở nửa khép, thần sắc nhìn như không vui không buồn, phản phất sớm đã khám phá thế gian bản vật, quên thân tản ra tường hòa Phật quang, tự dưỡng quanh mình Phật thổ. Nhưng mà, ngay tại kia tà Phật bị một trường chấn sắt trong ngáy mắt, trong tay hắn không ngừng chuyển động chàng hạt lại bỗng nhiên dừng lại, Phật châu ở giữa tiếng va chạm im bặt mà dừng. Cái này một tia nhỏ xíu dị động, để trong điện nguyên bản tường hòa Phật quang cũng hơi hỗn loạn một cái chớp mắt, lập tức lại khôi phục bình thường, nếu không phải khoảng cách gần cảm giác, tuyệt khó phát hiện. Thế Tôn Điệu Tàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt Phật quang lưu chuyển, phản chiếu ra khung thiên cung phương hướng kia sợi hỗn độn khí tức biến hóa. Hắn trầm mặt một lát, trong lòng một đạo ý niệm lặng yên dâng lên, bắt bộ thiên long, uy vị khó. Ý niệm rơi xuống, hắn một lần nữa hai mắt nhắm lại, trong tay chàng hạt lần nữa chuyển động, nhưng chuyển động tốc độ lại so trước đó chậm mấy phần, quanh thân Phật quang cũng nhiều một tia khó mà phát giác ngưng trọng. So với Nhân Đạo Tổ Đỉnh cùng Tây Châu Phật Quốc ngưng trọng, Nam Chiêm Bộ Châu Vạn Yêu Thánh Đỉnh lại là một phen khác cảnh tượng. Vạn Yêu Chí Tôn có chút dương mắt, ánh mắt xuyên thấu cung điện, nhìn về phía trung cực yêu vực phương hướng, cảm nhận được tia sợi hỗn độn khí lưu bên trong ẩn chứa tinh tiến chi ý, trên mặt không chỉ có không có chút nào ngưng trọng, ngược lại lộ ra một tia hiểu rõ tiêu dung. Không hổ là ngoại vực thánh nhân hóa thân, quả nhiên không giống phàm tục. Vạn Yêu Chí Tôn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần đương nhiên. Chương 471, quần Phật dập đầu chương 471, quần Phật dập đầu trong nháy mắt, 333 năm đống nhiên mà qua. Yêu tộc cùng nhân tộc giao giới biên cương khu vực, sớm đã phong vân hội tụ, sát khí ngút trời, đen nhánh yêu khí cùng sáng chói nhân đạo hào quang đụng vào nhau, giữa không trung tiếng sấm cuộn cuộn, nguyên khí bốc lên như rồi, ngay cả hư không cũng vì đó mà mèo. Yêu tộc tiền tuyến, trăm vạn dặm yêu cương hàng rào bốn lượn như cự long nằm ngang, hàng rào phía trên tuyên khắc bên trên cổ yêu văn sớm đã ảm đạm vô quang, vết dạn trải rộng, nguyên bản nồng đậm như mực yêu khí giờ phút này bốc lên ở giữa tràn đầy hoảng sợ chi ý, như là chim sợ cảnh cong. Tới đối đầu, là khắp không bờ bến nhân tộc đại quân, không thể nhìn thấy phần cuối. Chiến xa bằng đồng thau tạo thành quân trận như dòng lũ sắt thép trải rộng ra, chiến xa bên trên tuyên khắc lấy nhật nguyện tinh thần đạo văn, chuyển động ở giữa dẫn động thiên địa nguyên khí của mình, trục xe nhấp nhô thanh âm như kinh lôi ép qua, vang vọng hoàn vũ, mỗi một lần rung động đều để đại địa vì đó oanh minh. Phần phật chiến kỳ tại trong cuồng phong múa, phát ra phần phật tiếng vang, mặt cờ phía trên người chữ cổ triện chiếu sáng rạng rỡ, rủ xuống ngàn vạn nhân đạo hào quang hội tụ thành quần quần dòng lũ, quét sạch tứ phương bắc cực, những nơi đi qua, yêu phong lui tránh, nguyên khí cúi đầu, ngay cả hư không đều bị chiếu rọi đến sáng rực khắp. Trương Đạo Hành một bộ cựu Long Đế Bảo đứng ở 9 tầng mây đỉnh, Đế Bảo phía trên Long Văn lưu chuyển, ẩn có tiếng Long Ngâm truyền ra, quanh thân đạo tác lượn lờ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là trưởng khống thiên địa uy nghiêm. Hắn đưa tay búng khẽ, sau lưng liền có từng tôn nhân tộc thần ma đại đế đạp không mà ra, quanh thân thần diễm ngập trời, thần huy phổ chiếu vạn giảm, mỗi một vị đều tản ra chấn áp vạn cổ khí thế bằng bạc, đạo vực hiển hóa, chấn nhiếp hoàn vũ. Càng có khắp thiên nhân tiên, thiên quân theo sát phía sau, thiên quang sáng chói như ngân hà, pháp bảo vang minh rung động, linh quang như ngân hà treo ngược, chút xuống. Khấu quan. Trương Đạo Hành tiếng như hồng trung đại lữ, vang vọng đất trời, chấn động đến hư không nổi lên bận sóng. Nhân đạo dòng lũ ứng thanh mà động, vô số đạo thì thần quang như mưa to chút xuống, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, hung hăng đánh tới hướng yêu tộc chấn giới quan hải. Vang, 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 liên tục 3 tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, chấn giới quan liên tiếp bị phá, kiên cố quan tưởng tại nhân đạo dòng lũ trước mặt lại như giấy mỏng yếu ớt, đá vụn bay tán loạn ở giữa, yêu khí tiếng kêu rên bên thai không dứt, vô số đê giai yêu tộc bị thần quang ép thành cho bụi. Ba tôn yêu tộc thần ma đế quân sắc mặt kỳ biến, cùng nhau xuất thủ, lại bị số tôn nhân tộc thần ma đại đế liên thủ vây công, thần khu tại đạo tắc trong đụng chạm ầm vang nổ tung, nguyên thần vừa mới ly thể liền bị trong nháy mắt chôn vùi, thần hồn câu diệt tại nhân đạo dòng lũ bên trong, ngay cả một tia tàn hồn cũng không từng lưu lại. Thần ma vẫn lạc, một đám yêu tiên càng là khó mà chống đỡ được, tiên cốt đứt gãy, tiên nguyên tán loạn, nhao nhao vẫn lạc, còn pháp tướng đại yêu càng là tử thương vô số, thây nang khắp đồng, vô số kể, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ biên cương đại địa, yêu khí càng thêm mỏng manh, hoảng sợ chi ý càng sâu. Yêu vực hạch tâm, vạn yêu cung chỗ sâu. Vạn Yêu Chí Tôn đột nhiên mở ra hai con ngươi, yêu trong mắt lửa giận ngập trời, quanh thân vờn quanh nhức vạn yêu văn trong nháy mắt tăng gọn, giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ vạn yêu cung, cung điện cột nhà phía trên yêu văn đều đang rung động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Làm cản, vô lượng lượng kiếp chưa đến, Trương đạo hành đây là điên rồi phải không? Dám lớn như thế nâng hư bình, tàn sát ta yêu tộc con dân. Lửa giận bốc lên ở giữa, Vạn Yêu Chí Tôn cấp tốc tỉnh táo lại, yêu trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Hắn sống mấy vạn năm, trải qua vô số sóng to gió lớn, tự nhiên rõ ràng Trương đạo hành tuyệt không phải người lỗ mãng, như thế dốc toàn bộ lực lượng, phía sau tất nhiên có kinh thiên nhu đồ. Hắn chậm rãi đưa tay, tế ra một thanh toàn thân đen nhánh, che kín quỷ dị phù văn chiêu yêu phiền, cờ phấn huy động ở giữa, ước vạn yêu lực rót vào trong đó, một đạo giản mua mà uy nghiêm triệu lệnh vang lên, truyền khắp toàn bộ yêu vực mỗi một nơi nhỏ lánh, chư bộ thần ma, mau tới vạn yêu cung nghị sự. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng thời không hằng rào, không nhìn ước vạn vạn bên trong khoảng cách, nhìn về phía Tây Phương Phật Quốc phương hướng, ánh mắt cô đọng như lao, mang theo vài phần xem kỹ cùng kiên kỵ. Ba nhà xưa nay tạo thế chân vạn, lẫn nhau ngăn được, những cái kia con lửa chọc từ trước đến nay dối trá xảo trá, Trương đạo hành đột nhiên như thế cao điệu xuất thủ, phía sau tất có sâu chuỗi. Tây Phương Phật Quốc, Phật thổ chỗ sâu, Linh Sơn chi đỉnh. Thế Tôn Điệu Tàng tự mình chủ trì một chỗ kinh thiên trận pháp bên ngoài, 24 chu thiên tinh thần hư ảnh chậm rãi luân chuyển, mỗi một quả sao trời đều tản ra nhu hòa lại cứng cỏi Phật quang, giữa các vì sao có Phật vận lưu chuyển, tạo thành một đạo bình chướng vô hình, đem nơi đây trận pháp che giấu đến cực kỳ chặt chẽ, trừ phi thánh nhân đích thân tới, nếu không khó mà nhìn rõ mảy may. Cái này 24 chu thiên tinh thần trận, chính là thánh nhân ban thưởng vô thượng diệu pháp, diễn hóa 24 chu thiên, đã có thể che giấu khí tức, lại có thể hội tụ giữa thiên địa Phật lực, có thể xưng thần diệu vô tận. Trận pháp hoạch tâm chi địa, một tòa cao vạn trượng đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu, đài cao toàn thân từ thất thải lưu ly gạch vàng lát thành, khe gạch ở giữa, lít nha lít nhít trải rộng vô số kỳ dị Phật tộc phù văn, những này phù văn tướng lẫn nhau xen lẫn, tạo thành từng cái tà dị nhưng lại thần thánh đồ án lưu chuyển ở giữa, tản ra nồng đậm màu máu Phật quang. Chính giữa đài cao, một tôn cao ba tấc người tí hon màu đỏ ngòm nhẹ nhàng trôi nổi, tiểu nhân khuôn mặt mơ hồ, lại ẩn ẩn cùng Trần Thắng giống nhau đến bảy phần, quanh thân quấn quanh lấy nhàn nhạt nhân quả sợi tơ. Người tí hon màu đỏ ngòm đỉnh đầu một chiếc thanh đồng cổ đăng, đang diễm như máu, nhảy vọt ở giữa tản ra thôn vệ thần hồn quỷ dị khí tức, vô số nhỏ xíu thần hồn hư ảnh tại đang diễm bên trong rẽ rủa kêu rên, dưới chân đồng dạng một chiếc cổ đăng, đang diễm đen như mực, chảy xuôi chôn vùi sinh cơ tính mịch chi ý, những nơi đi qua, hư không đều tại có chút đông kết. Hai ngọn cổ đăng xa xa tương đối, đang diễm sen lẫn thành một đạo màu máu có sáng, đem người tí hon màu đỏ ngòm bao phủ trong đó, không ngừng rèn luyện tiểu nhân hình thể, để hắn khí tức càng thêm cô đọng, kinh khủng. Dưới đài cao, một mảnh trang nghiêm túc mục tiếng ngâm sướng vang lên, phản âm lượn lờ, lại mang theo vài phần lạnh lẽo tận xương chi ý, quanh quẩn tại toàn bộ trong trận pháp. 36 tôn Phật đà người khoác mạ vàng cà sa, xếp bằng ở cửu phẩm liên hoa bảo tọa phía trên, quanh thân Phật quang sáng chói như nắng gắt, mỗi một vị đều tản ra khí thế mênh mông, Phật vận lưu chuyển ở giữa, thiên địa cũng vì đó cộng minh. 365 tôn Bồ Tát vờn quanh tại Phật đà bên ngoài, thân mang ngũ thải Phật ý điệp, cầm trong tay các loại Phật bảo, tràng hạt, ngọc tịch bình, hàng ma sử các loại pháp bảo chiếu sáng rạng rỡ, Phật vận lưu chuyển, khí tức hùng hậu. Càng có 10 vạn tôn La Hán sắp hàng chỉnh tề, hình thành một phương to lớn Phật trận, chắp tay trước ngực, cùng kêu lên ngâm sướng tối nghĩa Phật chú, chú âm hội tụ thành một đạo lực lượng vô hình, dung nhập người tí hon màu đỏ ngòm bên trong. Thế Tôn Điệu Tàng đứng ở đài cao một bên, cầm trong tay một quyển ố vàng sách bản thảo, sách bản thảo phía trên, dùng màu vàng kim Phật văn thỉnh linh viết trung cực khung thiên đại đế Trần Thắng vài cái chữ to, chữ viết ở giữa cuốn quanh lấy nhàn nhạt nhân quả sợi tơ. Thế Tôn Điệu Tàng túi đầu xem sách bản thảo, trong lòng tự lẩm bẩm, 333 năm tiên Phật dập đầu, hội tụ Tây Châu ức vạn Phật lực cùng ám nghiệm, cô động nhân quả nghiệp hỏa diệt tận trận. Trận này mượn nhân quả chi lực, dẫn nghiệp hỏa đốt thần, cho dù ngươi là thần ma cựu trọng thiên đại năng, hôm nay cũng muốn thần hồn câu diện. Vượt ngoại dị số, ngăn ta bắt bộ thiên long xuất thế, ngại ngã Phật nước đại hưng con đường, như thế tai họa, không thể để ngươi sống nữa. Chúng tăng theo tà bái. Thế Tôn Điệu Tàng cầm trong tay sách bản thảo, thanh âm bên trong ẩn chứa bàng bạc Phật lực, vang vọng toàn bộ trận pháp. Bái, bái, bái. 36 tôn Phật Đà, 365 tôn Bồ Tát, 10 vạn tôn La Hán cùng nhau hướng phía chính giữa đài cao người tí hon màu đỏ ngòm túi người lễ bái. Động tác của bọn hắn đều nhịp, mỗi một lần lễ bái đều có một đạo tinh thuần Phật lực xen lẫn một tia quỷ dị oán niệm rót vào người tí hon màu đỏ ngòm bên trong, để tiểu nhân màu máu càng thêm nồng đậm, khí tức cũng càng thêm kinh khủng. Theo cỗ lực lượng này bị góp nhặt đến cực hạn, Thế Tôn Điệu Tàng rốt cục đem bao phủ nơi đây 24 chu thiên tinh thần trận triệt hạ. Ông long long thiên địa rung động, tinh hà cuốn ngược. Cỗ này tích xúc 333 năm lực lượng ầm vang bộc phát, hóa thành vô biên vô tận nhân quả tập kích, mang theo ước vạn Phật lực cùng ám niệm, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, trong nháy mắt vượt qua vô lượng không gian, không nhìn thời không khoảng cách, thuận chuỗi nhân quả, lao thẳng tới trung cực yêu vực Trần Thắng mà đi. Chính là thần ma cựu trọng thiên đại năng, cũng khó có thể ngăn cản nhân quả, nghiệp hỏa liên tiếp mà tới uy hiếp. Chương 472, pháp chủng đại thành. Chương 472, pháp chủng đại thành. Cùng lúc đó, trung cực yêu vực, không thiên đế cung chi đỉnh, Trần Thắng khoanh chân ngồi tại một phương màu hỗn độn trên bồ đoàn, dưới bồ đoàn là một tòa từ 9981 quả sao trời tinh thạch lắt thành tu luyện đại trận, trận văn lưu chuyển ở giữa, không ngừng hội tụ nguyên khí, như ngân hà treo ngược rót vào Trần Thắng thể nội. Hắn hai con ngươi nửa khép nửa mở, ánh mắt thâm thúy như tinh không, trong đó có hỗn độn sơ khai, tinh hà vận chuyển dị tượng, quanh thân bao quanh nhàn nhạt hỗn độn khí lưu bên trong, âm dương, ngũ hành, kết thúc rất nhiều đạo tác phù văn không ngừng phát hiện, dung hợp, thần thánh mà uy nghiêm, khí tức nội liễm như vực sâu, nhưng lại ẩn ẩn có chấn áp chư thiên khí thế. Giờ phút này, hắn chính tu hành đến mấu chốt nhất giai đoạn, xung kích bản vũ khai thiên huyền công thứ 100 tầng 20, đúc thành đại thành pháp chủng. Ông một tiếng rất nhỏ vù vù vang lên, trấn thắng nội cảnh thiên địa bên trong, hỗn độn khí lưu không ngớt lan lộn, như nội hải cuồng đảo khuấy động, toàn bộ nội cảnh thiên địa đều tại tùy theo cộng minh. Trấn thắng tâm niệm chuyển động, ý chí trong nháy mắt chìm vào nội cảnh thiên địa bên trong, hắn thấy rõ, kia vô tận hỗn độn trung ương, một tôn bị vô lượng nguyên khí lôi chỉ bao phủ thần ma phôi thai nhẹ nhàng trôi nổi. Giờ phút này, tôn này phôi thai đã trưởng thành đến 99 vạn dặm chi cự, tựa như toàn bộ hỗn độn hải tâm, quanh thân vô số đạo thì hiển hóa, hóa thành từng đạo lưu quang quấn quanh trên đó, thần thánh không hiểu, uy áp bạc cổ, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động nội cảnh thiên địa hỗn độn khí lưu bốc lên. Hô! Thần ma phôi thai bỗng nhiên hấp khí, giống như cá voi hút nước, đem tất cả bản nguyên đạo thì đều hút vào thể nội, quanh thân quang mang tăng vọt, như là một viên sáng chói mặt trời, chiếu sáng toàn bộ nội cảnh thiên địa. Vô lượng nguyên khí trong lôi chỉ lôi dịch điên cuồng tràn vào phôi thai bên trong, tư tư rung động, rèn luyện phôi thai mỗi một tấc máu thịt, để hắn càng thêm cô đọng, cường hành. Ong long long phôi thai phía trên, đạo tác phủ văn càng thêm sáng chói, một cỗ viễn siêu trước đó khí thế mênh mông không ngừng kéo lên, giống như là núi lửa phun trào quét sạch nội cảnh thiên địa. Bản vũ khai thiên huyền công, 119 tầng bản vũ khai thiên huyền công, 120 tầng, bản vũ pháp chủng đại thành, khổng lồ tin tức lưu tại trong thức hải nhảy vọt, thần ma phôi thai bỗng nhiên tách ra hủy thiên diệt địa quang mang. Thần ma xuất thế. Một tôn bạch hổ thần thánh từ trong phôi thai triệt để dựng dục ra thế, toàn thân trắng như tuyết, quanh thân bao quanh khai thiên tích địa khí tức khủng bố, hai con ngươi mở ra, hai khói trắng đen lưu chuyển, phảng phất có thể thấy rõ thiên địa vạn vật bản nguyên, vẹn vẹn một ánh mắt, liền để nội cảnh thiên địa hỗn độn khí lưu vì đó đứng im. Trần Thắng ý niệm trong lòng khẽ nhúc nhích, quanh thân hỗn độn khí lưu càng thêm nồng đậm, pháp chủng đại thành, tiếp xuống chính là khai thiên thành đạo. Ừm. Nhưng vào lúc này, Trần Thắng trong lòng đột nhiên khẽ động, ý chí cảm ứng. Giữa thiên địa, vậy mà chẳng biết lúc nào đã hiện đầy một chương nhân quả chi võng, mang theo khó lường mà quần quần khí thế, như là từng đạo tia chớp màu đen lao thẳng tới mình mà tới. Tránh cũng không thể tránh, diên không thể diên, trên trời dưới đất, dấu không thể dấu. Giờ phút này, cách khác loại đại thành đã chỉ nửa bước một lần nữa bước vào hợp thể cánh cửa, phương thiên địa này đối với hắn mà nói coi là thật không có bao nhiêu bí mật. Trần Thắng ánh mắt nhất chuyển, liền đã thấy rõ cái này lực lượng vô hình nội tình, kia trong lưới, thình linh nhận chứa từng tôn La Hán, Bồ Tát, Phật Đà nhân quả quán lực, những này quán lực đan vào lẫn nhau, hợp thành một phương kinh khủng nhân quả đại trận, như toan mượn bái chi nghi thức, dẫn nhân quả chi lực đem hắn trấn sát. Nhân quả trận pháp, muốn lấy chúng tăng lễ bái chi uy, mượn nhân quả chi lực bái chết ta. Ồ, còn có nghiệp lực. Trần Thắng trong mắt không vui không buồn, ánh mắt bình tĩnh đến như là giếng cổ thâm uyên, không động dung chút nào, chỉ có một đạo suy nghĩ tại trong thức hải hiện lên, bản cổ khai thiên, có hỗn độn thần ma ngăn đường, máu nhuộm hồng hoàng, phương chứng vô thượng đại đạo. Bản tọa muốn đi khai thiên tích địa chi sự nghiệp to lớn, chỉ là kiến càng lay cây, cũng dám ngăn đường ta đổ. Các ngươi sao mà may mắn, có thể trở thành ta khai thiên trên đường luồng thứ nhất bụi bặm. Trần Thắng ngồi xếp bằng, ý chí hoảng sợ, các ngươi bái, bản tọa thụ. Ầm ầm. Hư không nhấc lên thao thiên ba lan, quần quần nguyên khí gợn sóng nhấc lên. Kia từ Tây Châu Phật quốc mãnh liệt mà đến nhân quả tập kích, tại cỗ này huy hoàng ý chí phía dưới, bị nghiền vỡ nát, hóa thành hư vô trần ai, ngay cả một tơ một hào đạo tắc gợn sóng cũng không từng lưu lại, phản phất chưa từng tồn tại. Hắn thành tựu pháp chủng, vị cách đã sánh vai giới này thánh nhân, hoàn toàn có thể tiếp nhận cái này ước bạn tăng chúng lễ bái chi uy, thậm chí có thể đem cỗ lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Kia nhân quả về sau vô biên nghiệp hỏa càng là không cách nào cho Trần Thắng mang đến nửa điểm tổn thương. Các ngươi, cũng tụ ta cúi đầu. Trần Thắng ánh mắt trầm ngưng như vạn cổ lạnh uyên, tinh hà lưu chuyển ở giữa tận dấu khai thiên khí tượng. Hai tay chậm rãi nô ra, tương đối như ôm hồng nồng, phát họa ra đạo tắc quý tích, sau đó đông nhiên hợp vai trảo, ẩm vang hạ bái. Cái này cúi đầu, chậm như vật đổi sao rời, nhẹ giống như lông hồng giáng trần, bên trong lại lôi cuốn lấy bổ ra hỗn độn, bắt đầu thiên địa kinh khủng vĩ lực, gánh chịu lấy hắn bản vũ pháp trùng đại thành sau vô thượng ý chí, mỗi một tác động tác đều không bàn mà hợp thiên địa vận chuyển trung cực vật luật. Ầm ầm. Không người sát na, ước vạn quân hỗn độn nguyên khí như ngủ say thái cổ cự thú đột nhiên thức tỉnh, ầm vang chấn động màn vũ. Lôi cuốn lấy cái kia có thể so với tinh hà trào lên quần quần ý chí, hóa thành quét sạch chư thiên nguyên khí triều dâng, như bài sơn đảo hải bộc phát ra. Trong chốc lát, long trời lở đất, sông núi nổ tung, sông biển chảy ngược, giữa thiên địa đều là tận thế rộng lớn dị tượng. Toàn bộ trung cực yêu vực như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, kịch liệt rung động không ngớt. Không thiên đế cung chi đỉnh, 9981 quả sao trời tinh thạch lát thành đại trận đống nhiên bộc phát ra ước vạn đạo sáng chói hào quang, trận văn sen lẫn thành đầy trời đạo tắc phù văn, như châu chấu bắn ra, đều dung nhập Trần Thắng ý chí dòng lũ bên trong, là cái này kinh thiên túi đầu lại thêm thần uy. Thu ta cúi đầu, thu ta cúi đầu. Trần Thắng ý chí cũng không ngừng, thuận trước đây chuỗi nhân quả, mục tiêu trực chỉ Tây Phương Phật Quốc. Tây Phương Phật Quốc, Linh Sơn phía trên. Thế Tôn địa tàng chính chờ đợi Trần Thắng vẫn lạc tin tức, đột nhiên sắc mặt đại biến, một cô cực hạn vẫn lạc uy hiếp cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân, để hắn thần hồn run rẩy. Làm sao có thể? Hắn vô ý thức thôi động thánh nhân ban thưởng 24 chu thiên tinh thần trận, quanh thân Phật quang tăng vọt, 24 chu thiên tinh thần hư ảnh lần nữa hiện, ngăn tại trước người hắn. Ông long long toàn bộ Phật quốc đều đang rung động kịch liệt, phảng phất muốn bị sinh sinh đập vụn, vô tận hư không đều tại thời khắc này vì đó đổ sụp, vỡ vụn, cái này túi đầu những nơi đi qua, nguyên khí chôn bụi, đạo tác hỗn loạn. Quần quận vô song ý chí lực lượng trong nháy mắt từ trong minh minh chuỗi nhân quả đáp xuống, mang theo khai thiên tích địa kinh khủng ý thế, như là thiên địa lật út nghiền ép mà xuống. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Phật thổ nổ tung, linh sơn đổ sụp, vô số Phật điện hóa thành một mịn. 36 tôn Phật Đà, 365 tôn Chu Thiên Bồ Tát, 10 vạn La Hán thần sắc của biến, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. A, đây là cái gì lực lượng? Một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán căn bản bất lực phản kháng, trực tiếp bị cỗ này quần quần ý chí lực lượng nghiền thần hình câu diệt, ngay cả một tia tàn hồn, một sợi nhân quả cũng không từng lưu lại, triệt để chôn vùi vào giữa thiên địa. A, a, a. Thế tôn địa tàng kim thân cũng bắt đầu vỡ vụn, nguyên thần càng là nhận lấy trọng thương khó tưởng tượng nổi, thức hải kịch liệt chấn động, phảng phất muốn bị sinh sinh xé rách. Nếu không phải có thánh nhân ban thưởng 24 chu thiên tinh thần trận hộ thể, kết cục của hắn cùng những cái kia Bồ Tát, La Hán, không có chút nào khác nhau. Nhưng mà, sau một khắc, một cỗ vô thượng ý chí vượt qua thời không, cùng hắn ý chí cưỡng ép cấu kết. Trong thoáng chốc, Thế Tôn Điệu Tàng thấy được một tôn khai thiên tích địa thân ảnh kia sừng sững tại hỗn độn bên trong, cầm trong tay cự phủ, bổ ra thiên địa, quanh thân bao quanh uy thế hủy thiên diệt địa. Chính là Trần Thắng Pháp chủng đại thành sau ý chí hiển hóa. Không, thánh nhân cứu ta. Thế Tôn Điệu Tàng dọa đến hồn phi phách tán, điên cuồng hướng ban thượng trận pháp thánh nhân cầu cứu. Có cái này nhân quả đại trận vốn là hắn chủ động bày ra, cái này túi đầu cũng là hắn chủ động dẫn động nhân quả đưa lên. Sau một khắc, Trần Thắng vô thượng ý chí ầm vang một phát, triệt để xóa bỏ hắn nguyên thần, hắn trải rộng thập phương Phật Đà hóa thân cũng trong nháy mắt mẫn diệt, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Chương 473, Thiên Địa Chính Quả. Chương 473, Thiên Địa Chính Quả. Tây Châu chấn động, chư Phật tịch diệt, cực lạc sụp đổ, vô số tăng lữ tản hồn tại kêu rên bên trong chốn bụi, tựa như nhân gian tận thế. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Trần Thắng bước ra một bước, xúc địa thành thốn. Thân ảnh không động, cũng đã vượt qua ước vạn bạn bên trong non sông, trong nháy mắt đến cái này cực lạc chi địa phế tích phía trên. Oanh! Hắn bước ra yêu vực trong nháy mắt, một đạo to lớn như hồng trung đại lư tiếng vang, trực tiếp tại chân vũ giới toàn bộ sinh linh trong lòng vang vọng. Thanh âm này không mang theo nửa phần tức giận, lại ẩn chứa khai thiên tích địa đạo vận. Cấp thấp tu sĩ tại chỗ thần hồn run rẩy, nằm rạp trên mặt đất. Chính là thần ma đại năng, cũng thấy thần hồn kịch chấn, khí huyết cuộn cuộn, phản phất đối mặt chính là toàn bộ thiên địa ý chí. Bên trong cực đế cung, hạch tâm bên trong đại điện. Lệ Trường Không, Mễ Hữu đạo thân mang màu đen chiến giáp, chiến giáp phía trên bạch hổ đường vân chiếu sáng rạng rỡ, bọn hắn đã chuyển hóa làm bạch hổ huyết mạch, tu thành pháp tướng đỉnh phong. Giờ phút này, hai người chỉ cảm thấy thần hồn kịch chấn, không hẹn mà cùng hai đầu gối quỳ xuống đất, trung điệp dập đầu tại đất, chủ thượng thần uy, chấn nhiếp chư thiên. Đế cung bên ngoài, Nguyên Bá, Nguyên Cực thân hình thẳng tắp như tùng, quanh thân yêu tiên linh quang sáng chói, khí tức hùng hậu như sơn nhạc. Trải qua tuế nguyệt khổ tu, hai người bây giờ đã tu thành yêu tiên chi cảnh, riêng phần mình chỉ huy một phương yêu tộc đại quân, uy trấn khắp nơi, đã là một phương tiếng tăm lừng lẫy cử đầu. Giờ phút này hai người trong mắt rút đi tất cả uy nghiêm, chỉ còn lại vô cùng sùng kính cùng kích động, cao giọng la lên, "Đại huynh!" Cùng lúc đó, Kim Thánh động phủ bên trong, Kim Thánh đang cùng Ngao Thanh ngồi đối diện nhau, pha trà luận đạo. Giờ phút này, hai người thân hình đồng thời cứng đờ, không hẹn mà cùng đứng dậy, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu động phủ bình chướng, nhìn về phía bầu trời chỗ sâu cái kia đạo mênh mông vô biên thân ảnh. Kim Thánh nhìn qua đạo thân ảnh kia, trên mặt tách ra vô cùng nụ cười mừng rỡ. Ngao Thanh trong mắt tràn đầy khó có thể tin rung động, đây là đại đế, thần ma chí cảnh. Không, siêu việt thần ma. Bầu trời phía trên, không có hào quang vạn đạo, không có điểm lạnh rực rỡ, có Trần Thắng tồn tại, liền đã vượt trên giữa thiên địa hết thảy tia sáng. Nguyên bản bị huyết vụ cùng tàn quang bao phủ Tây Châu bầu trời, đột nhiên ảm đạm xuống. Nhật nguyệt tinh thần huy quang bị triệt để che đậy, thế gian vạn vật sắc thái đều rút đi, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại hai màu đen trắng. Mà cái kia đạo mênh mông vô biên thân ảnh, liền bắt ngang tại mảnh này đơn điệu trên trời cao. Trần Thắng thân mang màu đen đế hắn, đứng chắc tay, tản ra để chư thiên vạn vật túi đầu xương thần vô thượng uy áp. Giờ khắc này, bầu trời phía trên, tựa như thế gian tất cả tồn tại đều đã chôn vùi, không có sụp đổ Phật quốc, không có rơi xuống mảnh vụ, không có tràn ngập huyết vụ, chỉ có đạo thân ảnh kia, như thiên địa chi căn, như hoàn vũ chi trụ. Đây là người nào thành thánh? Không, đây không phải thần ma chí cảnh có thể có uy năng. Thần ma chí cảnh cho dù có thể chấp trưởng một phương thiên địa, cũng tuyệt không như thế để ép chân vũ, che lậy vạn ánh sáng vĩ lực. Cái này, cảnh tượng này, là trong truyền thuyết yêu tổ khai thiên, nhân tổ lập đạo, Phật thánh độ thế lúc mới có khí tượng a. Lại có nhân chứng đạo thành thánh hay sao? Nhưng vì sao không có tử khí ước vạn vạn, và đạo trầu mừng tình cảnh? Chân vũ giới bên trong, cảm nhận được một đạo khí tức này bàng bạc mênh mông, tất cả mọi người đang khiếp sợ, tâm thần bị cái kia đạo vắt ngang bầu trời thân ảnh một mực dẫn dắt, không cách nào tự kiềm chế. Bọn hắn rõ ràng, đạo này khí tức xuất hiện, mang ý nghĩa thiên hạ cách cục đem triệt để sửa, đến tận đây lại nhiều một tôn vô thượng cự đầu, đủ để cùng yêu tổ, nhân tổ, Phật thánh sánh vai. Nhân tộc trong trận doanh, một vị thần ma trong mắt đế quân viết đầy hãi nhiên, kia là yêu tộc trung cực khung thiên đại đế. Hắn bậy mà, hắn mới phi thăng bao nhiêu năm, làm sao có thể? Tất cả nhân tộc thần ma đế quân, tất cả đều trong lòng rung động, nhịn không được một trận tim đập nhanh. Bọn hắn từng đem đối phương coi là tiềm lực vô tận kinh địch, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương sẽ lấy khủng bố như thế tốc độ của thời, nhảy lên trở thành áp đảo tất cả thần ma phía trên vô thượng tồn tại. Hai tộc nhân yêu tiền tuyến, vân khí bước lên cựu tiêu phía trên, Trương Đạo Hành một bộ đế hắn bay phất phới. Hắn nguyên bản trầm ổn sắc mặt giờ phút này chấn động kịch liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Tây Châu phương hướng trên bầu trời đạo thân ảnh kia, con ngươi đột nhiên co lại, làm sao có thể? Sau lưng hắn, người còn lại tộc thần ma, nhân tiên tất cả đều tâm thần thất thủ, quanh thân đạo tắc linh quang hỗn loạn không chịu nổi. những cái kia pháp tướng võ phu càng là nội tâm hoảng sợ, hai chân như nhũn ra, kém chút quỳ rạp xuống đất. Đạo thân ảnh kia tán phát uy áp, dù là cách thức vạn vạn bên trong khoảng cách, vẫn như cũ để bọn hắn thần hồn run rẩy, phản phất đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn hắn ép thành cho bụi. Vạn Yêu Chí Tôn cầm trong tay một tôn khắc đầy nhật nguyệt tinh thần yêu tổ trùng, trung thân phía trên yêu quang lưu chuyển, đang cùng Trương Đạo hành giằng co. Thấy cảnh tượng như vậy, hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức cảm nhận được Tây Châu loạn tượng, yêu trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, cười lạnh nói: "Trương Đạo hành, ta còn tưởng rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới liền đối thủ nội tình đều không rõ rõ, liền dám sâu chối địa tặng kia con lửa chọc ra tay." Hắn đưa tay nhẹ nhàng vừa gõ yêu tổ trùng, thanh âm uy nghiêm vang vọng tiền tuyến: "Tây Châu Phật quốc sụp đổ, chư Phật tịch diệt, máu chảy thành sông, kế tiếp chính là ngươi bối. Mạo phạm thánh nhân, chính là nhân đạo thánh nhân đích thân đến, cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nhận thua." Trương Đạo Hành nghe vậy, tâm thần run lên, làm cảm giác được địa tạng kia cô đặc biệt Phật lực khí tức đã triệt để tiêu tán. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu điên cuồng xoay quanh: "Sư tôn làm hại ta." Hắn sở dĩ dám liên hợp địa tạng xuống tay với Trần Thắng, chính là bởi vì sớm mời sư tôn, nhân đạo thánh nhân bấm đốt ngón tay qua. Đối phương mặc dù tiềm lực vô tận, lại chưa thành thánh, nhiều nhất chỉ là thần ma chí cảnh. Có địa tạng nhân quả nghiệp hỏa diệt thần trận kiềm chế, lại thêm người khác tộc đại quân áp cảnh, đủ để tiêu diệt đi. Có hắn vạn vạn không nghĩ tới, sư tôn bấm đốt ngón tay vậy mà xuất hiện sai lầm. Giờ phút này, Trần Thắng lực chú ý lại sớm đã không tại Trương Đạo Hành bực này sâu kiến trên thân. Hắn đưa thân vào Tây Châu Phật quốc phế tích phía trên, dưới chân là vỡ vụn thất thải lưu ly gạch vàng, bên cạnh là đổ sụp Phật điện tàn viên. Huyết tinh cùng mục nát khí tức tràn ngập bốn phía, lại không cách nào nhiễm hắn mảy may. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời chỗ sâu. Âm âm đại âm hy thành, đại tượng vô hình. Ngay tại hắn ngẩng đầu sát na, giữa thiên địa bỗng nhiên Phật quang đại tác. Ước vạn đạo màu vàng kim Phật quang từ trong hư vô tôn ra, giống như thủy triều quét sạch khắp nơi, nguyên bản tràn ngập huyết vụ trong nháy mắt bị tịnh hóa hầu như không còn. Kim liên đóa đóa từ hư không nở rộ, mỗi một đóa kim liên đều tản ra nhu hòa lại bàng bạc Phật vận, cánh hoa lưu chuyển lên thất thải hào quang, phảng phất toàn bộ Tây Châu đều tại thời khắc này hóa thành chân chính nhân gian cực lạc chi địa, rốt cuộc nhìn không thấy nửa phần phế tích tàn phá, rốt cuộc nhìn không thấy còn lại bất luận cái gì qua mang. Vô lượng Phật quang phía trên, 36 tòa chư thiên hư ảnh chậm rãi hiện hiện, mỗi một tòa chư thiên đô có vô số Phật quốc cung điện, Phật âm lượn lờ, Phật sướng trận trận, vô số Phật đà, Bồ Tát, La Hán hư ảnh tại trong chư thiên tụng kinh lễ Phật, thần thánh mà trang nghiêm. Chư thiên trung ương, một tôn vô lượng đại Phật chậm rãi ngưng tụ thành hình, quanh thân bao quanh nước vạn đạo Phật văn, Phật quang sáng chói như nắng gắt, hắn khuôn mặt từ bi, dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt bên trong ẩn chứa thiên địa chí lý. Duy nói duy ta, duy ngã độc tôn, rõ ràng là giới này ba đại thánh nhân một trong. Phổ Quang đại thánh. Như vậy trung thiên thế giới hợp thể tu sĩ, mặc dù chưa hợp đạo, dĩ nhiên đã cận đạo, phảng phất thiên địa hóa thân, tại phương thế giới này bên trong, thần uy càng sâu, mọi cử động có thể dẫn động thiên địa của mình. Phổ Quang đại thánh vừa xuất hiện, liền khiến nhật nguyệt vô quang, giữa thiên địa nguyên khí kịch liệt bạo động, vô số đạo thì phù văn tại quanh người hắn lưu chuyển, hình thành một đạo mênh mông Phật quốc lĩnh vực, bao trùm toàn bộ Tây Châu. Hắn chậm rãi đưa tay, nhạc hoa cười một tiếng, thanh âm như tiếng trời chuyển khắp chư thiên: "Phổ Quang, gặp qua đạo hữu." Trần Thắng thần sắc đạm mạc, chưa từng đáp lễ, chậm rãi mở miệng: "Chư Phật bái ta, dẫn nhân quả chi lực trấn sát tại ta, là đạo hữu chi ý." Thanh âm bình thản không gợn sóng, lại ẩn chứa một cỗ mênh mông vô biên võ đạo ý chí. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, quanh thân 10 vạn dặm phạm vi bên trong nguyên khí ẩm vàng chấn động, hình thành một đạo kinh khủng nguyên khí phong bạo, quét sạch hướng Phổ Quang đại thánh. Một cỗ nghiền ép vạn cổ uy thế thẳng bức đối phương, những nơi đi qua, hư không vặn mèo, Phật vận tiêu tán. Phổ Quang đại thánh cũng không tức giận, thân hình hơi trao đảo một cái, như trong nước ánh trăng thối lui nửa bước, quanh thân Phật quang lưu chuyển, lặng yên hóa giải cỗ này uy thế kinh khủng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu: "A Di Đà Phật, đạo hữu hiểu lầm, Vân Tăng cũng không ý này, lại là địa tạng vì tranh đoạt thiên địa chính quả, phạm vào sân nghiệp, Newton lấy nhân quả nghiệp hỏa diệt thần trận chấn sát đạo hữu, mới thu nhận kiếp nạn này." Hắn cắt chém đến cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, địa tạng trong mắt hắn, bất quá là một viên có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ, một chút sâu kiến sinh tử, không đủ để hắn cùng một tôn sắp thành thánh tồn tại là địch. Như vậy thái độ, khiến Trần Thắng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ánh mắt thâm thúy như tinh không, phản phất muốn đem hắn nội tình triệt để xem thấu. Phổ Quang đại thánh không thèm để ý chút nào, tiếp tục miệng tụng thiền âm, tối nghĩa Phật chú lưu chuyển ở giữa, bốn phía bạo động nguyên khí dần dần lắng lại, vỡ vụn hư không cũng đang chậm rãi chữa trị, bất quá địa tạng toàn hóa, chư Phật viên tịch, Tây Châu Phật quốc sụp đổ, tăng lữ tử thương vô số, đã bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Còn xin đạo hữu hơi thở lôi đỉnh chi nộ, chớ có lại giận lây sang Phật quốc còn sót lại sinh linh. Trần Thắng thấy đối phương như thế nhượng bộ, rõ ràng dàn xếp ổn thỏa thái độ, cũng vô ý truy cứu, với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất vẫn là khai thiên thành đạo, hắn lập tức nhàn nhạt mở miệng: "Việc này bỏ qua." Phổ Quang đại thánh trên mặt lộ ra từ bi tiêu dung, không mình hành lễ: "Đại thiện, đạo hữu khoan dung độ lượng." Giữa thiên địa, mấy chỗ hư vô nơi hẻo lánh, mấy đạo thâm thúy vô cùng khí tức một mực nhìn chăm chú lên nơi đây. Những khí tức này chủ nhân đều là giới này ẩn thế vô thượng tồn tại, gặp Trần Thắng cùng Phổ Quang đại thánh cũng không làm to chuyện, mà là bắt tay giảng hòa, chậm rãi rời đi nhìn chăm chú ánh mắt, ẩn nấp tại trong hư vô, không hiện thân nữa. Trần Thắng ngẩng đầu nhìn một cái kia mấy đạo khí tức biến mất phương hướng, trong lòng cũng là khẽ động. Hắn muốn cho rằng giới này cũng chỉ có Phổ Quang đại thánh, yêu tổ, nhân tổ ba vị này hợp thể cấp thánh nhân. Không có nghĩ rằng giờ phút này pháp chủng đại thành về sau, ý chí bao trùm vô lượng, này phương thế giới trong mắt hắn lại mở ra mới tinh một góc. Cực bác chi địa lại có 6 cố hợp đạo tồn tại. Trần Thắng ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía chân vũ giới cực bắc: "Hả? cũng không phải là hoàn toàn hợp đạo, giống như là chấp trưởng bộ phận thiên địa quyền hành. Nhớ tới phổ quang trước đó lời nói thiên địa chính quả Trần Thắng lúc này giật mình, giới này có tam đại mở thiên thánh người tại thế, tự nhiên không có khả năng cho phép người khác hợp đạo. Nhưng dù sao cũng là trung thiên thế giới, có không ít chỗ trống có thể chui, còn lại cường giả có thể thông qua tranh đoạt giữa thiên địa bộ phận quyền hành, để cảnh giới tiến thêm nửa bước. Nửa bước siêu thoát, chỉ tốt ở bề ngoài, không được tự do. Đạo hóa chi hiểm, hợp đạo phong hiểm đều có, thu hoạch nhưng còn xa không bằng chân chính hợp đạo. Cái này giống như ở kiếp trước, Trần Thắng trong lòng tướng giới hợp đạo về sau, ban thưởng năm đại thánh vị, những cái kia thánh vị người nắm giữ chính là có được bộ phận thiên địa quyền hành. Trần Thắng cũng có chút giật mình, khó trách kia bối giết ta chi tâm nặng như thế, sợ ta cùng bọn hắn tranh đoạt thiên địa chính quả.